Chương 678, Giáng Thiên Các lựa chọn. Chương 678, Giáng Thiên Các lựa chọn. Trên vách đá dựng đứng cự thành, thành lũy vẫn như cũ đứng sừng sững, nhưng giờ phút này thành thị trên không lại xuất hiện một bức to lớn màu đen màn sân khấu, đem nó bên trong hết thảy bao phủ. Từ không trung nhìn xuống dưới, bóng loang tấm màn đen mặt ngoài từng tia từng sợi u ám sắc khí thể tản mát quyết tán, giống như vô số dữ tận xúc tu múa. Thiên Tức Hạp đáy vực bộ kia hắc ám trong động đá bôi, quan sát nhìn chăm chú lên phía trên phát sinh hết thảy, ôn nhã giọng nữ đột nhiên vang lên, đây cũng là trong miệng các ngươi vạn năm kiếp nạn hình thức ban đầu. Tiến tính động rộng rãi, thanh âm quanh quẩn. Qua nửa ngày, một đạo khác hở hững thanh lãnh giọng nữ mới tỉnh u vang lên tại động rộng rãi cửa vào, kiếp nạn sự tình Giám Thiên Các chưa hề nói chuyện giật gân. Ôn tiểu thư không có lập tức nói chuyện, an tĩnh mấy tức mới thản nhiên cười yếu ớt nói, lấy cá thể, thậm chí tiểu quốc thị giác, mục nu tồn tại xác thực có thể xưng hạo kiếp, nhưng phóng nhãn bây giờ đại biêm, như thế hạo kiếp chẳng lẽ sẽ không lộ ra quá trẻ con à, các chủ. Mượn bạch đế chi thủ thoát thân tiên luyện đi lại nhu hòa, đi lại tại trong bóng tối váy xòe phất phới, Ôn tiên sinh, ngươi nên đã phát hiện vật này tại thôn phệ thiên địa nguyên khí mở rộng tự thân, cũng nên có thể trông thấy này quỷ vực bên trong phát sinh hết thảy. Việc này ta xác thực sáng tỏ tại ngực. Ôn tiểu thư thanh âm rất là nguội, không đội không chậm, thanh tuyến nhỏ nhắn mềm mại như nước, nếu như tại một ít khu không người sợ có thể làm hại một phương, có thể ở trong đó phục sinh vĩnh tồn, giữa phàm thế vô luận mất đi tình cảm chân thành người, vẫn là những cái kia sợ hãi cái chết người đều sẽ đối hắn chạy theo như vịt, sau đó hóa thành hắn cấp dưỡng, nhưng cũng tiếc nó là xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Nói đến đây, thanh âm của nàng hơi dừng lại, trước mắt kiếp nạn, bạch đế một người liền có thể đem nó hóa thành cho tàn. Thiên luyện thanh lanh mắt vàng trong bóng đêm sáng lên, bạch đế giết không chết nó. Nghe nói như thế, bao phủ tại trong bóng tối nữ tử tựa hồ cười khẽ một tiếng, nhân tộc luôn luôn sống ở đi qua cho tàn bên trong, ý đồ từ còn sót lại tân hỏa bên trong tìm tới lịch sử hải cốt, vạn năm trước các tiên hiền mới gặp dị quỷ lúc, cũng là cho rằng hắn chính là bất tử chi thân. Các chủ, ngươi đến đặc biệt tới tìm ta, nên không phải sầu lo mục đu a. Thiên luyện không nói gì, động rộng rãi trong bóng tối, dịu dàng tinh tế tỉ mỉ thanh âm tự mình nói ra, không phải mục đu, cái kia hẳn là chính là Hứa Trường Thiên, lúc trước trùng thánh ba nhân khẩu bên trong chi họ Chu công tử tựa hồ chính là hắn dùng tên giả. Mục Nhu vì thôn phệ hắn mà giáng lâm cái này trấn Tây phủ, ngược lại, Hứa Trường Thiên cũng là có thể thôn phệ kia âm quỷ. Thiên Huyền trả lời, việc này Giám Thiên Các cũng không có một cái đáp án xác thực. A, một tiếng cười khẽ vang lên tại động rộng rãi chỗ sâu, Ôn tiểu thư thanh âm mang tới một tia nghi hoặc, các người Giám Thiên Các không rõ ràng. Nếu là không rõ lắm vì cái gì năm ngoái cho dù nỗ lực như vậy giá cả to lớn cũng muốn tiến đến ám sát Hứa Trường Thiên. Nói đến đây, động rộng rãi chỗ sâu truyền đến một trận quần áo vướt ve thanh âm, Ôn tiểu thư dường như đứng lên, ôn nhu như nước. Mặc dù sau đó tướng quốc phủ trước tiên liền phái người giới nghiêm kia Huệ Châu huyện, nhưng liền ta tự mình dò xét kết quả đến xem, kia phế tích bên trong lưu lại một cố cùng mục nhu tương tự chẳng lành chi. Mà lại, ở trong đó ta còn phát hiện một cái cực kỳ cổ quái địa phương, các chủ ngài có thể là ta giải hoặc. Dứt lời, theo một trận nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, Ô tiểu thư thân ảnh chậm rãi tới gần Thiên Huyện, Phong Cửu Hiên tựa hồ đi trễ, cũng không cùng Giám Thiên Các cường giả đưa trước tay, nhưng Huệ Châu huyện phế tích bên trong lại là lưu lại vết kiếm của hắn, xin hỏi các chủ đại nhân, vị tiêu kiếm thánh là tại cùng ai đấu pháp, hẳn là sẽ không là lâu cơ a. Thiên Huyền cặp kia mắt vàng lại tại trong bóng tối diệp diệp sinh huy, chi tiết nói ra, Ôn tiên sinh ngươi đoán không lầm, cùng Phong Cửu Hiên giao thủ người đúng là Hứa Trường Thiên, lúc trước Giám Thiên Các cũng xác thực đem nó nhận định là kiếp nạn mở đầu. Dứt lời, trong động đá bôi trầm mặc một cái chớp mắt, Ôn tiểu thư kia mang theo thở dài thanh âm mới chậm rãi vang lên, như thế nói đến, vạn năm hạo kiếp có hai cái, hoặc là nói, Mục Nhu cùng Hứa Trường Thiên hai cái này quái vật bên trong sống sót một cái kia mới là thật. Nguyên bản vì lấy đại cục làm trọng, không muốn ở đây tru sát Hứa Trường Thiên, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ đã không có loại này cần thiết. Các chủ còn xin yên tâm, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi Giám Thiên Các lần nữa chu sát rơi trường hạo kiếp này mở đầu. Không, Ôn tiên sinh ngươi hiểu lầm ta ý đồ đến. Nhưng vượt quá họ Ôn nữ tử dự liệu, trước mắt Giám Thiên Các chủ đang nghe xong lời này về sau lại lắc đầu, ta tới đây cũng không phải là nghị chu sát Hứa Trường Thiên, mà là muốn nói cho Ôn tiểu thư ngươi, Giám Thiên Các hy vọng các ngươi có thể tại vạn năm hạo kiếp một chuyện bên trên khoanh tay đứng nhìn. Dứt lời, chờ mặc. Dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn họ Ôn nữ tử hơi ngước mắt, con mắt híp lại, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt cặp kia mắt vàng, tựa hồ muốn xem xuyên trong lòng đối phương suy nghĩ. Nhưng Giám Thiên Các chủ liền như là một đài có nhân tộc tư duy trận bắn khí cụ, căn bản không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì, càng đừng đề cập từ đó thu hoạch tin tức. Quay người, bên mặt, họ Ôn nữ tử thanh tuyến vẫn như cũ ôn nhu, nhưng ngữ điệu lại hơi có vẻ hạ xuống, trong tộc từng có ghi chép, quý các thánh nữ ở địa vị bên trên cùng các chủ đồng cấp, đã từng ta chỉ coi đây là một chuyện cười, bây giờ xem ra lời ấy quả thật không phải hư, vị kia bị đoạt xá thánh nữ thế mà có thể thay đổi các chủ quyết định của ngươi. Thiên Huyền cùng hắn đối mặt, bình tĩnh hỏi, Ôn tiên sinh đây là muốn tự tuyệt. Họ Ôn nữ tử thu hồi ánh mắt, hướng phía động rộng rãi chỗ sâu đi đến. Không trả lời mà hỏi lại, không biết các chủ tự nhận là tại trấn Tây phủ chi hành cái này bên trong ra mấy phần lực, lại là quý các thánh nữ cung cấp nhiều ít tiện lợi. Đối với một cái tông môn mà nói, lập trường thay đổi xoành xoạch cũng không phải một chuyện tốt. Cước bộ của nàng vẫn như cũ nhu hòa, thanh âm không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Các chủ, Mục Nhu quỷ vực mặc dù chưa giải tỏa kết cấu chúng ta còn không biết hắn cơ chế, nhưng coi biểu hiện, phủ thành nội bộ hòa mình cảnh trở xuống nhân tộc tựa hồ cũng lại không ngừng luân hồi chúng sinh. Ngươi nên rõ ràng để Hứa Trường Thiên, để tướng quốc phủ được loại này quỷ vực sẽ là kết quả gì, bọn hắn sẽ có được một cái hoàn toàn không chết tinh luyện. Tại đại phương hướng lợi ích giống nhau tình huống dưới, ta từ trước đến nay không thích can thiệp quá nhiều minh hữu, hy vọng quý các cũng có thể tuân thủ cái nguyên tắc này. Thiên Huyền chậm rãi nhắm mắt, hỏi, Ô tiên sinh tiếp xuống nhưng là muốn vận dụng kia sau cùng thủ đoạn. Họ Ôn nữ tử không có phủ nhận, nhu trầm thanh âm mang theo một chút bùa cận, ngoại trừ cái này chúng ta còn có lựa chọn khác. Bởi vì nội đấu, bởi vì các ngươi giám thiên các tiểu tâm tư, kia Hứa Trường Thiên đã đem chúng ta tại trấn Tây phủ thành bên trong tuyệt đối ở trên cao nhìn xuống ưu thế hóa thành một bó đuốc. Đương nhiên, nếu là các chủ ngươi nguyện ý tự mình hạ chẳng chu sát Hứa Trường Thiên, ta ngược lại thật ra vẫn như cũ có thể dựa theo nguyên bản hứa hẹn đem kia trái tim giao cho giám thiên các, tạo điều kiện cho các ngươi càng thêm tiện lợi khống chế thắt chiều người, chỉ tiếc các chủ ngươi nhìn cũng không có loại này dự định. Thậm chí, nhìn muốn trái lại ngăn cả ta. Động rộng rãi yên tĩnh, túc sát chi ý cấp tốc quyết tán. Thiên Huyền vẫn như cũ nhắm mắt không nói. Từ đầu đến cuối, giám thiên các đều là tại quay chung quanh muốn chống đỡ lâm kiếp nạn mà hành động, thiên dạ xuất hiện cho nàng một đầu liên quan tới kiếp nạn một cái khác đầu giải pháp, cho nên nàng đối toàn bộ trấn Tây phủ chi hành thái độ đều trở nên mờ mờ. Mà bây giờ đã đến lựa chọn cuối cùng thời điểm, nàng cần châm trước lợi và hại, châm trước vị này 2 vạn năm trước thiên diễn đưa cho ra giải pháp phải chăng đáng tin. Tại túc sát trong trầm mặc, Thiên Huyền tán đi quanh thân ngưng tụ khí cơ, cao gầy thân hình chậm rãi quanh người, mắt vàng như sao nhìn chằm chằm trong bóng tối nữ tử. Ta sẽ phối hợp Tần Kha thay ngươi ngăn lại Phong Cửu Hiên cùng thánh nữ, Ôn tiên sinh không cần xuất ruột, hiện tại Mục Nhu rất mạnh, ngươi có thể đợi đến Bạch Đế cùng Mục Nhu chiến cuộc phân ra thắng bại lại làm hành động, đem kia cổ huyền chi chủ cũng cùng nhau lưu tại cái này Tây Mạc. Chương 679, Long Đồng Thần Thuật chương 679, Long Đồng Thần Thuật tí tách một giọt rơi vào lòng bàn tay nước động, đem Hứa Nguyên suy nghĩ từ phía dưới quỷ thành bên trong kéo về, đưa mắt nhìn lại, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Chẳng biết lúc nào, những cái kia chiếm cứ tại thực thể màn trời phía trên, vào không được thành bóng ma trùng triều đã biến mất, thay vào đó là một trận mưa. Mưa rơi rực rỡ, mang theo một chút tiêu điều lạnh ý, dựng lại lên quỷ thành màn trời nghiền nát cái này trùng triều, hóa thành vô tận mưa máu rơi vào bên trong thành. Ông tiện tay là Lý Quân Vũ cùng mình chống lên một mảnh dù màn ngăn lại mưa máu, Hứa Nguyên nửa híp đôi mắt nhìn chằm chằm trùng thánh chô ân thân, nỉ non cười nói, vì mình dòng dõi mà hy sinh chính mình con dân, loại hành vi này cũng không phải một cái hợp cách vương, bất quá ngươi người một nhà từ đầu đến cuối tựa hồ cũng là bộ này đức hạnh. Một bên Lý Quân Vũ nghe, nhìn chằm chằm trên trời hạ xuống mưa máu triều, ngưng trọng nói ra, Trường Thiên, cái này nước mưa tựa hồ có ăn mòn thiêu đốt chi năng, không thể để cho thứ này rơi xuống đất. Bên trong thành bách tính cơ hồ đều là phàm nhân, thế gia cung cấp chỗ tránh nạn cũng phần lớn không có trận văn thủ hộ, cái này trùng yêu huyết mưa dù là tính ăn mòn yếu hơn nữa, một khi để hắn rơi xuống đất, phía dưới chín thành bọn sống đều sẽ tại trong đó chôn bụi. Ngoái nhìn liếc qua bên cạnh nung trang nữ tử, Hứa Nguyên nói khẽ, đã nhìn ra, Mục Hưng Nghĩa cầm trùng yêu nhất tộc vì chính mình dòng dõi thức tỉnh làm tế phẩm chúng ta không xem bảo, nhưng còn muốn cầm toàn bộ trấn Tây phủ vì nó chôn cùng quả thật có chút quá giới. Lý Quân Vũ hơi nhíu mày lại, nhanh chóng nói ra, ngươi biết kia trùng thánh ở đâu? Vì cái gì không đi? Được rồi, bên trong thành trận pháp ta cũng còn có thể điều động, trước tiên cần phải ngưng tụ ra một tầng thuật pháp bảo vệ bách tính. Hứa Nguyên trầm ngâm một cái chớp mắt, đột nhiên hỏi, ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua trận pháp đang bị kia hư cấu ra quỷ trận ăn mòn. Lý Quân Vũ cắn môi sừng, nhanh chóng trả lời, bây giờ không quản được nhiều như vậy, thành phòng trận pháp vốn là hộ dân mà sinh, người chết không thể phục sinh, trận hủy ngày sau xây lại chính là. Cái này liền chính giữa tên kia ý muốn. Hứa Nguyên đánh gãy Lý Quân Vũ lời nói, ngươi làm như vậy, người sẽ chết, trận cũng sẽ hủy. Mục Nhu mặc dù đã cấu trúc ra nửa bên quỷ trận, nhưng hộ thành đại trận là một chính thể, chỉ cần trận nhãn không có bị dựng lại, quỷ trận không có kích hoạt nó chìa khóa, vậy liền cũng chỉ là bài trí, hộ thành trận pháp cũng có lại chỉ có thể bị Lý Quân Vũ thao túng. Suy nghĩ ở giữa, điểm tinh quang bắt đầu ở Hứa Nguyên lòng bàn tay ngưng tụ, kia một giọt máu mưa thoáng qua bốc hơi tiêu tán, thay vào đó là một hạt tấp hơn lớn nhỏ thuần trắng quang cầu. Hắn liếc qua một bên nung trang nữ tử, nói khẽ, để ngươi giữ lại trận pháp không phải sợ hãi tổn hại, mà là sợ hãi thao túng quyền bị Mục Nhu cướp đi. Thánh nhân thao túng thành phòng đại trận, đối với chúng ta mà nói còn có quay lại chỗ trống, nhưng đối với bên trong thành bách tính đó chính là một trận tử cục. Lý Quân Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức thanh mị trong con ngươi có chút ảm đạm, trong đó suy nghĩ phun trào, nắm chặt nắm đấm tán đi trận pháp, nhỏ giọng nói, thật có lỗi, việc nhỏ, giao cho ta là được. Hứa Nguyên mỉm cười, lắc đầu cầm trong tay ngưng tụ ra quang cầu đưa hướng mặt đất. Trấn Tây phủ thành trận pháp cho dù so với làm biên quan thời kỳ cường thịnh giảm đi không ít, nhưng cũng coi là miễn cưỡng đạt đến đại viêm một tuyến tiêu chuẩn tuyến hợp lệ. Chớ xem thường cái này một tuyến thủ môn trận pháp, trong cuộc chiến tranh này thành phòng đại trận biểu hiện sở dĩ như thế kéo hồng, kỳ thật càng nhiều vẫn là ở chỗ Lý Quân Vũ. Nếu để Chiêm Tiên An hoặc Lư Bách Châu cái này hai bị Hứa Nguyên tự tay rửa đi lão tướng đến thao túng, bất kể hao tổn, lại một đối một tình huống dưới là hoàn toàn có cơ hội trọng thương thậm chí giết chết Bạch Đế bực này cấp bậc cường giả. Chỉ là đáng tiếc hai người này đứng trước đều bị hắn thanh tẩy sạch. Kinh nghiệm loại vật này thật rất trọng yếu, Lý Quân Vũ lần đầu thao túng thành phòng trận pháp có thể làm được không cản trở cũng đã đầy đủ, nhưng mặc kệ như thế nào, bực này uy năng thành phòng trận pháp vẫn là tốt nhất đừng rơi vào Mục Nhu trong tay. Lướt qua Lý Quân Vũ kia mang theo ấy náy cô đơn khuôn mặt, Hứa Nguyên nhìn chăm chú quả cầu ánh sáng kia vượt qua những cái kia hạ xuống màn mưa, trước một bước đã tới phủ thành tầng trời thấp, sau đó hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Ông đống nhiên bắn ra vụ trong nháy mắt vang vọng toàn thành, nhỏ xíu quang cầu hình thể đống nhiên khuyết tán đến một trượng, nhưng nhìn kỹ lại đã thấy kia chỉ là một tầng hình cầu vầng sáng, bao vây lấy trong đó không ngừng phun trào cuồng loạn nguyên khí. Ý hồn tương liên phía dưới, Hứa Nguyên đại lượng tâm thần nhanh chóng bị tiêu hao, đầu váng mắt hoa cảm giác dâng lên để hắn không tự chủ nhíu mày. Cố nén trong lòng khó chịu, Hứa Nguyên híp con mắt, ban văn trải rộng tay phải bỗng nhiên khép lại. Theo hắn động tác này, tầng trời thấp hình tròn vầng sáng mặt ngoài bắt đầu nhanh chóng chấn động, cũng hướng vào phía trong sụp đổ mà đi, tại trong nháy mắt liền tạo thành một viên đen như mực cầu. Lý Quân Vũ nhìn phía dưới kia hình thành thuật pháp, đôi mắt đẹp hơi trở to, đây là một loại nhắm vào tiên tượng vũ khí. Dứt lời, hắc cầu nứt ra, từ trong đó bắn ra vô ngần hào quang, cương phong tuôn ra, mặt đất trọng lực tại lúc này phảng phất đống nhiên biến mất, hạ xuống đầy trời mưa máu bắt đầu ngược dòng treo ngược. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên lần nữa phất tay tại hai người trước mặt chống ra một tầng vòng bảo hộ, nói: "Tiểu tứ mân mê ra đồ vật quả nhiên dùng tốt, chẳng những có thể lấy quân dụng, hóa thành thuật pháp còn có thể dùng làm chu địch." Hứa Hâm Dao, là man tộc chi chiến bên trong mây khí gậy. Lý Quân Vũ nhìn phía dưới dị tượng, vô ý thức hỏi: "Vật kia không phải trận văn trọng khí a?" Thuật pháp đã thành, Hứa Nguyên áp lực chợt giảm, một bên lấy tay điều khiển phía dưới cuồng loạn phong áp, một bên nhặt giải thích do nói: "Mây khí gậy mặt ngoài trận văn bản chất là áp xúc nguyên khí cũng ổn định lại nó, ta bây giờ thể chất đặc thủ, phục khắc cũng không tính khó." Nói đến đây, Hứa Nguyên khẽ môi mang tới một vòng ý cười, bất quá ta phát hiện mây khí gậy so với làm trọng khí, làm thuật pháp nó áp dụng phạm vi tựa hồ càng rộng. Mây khí thuật pháp hình thành một cái chớp mắt, Hứa Nguyên mới bỗng nhiên phát giác chính mình lại có thể khống chế cái này giống như phong thần chi lực cương phong. Chuyến này trở về Đế Kinh, nói ít đến cho kia tiểu tứ cái trăm lượng bạc dòng làm bản quyền sử dụng phí. Thầm nghĩ, tự khai nước hắc cầu bên trong tuân gia cương phong lôi cuốn lấy đầy trời mưa máu xoay quanh mà lên, mấy tức thời gian liền tại Hứa Nguyên cùng Lý Quân Vũ đỉnh đầu tạo thành một viên không ngừng quần quật lấy trăm trượng huyết cầu. Mà một màn này, tự nhiên cũng bị xa xa Bạch Đế thu vào đáy mắt, mắt rồng bên trong kinh ngạc thoáng hiện, mang theo như có như không cảnh giác, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được kia trăm trượng huyết cầu bên trong phun trào uy năng. Làm một được thánh nhân chi lực hòa mình tiểu bối, nhân tộc này tể tướng chi tử tựa hồ có chút mạnh hơn đầu. Chính nhìn chăm chú lên đối phương, đã thấy tiểu quỷ kia cũng hướng hắn nhìn lại, một cái chớp mắt đối mặt về sau, Hứa Nguyên mỉm cười thanh âm nhẹ nhàng truyền tới: "Long Hoàng ngài cứ yên tâm, cái đồ chơi này là lưu cho lao đầu kia, ta chuẩn bị trước giúp ta cậu xử lý hắn, ngài chỉ cần chuyên tâm đối phó cái này quỷ anh là đủ." Bạch Đế từ chối cho ý kiến, không nói gì, nhưng một chút liên quan tới cái này quỷ anh tình báo ngược lại là theo Hứa Nguyên cùng Mục Hưng Nghĩa cử động bị hắn đặt vào não hải. Tỷ như nói, quỷ anh tạo ra phong đô quỷ thành cũng không phải là khó giải, nó cần đại lượng sinh linh cùng huyết đục làm tế phẩm đến gắn bó cùng quyết tán. Nếu không phải Hứa Trường Thiên xuất thủ ngăn cản kia mưa máu rơi xuống, đợi cho hắn chôn vùi phía dưới thành trấn về sau, cùng toàn thành nhân tộc thi hải cùng nhau không có vào quỷ vực, cái này bất diệt quỷ anh lực lượng sợ rằng sẽ đạt được tiến một bước tăng cường. Bây giờ cả tòa quỷ vực có thể phục sinh người hạn mức cao nhất bất quá hòa mình, nhưng cố gắng huyết đục cùng sinh linh đắp lên tới trình độ nhất định, thánh nhân chỉ sợ cũng có thể ở trong đó phục sinh. Nếu không trước một bước diệt trừ kia giấu đi trùng thánh, đối phương chỉ sợ sẽ còn không ngừng nghĩ biện pháp cho cái này bất diệt quỷ anh cung cấp cấp dưỡng. Liếc qua vẫn như cũ ở vào tĩnh trệ trạng thái mục đu, Bạch Đế cặp kia đạm mạc thụ đồng mắt rồng chậm rãi chuyển hướng phụ thành mặt đất. Thô sơ giản lược cảm ứng, hắn đã trong lòng đất phát hiện mấy trăm đạo trùng thánh khí tức. Những này duy nhất chân thân, còn lại đều là giả thân, nhưng trùng thánh lại có thể chuyển hư là thật. Cổ thú phương pháp bảo vệ tính mạng coi là thật thế gian nhất tuyệt. Bất quá cũng tỉnh không phải khó giải. Chỉ cần tại cái này trùng thánh kịp phản ứng trước đó đem nó một kích mất mạng, lại nhanh chóng hư thực chuyển đổi cũng chỉ có thể là nói xuông. Từng sợi kim quang bắt đầu ở Bạch Đế mắt rồng phụ cận ngưng tụ, Hứa Nguyên nhìn thấy một màn này liền trong nháy mắt ý thức được đối phương đang thi triển cỡ nào thuật pháp. Long đồng thần thuật. Tại Thương Nguyên mà biểu hiện làm việc là có thể đem người chơi choáng váng một giây, nhưng ở người chơi sử dụng cùng loại tàn ảnh giả thân một loại huyễn ảnh kỹ năng lúc lại sẽ không đánh giả thân, mà là trực tiếp khóa chặt người chơi bản thể. Nói cách khác, Bạch Đế là có thể tìm tới Mục Hưng Nghĩa bản thể chỗ. Muốn ngăn cản a? Suy nghĩ từ Hứa Nguyên náo hải lên. Hắn không hoài nghi chút nào lấy Bạch Đế thủ đoạn có thể thuấn miểu Mục Hưng Nghĩa tên phế vật kia, tìm tới tức thuấn sát. Nếu như không có cái này nạp địa bảo, Mục Nhu nếu là chịu không được cái này cổ huyền chi chủ, nếu là chịu không được, kia Bạch Đế coi như phải do hắn đến đánh. Bạch Đế cũng sẽ không giống Thiên Huyền như vậy nhường. Hắn đối đầu hắn, bao chết. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên mới bỗng nhiên phát hiện hắn suy nghĩ đồ vật, tựa hồ hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình. Cản Bạch Đế, hắn lấy cái gì cản? Mây khí huyết cầu sát thực có thể, nhưng lấy Bạch Đế tốc độ khẳng định đánh không trúng, tối đa cũng chính là chỉ trệ đối phương một chút. Mục Hưng Nghĩa đáng chết vẫn là phải chết. Cái này thành sự không có bại sự có dư phế bận, thành thành thật thật đặt dưới mặt đất ở lại làm nạp điện bảo không tốt, không phải tại Bạch Đế trước mặt soát tồn tại cảm. Chửi nhỏ một câu, một tay kình thiên, Hứa Nguyên bỗng nhiên hướng phía dưới bung lên. Nếu như núi cao huyết cầu tại cương phong lôi cuốn hạ trong nháy mắt xông về Bạch Đế, trên bầu trời trong nháy mắt cuốn lên một đạo chảy xiết huyết hạ. Mà cũng chính là tại lúc này, Bạch Đế cặp kia tản ra kim sắc quang mang thụ đồng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Hứa Nguyên, âm ầm một trận oanh minh tại Hứa Nguyên não hải nổ tung, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt đối mặt, hắn liền đông cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Chí cường thánh nhân một ánh mắt, liền kém chút đem Hứa Nguyên dây. Đợi cho hắn xoa mi tâm đưa mắt nhìn lại, Bạch Đế thân hình đã vượt qua huyết hạ, hóa thành lưu quang xông về mặt đất. Thấy thế, Hứa Nguyên đành phải chịu đựng thân thể khó chịu cưỡng ép khống chế huyết hạ biến nói. Phóng tới ngoài thành đốt diễm đạo vực làm cầu biến hộ. Mà tại cái này trong điện quang hỏa thạch, bên trong thành biến cố đống nhiên tái khởi. Tại Bạch Đế xông vào lòng đất một cái chớp mắt, một tên người thiếu niên thoáng qua ngưng tụ tại hắn phải qua trên đường. Mục Du, tỉnh. Đen như mực đồng tử tản mát lấy chẳng lành hắc khí, nhìn xem kia cấp tốc vọt tới long nhân tàn ảnh, nó chậm rãi giơ lên tay trái mình. Chương 680, tuyệt đối bạo lực chương 680, tuyệt đối bạo lực ánh nắng như thác nước mà xuống, xuyên thấu qua màu xám màn trời, lại trải qua kia vắt ngang ở chân trời huyết hà chết sạn, cho phía dưới mảng lớn quảng trường phủ thêm một tầng để cho người ta chẳng lành màu máu sa mỏng. Trăm trượng khoảng cách thoáng qua mà qua. Đối mặt đột nhiên thuấn thân mà đến thiếu niên, Bạch Đế không có bất kỳ cái gì trốn tránh, thẳng tắp một quyền đánh vào đối phương nâng lên tay trái phía trên. Phanh quyền trưởng tương giao, mặt đất trong nháy mắt nứt ra hạ xuống, va chạm sinh ra kình lực tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, hướng phía quanh mình quảng trường tích khiếu mà đi. Mà tại cái này va chạm trung tâm, Bạch Đế Kim Lân bao trùm cánh tay tại một cái chớp mắt chỉ trệ sau liền tiếp theo ép xuống, trên đó bàng bạc vĩ lực căn bản không phải Mục Nhu một tay có thể ngăn lại. Nhân loại tầm thường cánh tay thụ đòn nghiêm trọng này lại bởi vì trong đó xương cốt không chịu nổi gánh nặng mà vặn vẹo chấm chất, nhưng Mục Nhu cánh tay lại như là đất dẻo cao su bắt đầu co vào hạ xuống, đem Bạch Đế vảy rồng cánh tay bao vào. Nhìn thấy một màn này, quan sát đây hết thảy Hứa Nguyên không tự chủ híp híp mắt. Hắn ý thức được Mục Nhu muốn làm cái gì, lợi dụng thân thể của mình không chết tính chất biệt lập đến phản chế Bạch Đế, để cái này cổ huyền chi chủ cánh tay tại hắn tự lành quá trình bên trong chôn bụi. Đây là một loại cùng loại trọng lực quy tắc, nhưng tiểu quỷ này như muốn dùng thứ này tới đối phó Bạch Đế, ít nhiều có chút xem thường vị này ngàn năm long hoàng. Nghĩ đến, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có lại có bất luận cái gì tiếng vang, ngăn tại Bạch Đế quyền mang trước đó hết thảy đống nhiên biến mất. Mục Nhu cánh tay ngay tiếp theo toàn bộ vai trái cùng lồng ngực hơn phân nửa trong nháy mắt không cánh mà bay, mà sau người trên mặt đất cũng xuất hiện một nửa cân tấc hơn xuyên qua cái hố. Thông qua cái này sâu không thấy đáy xuyên qua cái hố, Hứa Nguyên nhìn thấy phía dưới nó kia bị sọ xuyên trùng thánh thân thể. Bạch Đế một quyền đánh xuyên qua Mục Nhu thân thể, đánh xuyên qua mấy trăm trượng nền vững chắc nền tảng, lại đánh xuyên qua phía sau ẩn nút trùng thánh thể xác. Cổ Huyên Chi chủ có tuyệt đối bạo lực, tại thời khắc này bị hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Từ ngực, Hứa Nguyên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Cái này kinh khủng lực đạo cùng tinh chuẩn lực không chế, cho dù là thánh nhân cũng là xoa chi tức tổn thương, đục chi tức tử. Kia đương cứu thế mà có thể lấy nhân tộc thân thể cùng loại này tồn tại đánh lên mấy trăm cái hiệp còn chiếm theo thượng phong, Hứa Nguyên bỗng nhiên lần nữa lý giải Đại Viêm Kiếm Thánh cái danh này hàm kim lượng. Bạch Đế tản mát lấy ánh sáng màu vàng nóng mắt rồng hơi nghiêng, liếc qua trước mặt người thiếu niên kia một mảnh đen kịt con mắt, cùng phía dưới kia hiện hiện thịt lân, thanh âm trầm thấp đạm mạc, ta tuy không ý cùng các ngươi một nhà là địch, nhưng long niệm sự tình không dung thỏa hiệp. Nhìn xem chính mình không cánh mà bay phân nửa bên trái thân thể, Mục Nhu trong mắt đen nhánh bên trong hình như có điên cuồng chi ý phun trào, há to miệng, nhưng lại không có thể nói ra nói tới, bởi vì nó đầu không có. Thu quyền, đứng vững, Bạch Đế đạm mạc ánh mắt lại đột nhiên từ trên thân Mục Nhu rời, nhìn về phía thành tây phương hướng, nhỉ nó nói, đây cũng là cổ thú a, dạng này đều còn sống. Ngay tại Bạch Đế chuẩn bị lại lần nữa khởi hành giải quyết trùng thánh thời khắc, đắc. Trước mặt cái này tứ chi không trọn vẹn không chịu nổi thiếu niên bỗng nhiên giơ ra duy nhất tay phải bắt lấy hắn cổ tay. Xuyên thấu qua vải rồng, Bạch Đế có thể cảm nhận được trên đó truyền đến lạnh buốt điên dị tượng, sau đó một vài bức ký ức bức tranh ngay tiếp theo phức tạp tình cảm liền xông lên trong lòng của hắn. Kia là tại cổ huyên bên trong, Bạch Đế cùng mình kia còn tuổi nhỏ nhi tử trung đụng ký ức. Không đúng, không thể nói ký ức, mà là một cái ảo cảnh. Dẫn si ma niệm, âm quỷ công kích trí hồn thủ đoạn, thu hắn thuật giả nặng thì lâm vào ký ức luân hồi, nhẹ thì bừng tỉnh thần phiêu hốt. Mà loại này tà thuật tựa hồ đã biến thành Mục Nhu thân thể bị động kỹ. Tại Bạch Đế bừng tỉnh thần chi lúc, từng kia từng sợi bóng ma khói đen từ mặt đất chảy ra, giống như tơ lụa lưu sa thoáng qua quấn quanh ở hắn trên thân thể, không ngừng dọc theo kia hình giọt nước vảy rồng thân thể hướng phía trong đó thẩm thấu mà đi. Đứng quan chiến tiệc hai người mật thiết chú ý mặt đất phát sinh hết thảy, mà Bạch Đế đột nhiên lâm vào cứng ngắc trạng thái tự nhiên đưa tới bọn hắn cảnh giác. Thay đổi trong nháy mắt chiến trường lịch chuyển quá nhanh, nguyên bản hai quyền làm phế đi Mục Nhu đại kiếp ngọc Bạch Đế bỗng nhiên liền bị cứng rắn khống ở mặc cho những cái kia quỷ dị đem chính mình bao khỏa trong đó. Chúng ta muốn đi hỗ trợ a? Lý Quân Vũ trần chờ hỏi. Mặc dù có thể mượn thành phòng trận pháp có thể lờ mờ thấy rõ phía dưới hai người chiến đấu, nhưng bị giới hạn tầm mắt nàng cũng không thể rất dễ lý giải thế cục bây giờ. Hứa Nguyên ngoái nhìn, ánh mắt cổ quái, ngươi muốn giúp ai? Lý Quân Vũ chỉ phía dưới, đương nhiên là kia yêu long, kia quỷ anh không phải đã đem hắn bao lấy à? Là ta phán đoán sai rồi sao? Hứa Nguyên lắc đầu, nói, cũng không sai, bình thường tu giả bị loại vật này bao trùm đại khái suất là sẽ mất mạng, nhưng Bạch Đế không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem. Ngươi nói là Bạch Đế còn có chuẩn bị ở sau? Lý Quân Vũ hỏi. Hứa Nguyên liếc mắt, hiện tại Bạch Đế cũng liền phát nổ cái áo, đem lân giáp hiện lộ ra, đạt thương nguyên bên trong cũng liền tiến vào giai đoạn 2 tiêu chuẩn, tam giai đoạn bóng dáng cũng không thấy đây. Hứa Nguyên không có trước tiên trả lời vấn đề này, mà là trước ngước mắt nhìn một cái ngoài đông thành phương hướng. Trong lòng của hắn hiện tại có chút chột dạ. Mặc dù Mục Nhu cùng Bạch Đế giao thủ bất quá mấy tức, nhưng Bạch Đế biểu hiện ra thủ đoạn đến xem, trừ phi Mục Nhu có thể bạo loại đem nó đánh tới dầu hết đèn tắt, không phải Bạch Đế vẫn như cũ có thể thuấn sát Lý Quân Vũ. Cho nên vẫn là phải đem hy vọng ký thác vào kia nương cứu trên thân. Huyết Hà chạy xiết lấy từ nội bộ đụng thủng hộ thành màn trời, lại tại Tần Kha kia trăm trượng đốt diễm đạo vực phía trên phá vỡ một mảnh lỗ hổng, để cho người ta có thể nhìn trong đó chẳng cảnh. Ngoài dự liệu, Hứa Nguyên không thể nhìn thấy kia nương cứu đại sát tứ phương dáng vẻ, tương phản Phượng Cửu Hiên thời khắc này bộ dáng ngược lại có vẻ hơi chật vật. Trắng hơn tuyết áo trắng phía trên lây dính mảng lớn cháy đen, sau đầu buộc lên tóc dài cũng bị lửa cháy bộ phận, trong tay vô danh kiếm lưỡi đao dắt lên bạch quang cũng không phải tại tiến công, mà là tại phòng ngự kia một đợt lại một đợt giống như thủy triều thế công. Nhìn thấy hình tượng này, Hứa Nguyên khẽ mắt không tự giác nhảy lên. Không phải, ta nói xong đi nếm thử chém Tần Kha, kết quả hiện tại cho hắn nhìn cái này. Ngạc nhiên từ trong lòng Hứa Nguyên qua dâng lên, nhưng lại thoáng qua liền mất, bởi vì hắn tại đốt diễm đạo vực trông được đến một cái khác tiệc bóng hình áo trắng xinh đẹp. Tiên đương cứu tại đánh hai. Thiên luyện chẳng biết lúc nào thuấn di tiến vào lao đầu kia đốt diễm đạo vực, mà kia còn xuống lao giả chợt lóe lên thân hình càng lộ vẻ chật vật. Hắn đã quần áo tả tơi, trên thân còn có lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết kiếm, thậm chí một cái tay cùng một nửa đùi đã không cánh mà bay. Giờ phút này đạo vực đống nhiên tự đứng ngoài bộ thụ đòn nghiêm trọng này, lao giả trực tiếp một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Hứa Nguyên đến từ bên trong thành công kích tựa hồ thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, đạo vực đốt diễm mấy chuyến dâng lên bốc lên muốn chữa trị kia bị phá ra lỗ hổng, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Lao đầu kia đại khái suất đã bị buộc đến mức đèn cạn dầu. Đạt được tin tức này về sau, Hứa Nguyên cũng liền đem tâm thần an định xuống tới. Ngoài thành chiến trường rất nhanh hẳn là liền sẽ biến thành Đại Viêm Kiếm Thánh cùng Giám Thiên các chủ đơn đấu, mà song phương đều là cao công thấp phòng ấn lẽ thường đến xem, bên thắng tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn quyết ra. Hẳn là tới kịp. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên một bên nhìn về phía mặt đất, vừa hướng Lý Quân Vũ thấp giọng trả lời, làm cổ huyền chi chủ, nếu là bị loại thủ đoạn này mê hoặc tâm thần, kia Bạch Đế hắn cũng quá. Lại nói một nửa, Hứa Nguyên thanh âm im bặt mà dừng. Theo ánh mắt hạ lạc chỗ xem, trong mắt của hắn kinh hãi dần dần hiện hiện. Bạch Đế cùng Mục Nhu đã biến mất tại chỗ, mà bọn hắn chiến đấu kia phiến quảng trường, tại y mắng ở giữa đã hóa thành một tòa trăm trượng hố to. Càng quan trọng hơn là, mới vừa rồi không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, cũng không có bất kỳ cái gì khí cơ ba động, càng không có bất luận kẻ nào phát giác. Đây là phát sinh cái gì rồi? Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền minh bạch phía dưới xảy ra chuyện gì, kế hoạch của hắn giống như lại sập. Long ảnh bờn quanh cổ huyền chi chủ đã đi tới hắn cùng Lý Quân Vũ trước mặt, lấy thánh nhân phản ứng cũng thấy không rõ tốc độ giáng lâm. Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm hắn, trong tay còn cầm Mục Nhu không ngừng chữa trị thân thể tàn phế. Hứa Nguyên theo bản năng chợt chợt lưỡi, linh thị quét về phía lòng đất, lại phát hiện phía dưới thuộc về trùng thánh khí tức quả nhiên đã hoàn toàn biến mất. Như nhìn kỹ lại, Mục Hưng Nghĩa thi thể vẫn như cũ còn hướng về lòng đất chui mấy chục trượng, mới hậu chi hậu giác đỉnh trệ ở phát giác được điểm này về sau. Hứa Nguyên cùng đôi này đạm mạc thụ đồng mắt rồng đối mặt một cái chớp mắt, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái tiêu dung. Hắn phát hiện, Bạch Đế tam giai đoạn, tựa hồ so dự đoán muốn mạnh hơn một chút như vậy. Chương 681, nhân quả chương 681, nhân quả nhân yêu tình vị việc này từ xưa cho thỏa đáng sự tình người ca ngợi, Thương Nguyên bên trong tự nhiên cũng làm nền rất nhiều liên quan tới cổ huyền cố sự, cũng bởi vậy lúc trước Hứa Nguyên đánh tới Long Hoàng Bạch Đế trước mặt thời điểm đã từng chờ mong qua thế giới này bột biểu hiện lực, nhưng phần này chờ mong cuối cùng lại đều hóa thành một loại khó kéo căng cảm xúc. Cũng không phải là nói trắng ra đế cái này bột không khó. Đặt ở Thương Nguyên kia trên trăm cái bột bên trong Bạch Đế cũng là thuộc về khó khăn nhất kia nhất đẳng, mới gặp lúc Hứa Nguyên lặp đi lặp lại đánh 2 giờ mới đem Bạch Đế mà chết. Để Hứa Nguyên khó kéo căng chính là Bạch Đế độ khó cũng không ở chỗ kỹ năng tổ xảo diệu cùng hay thay đổi, mà là hoàn toàn đồng chỉ số. Bạch Đế trước 2 cái giai đoạn kỹ năng tổ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đơn thuần kéo cao chỉ số, cho dù người chơi đem phòng ngự cùng HP kéo căng chúng vào một bộ tổ hợp quyền cũng phải đi đầu thai. Mà tới được cuối cùng tam giai đoạn, Hứa Nguyên cảm thấy hẳn là phải có điểm biến hóa, dù sao đại yêu loại bột cuối cùng bình thường đều sẽ hiển lộ bản thể, kém nhất cũng phải lộ đầu đuôi rồng loại hình hình thái biến hóa. Nhưng sự thật lại là không có. Tam giai đoạn Bạch Đế ngoại hình vẫn như cũ không thay đổi, cường độ biến hóa cũng là cùng tiến 2 giờ không khác nhau chút nào kéo cao chỉ số, mà lại là kéo cao đến để cho người ta không kèm được tình trạng. Lực lượng gấp bội, tốc độ gấp bội, phòng ngự gấp bội, tổn thương gấp bội. Giờ phút này hết thảy cụ hiện tại trước mắt mình, Hứa Nguyên phát hiện kiếp trước trong trò chơi biểu hiện được vẫn là quá bảo thủ. Nhìn chằm chằm long ảnh bờn quanh người, Hứa Nguyên phát hiện Bạch Đế mặt ngoài thân thể một chút lân giáp phía trên đã mất đi quang huy. Rất hiển nhiên, Mục Nhu cũng không phải quá phế, mới bao trùm Bạch Đế màu đen hơi khói cũng đối hắn tạo thành nhất định tổn thương. Hít sâu một hơi, trầm âm thanh cười nói, tiểu tử mới vừa rồi còn đang vì yêu hoàng lo lắng, coi là ngài sẽ hiện ra bản thể mới có thể ứng đối cái này trùng thánh phụ tử, không nghĩ tới hai người bọn họ cộng lại đều không phải là ngài định. Hóa hình thuật vốn là truy cầu thân người, cổ bên bên trong quá nhiều lao ngoan đồng lẫn lộn đầu đôi. Bạch Đế nắm lấy trong tay đầu lâu, nâng lên Hướng Nguyên trước mặt, nhạc âm thanh hỏi, Hứa Trường Tiên, ngươi hẳn là có giết chết biện pháp của nó à? Đến, quả nhiên là vì cái này mà tới. Thu bản năng hoặc là nói trong mắt quy tắc thúc đẩy, Mục Nhu thân thể một mực tại ý đồ tự hành chữa trị, nhưng mỗi lần vừa mới ngưng tụ ra thân thể bộ phận, một trận như ẩn như hiện màu vàng kim lôi hồ liền sẽ đem nó đánh tan. Bạch Đế mặc dù có thể đem Mục Nhu phế đi, nhưng lại giết không chết nó, nhưng chính là chẳng biết tại sao Mục Nhu không cần thức tỉnh lúc dây lát kia thân chi thuật đúc lại thân thể. Tại mắt rồng gần trong gang tấc nhìn gần dưới, Hứa Nguyên nghĩ cũng không có dấu giếm, trầm âm thanh nói ra, giết chết tiểu quỷ này biện pháp ngược lại là có một cái, nhưng tiểu tử không có niềm tin chắc chắn gì. Bạch Đế trong mắt liếc qua trong tay đầu lâu, thôn phệ. Vâng. Nhưng là làm. Hứa Nguyên không có nhận nói. Bạch Đế nhìn trước mắt cái này cùng kia đại viêm tể tướng lúc tuổi còn trẻ có 5-6 phần tương tự thanh niên, thanh âm bình tĩnh mà không cho cự tuyệt, trừ phi phụ thân ngươi giờ phút này đích thân đến, không phải ngươi không có lựa chọn. Hứa Nguyên niết miệng nói khẽ, yêu hoàng ngài có thể đả thương không đến ta. Lời còn chưa dứt, tàn ảnh từ trước mắt lướt qua, Hứa Nguyên thân hình bỗng nhiên phiêu hốt lóe lên một lần. Bạch Đế trong mắt liếc bàn tay của mình, tự lẩm bẩm, năm đó như thế, hôm nay lại là như thế, đây cũng là huyết mạch thiên phú. Hứa Nguyên cảm nhận được thể nội hư thiểm bị phát động, nhẹ giọng hỏi, huyết mạch thiên phú. Xem ra Long Hoàng năm đó cùng gia phụ có cũ. Bạch Đế liếc qua đông bắc phương hướng, trầm ngâm nói ra, Hứa Ân Hạc từng làm đại viêm sứ thần đi sứ cổ uyên, ta cả đời này hối hận nhất, cũng may mắn nhất sự tình chính là lúc trước chưa thể đưa ngươi phụ thân lưu tại cổ uyên. Kia thể tướng lao cha lúc tuổi còn trẻ thế mà cùng cái này Bạch Đế giao thủ qua. Hứa Nguyên trong lòng đang nghĩ đến, Bạch Đế thanh âm liền lại lần nữa truyền đến, bất quá lần này nghĩ đến sẽ không còn có may mắn, cũng sẽ không còn có hối hận. Hỏng. Khóe mắt nhảy lên, Hứa Nguyên làm bái chào. Đây thật là cao đến để cho người ta khó có thể chịu đựng đánh giá, tiểu tử cũng không phối hỏa ra cha làm so. Có lẽ đi. Bạch Đế thu liễm thần sắc, ánh mắt trở nên đạm mạc, xem thấu Hứa Nguyên suy nghĩ trong lòng, Giáng Thiên các chủ cũng không phải là Tần Kha như vậy phàm phu tục tử, kiếm thánh hắn tới không được nhanh như vậy, cho nên kéo dài ngữ điệu liền không cần nói nữa. Hứa Nguyên đem tư thái bày rất thấp, dù sao thương chống đỡ lấy chắn đây, nhưng ngoài miệng còn nói ra, tiểu tử mới đã nói, yêu hoàng ngài. Nô. Lời còn chưa dứt, Bạch Đế trực tiếp một tay bóp lấy Nhung Trang nữ tử cái cổ, mặc dù có hộ thành đại trận gia trì, Lý Quân Vũ tại Bạch Đế trong tay cũng vẫn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Mặc kệ nữ tử dãy rủa, một tay bóp lấy cổ của nàng, một tay nhấc lấy Mục Nhu đầu lâu, tại kiếp như thác nước dưới ánh mặt trời, Bạch Đế nhìn thẳng Hướng Nguyên con mắt, từng chữ nói ra, ta vốn khinh thường dùng loại này ti tiện thủ đoạn, nhưng Long Niệm một chuyện là ngươi tự mình gieo xuống nhân, bây giờ kết xuất quả cũng tự nhiên từ ngươi đến thưởng. Dứt lời, Bạch Đế dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía kia ngậm miệng không nói một lời, cố gắng muốn đem hắn ngón tay đẩy ra Nhung Trang nữ nhân, mắt rồng bộc lộ một vòng chần chờ. Lý Quân Vũ bắt lấy Bạch Đế cổ tay giáp tay không ngừng run rẩy, nhưng theo khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên, loại này run rẩy lại dần dần biến mất, thay vào đó là một loại đấu sức. Nàng tại từng chút cưỡng ép đẩy ra Long Hoàng Bạch Đế kiềm chế. Nhưng theo mắt rồng ngưng tụ, Bạch Đế trên tay lực đạo liền lại lần nữa bắn ra, trong nháy mắt nở rộ khí lãng tích khiếu lái đi. Cách cách kim thiết vỡ vụn thanh âm vang lên. Lý Quân Vũ giáp tay tại đấu sức bên trong vỡ nát, phía dưới nó máu tươi cốt cốt mà ra, mà kia đánh bay miếng sắt cũng tại nàng kia trắng non cái cổ ở giữa lưu lại một đạo không sâu không cạn vết máu. Bạch Đế nhìn chằm chằm Lý Quân Vũ, ánh mắt mang tới một tia khen ngợi, nhưng lập tức liền trở nên lạnh lùng, có này giận nộ, cũng là không bằng họ Ôn Nhân loại lời nói như vậy vô năng, nhưng ngươi cho dù lấy loại kia thủ đoạn đổi lấy lực lượng, cuối cùng cũng chỉ sẽ là ngươi thân tử đạo tiêu. Lý Quân Vũ cắn môi sừng, từng kia từng sợi máu tươi từ bên trong tràn ra, thấy không rõ là môi đỏ vết thương, vẫn là nội thương nghịch tuân gia tụ huyết, à, chết yêu lòng, không thử một chút làm sao ngươi biết. Quân Vũ, dừng tay. Cái này ngớ ngẩn lại muốn lấy bí pháp khắc mệnh điều động quân trận chi lực. Nhưng không có chuyện trước chuẩn bị tình khí tán loại này quân trận đang được, bằng hai vạn người quân trận muốn thắng qua Bạch Đế cho dù là Lý Thanh Diễm cùng Vũ Thành Hầu đều cơ hồ không có khả năng, càng đừng đề cập kém xa tít tắp cả hai Lý Quân Vũ. Trong lòng Hứa Nguyên hít một tiếng, nói, đem nàng buông ra, ta đáp ứng ngươi chính là. Dứt lời, Hứa Nguyên lập tức bình tĩnh lường muốn nói lại thôi Lý Quân Vũ một chút, không muốn tại cái này diễn khổ tình kịch, chính ta trong lòng có chừng mực. Nữ tử run rẩy hô hấp, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng lại đều tại hắn trong ánh mắt bình tĩnh nuốt xuống, nắm chặt nắm đấm tán đi công pháp. Thấy thế, Bạch Đế cũng trực tiếp buông lỏng bàn tay, cũng không có bất kỳ cái gì lời cảnh cáo, bởi vì lấy bây giờ trấn Tây phủ thành thế cục, Lý Quân Vũ căn bản không có cách nào trốn. Bạch Đế nhìn xem Hứa Nguyên, đem Mục Nhu đầu lâu hướng về phía trước chuyển tới, bắt đầu đi, Hứa Trường Thiên. Chương 682, thôn vệ chương 682, thôn vệ bên trong thành chiến tranh ngừng nghỉ. Bởi vì trùng triều vẫn diệt, giống như phong phủ thành bên trong yên tĩnh rất nhiều, nguyên bản trải rộng các nơi tàn chi huyết tương đều biến mất, san sát nối tiếp nhau quảng trường bên trong chỉ có kia khởi tử hoàn sinh người cùng chính mình người thân bạn bè ôm nhau tướng thuật tiếng cười đùa lờ mờ truyền đến. Nhìn chằm chằm trước mặt Mục Nhu kia trong mắt đen nhánh, Hứa Nguyên ánh mắt dường như phiêu hốt đến chỗ kia chính mình không muốn nhắc nhớ tới ký ức. Huệ Châu huyện, cái kia bị hắn thôn vệ toàn thành huyết nhục địa phương. Trong đó hết thảy sinh linh ý hồn bị quấy tán, xương cốt bị nghiền nát, huyết nhục bị hút khô, sau đó mò bị hắn thôn vệ vào bụng. Lúc ấy loại kia chắc bụng, lúc ấy loại kia thỏa mãn, cùng sau khi tỉnh dậy thuộc về người vốn có buồn nôn đến nay đều khắc vào trí nhớ của hắn chỗ sâu. Nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, một sợi màu nâu đỏ sa chạm hơi khói lập tức từ Hứa Nguyên làn da mặt ngoài chảy ra. Từ đó về sau, Hứa Nguyên vẫn luôn có thể cùng bây giờ Mục Nhu thông qua thôn phệ sinh linh huyết đục đến cường hóa tự thân. Nếu như thế giới hiện thực có ý tuyến, hắn Hứa Nguyên cố gắng sẽ ở Đại Viêm nơi nào đó khởi công xây dựng một chỗ cự hình dinh thự, đưa tới một nhóm lại một nhóm tu giả, bí mật đem nó sát hại thôn phệ đến làm bản thân lớn mạnh. Rất tà đạo, cũng rất nhân vật phản diện. Nhưng hắn xác thực có thể làm như thế, bởi vì đây cũng là tướng phủ ngập trời quyền hành đủ để cho hắn xem mạng người là có giác. Bất quá thường tại ven đường đi đâu có không ngớt dày, làm như vậy hẳn là sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, có lẽ là một lần ngẫu nhiên, có lẽ là cái nào đó không đáng chú ý người bụng trộm chạy ra cái này ma quật, đem hắn diện mục thật sự thọc ra ngoài. Sau đó theo chứng cứ không ngừng vô cùng xác thực, hắn cuối cùng làm chân chính thiên hạ kiếp nạn đăng tràng. Đến lúc đó trong nhà tiểu tứ hẳn là sẽ đứng tại hắn mặt đối lập, không cách nào hoàn thành cam kết lớn tảng băng cũng sẽ cùng hắn đao binh gặp nhau. Giám thiên các kia hai thánh nữ càng là lại bởi vì trách nhiệm muốn đem hắn diệt trừ. Rất bặm mẹo, cũng rất mang cảm giác. Bất quá loại chuyện này ngẫm lại liền tốt. Làm một người, Hứa Nguyên cảm thấy làm như vậy rất buồn nôn, hơn nữa lúc trước bởi vì dị quỷ hóa mà vặn bèo ý thức chủ quan vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, hắn sợ hai thôn phệ sinh linh sẽ ảnh hưởng chính mình ý thức chủ quan. Hắn còn không có bị buộc đến vì lực lượng, mà từ bỏ những này ranh giới cuối cùng tình trạng. Chỉ là hiện tại hắn giống như cũng không có lựa chọn nào khác. Lượn con chỗ đông thành thiên dạ một chút, cùng cặp kia chạm kim hai con ngươi đối mặt một cái trước mắt, nhưng nàng lại cũng chỉ là hai tay vòng ngực đứng tại chỗ, không có chút nào muốn nhúng tay Bạch Đế một chuyện dáng vẻ. Cái này khiến Hứa Nguyên nhớ tới lúc trước cùng cái này yêu nữ một đoạn đối thoại. Các ngươi giam thiên các châu ghi lại vạn năm kiếp nạn bên trong, hẳn là cũng từng có ấp ủy. Thử qua, nhưng thất bại. Trừ kiếm gốc. Xem ra ngươi vẫn nhớ miễn cảnh bên trong một ít chuyện, nơi đó đúng là chúng ta đếm thử bồi dưỡng kiếp nạn dụng cụ điện, chỉ là đáng tiếc mị thần đại kiếp trước một bước tới ý nghĩ cũng không tệ luôn luôn muốn làm một chút đếm thử nha. Giám thiên các không có khả năng một mực bị động bị đánh, chỉ tiếp tiếp nạn thứ này tựa hồ không thể người vì bồi dưỡng, chính là không biết có thể hay không tiến hành dẫn dắt lạc cái này yêu nữ quả nhiên là vì dẫn dắt kiếp nạn mà đến, thế cuộc. Trước mắt hẳn là chính là nàng muốn xem đến. Hứa Nguyên thậm chí có thể nghĩ đến đối phương một chút bố trí. Nếu là hắn thành công thôn vệ Mục Đu, lại bảo trì thần trí, như vậy kiếp nạn liền còn khả khống. Nếu là hắn thất bại, ban văn bên trong bị liều âm nguyên liền lại về tới Mục Đu thể nội, kiếp nạn vẫn như cũng là khả khống. Hứa Nguyên hắn cho dù có thể hiểu được nghị thông suốt điểm này, cũng nhất định phải dựa theo thiên dạ tính toán hoạch đường đi về phía trước. Ứng kiếp người độ lượng quả thật kinh khủng. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên lại cười nhẹ lắc đầu. Hắn nghĩ tới thiên diễn nữ nhân kia, không có so sánh không có thương tổn, ván giặt đồ thánh nữ cùng cái này yêu nữ so ra thật kém rất xa. Một bên đem lòng bàn tay rỉ ra màu đỏ sa lụa phủ hướng trước mặt đầu lâu, Hứa Nguyên trong lòng khổ bên trong làm vui nghĩ đến một chút có không có. Hướng phía cường đại hơn phương hướng tiến hóa là hết thảy sinh linh bản tính, cũng là thế gian vạn vật cơ lý. Chủ quan truy cầu cố gắng sẽ sinh ra không tốt dị biến, nhưng đến từ bản tính bản năng bình thường đều sẽ để cho tự thân hướng tốt phương hướng tiến hóa. Mục Nhu muốn thôn phệ hắn là đến từ bản năng thúc đẩy, muốn bù đắp chính mình một ít thiếu hụt, ngược lại hắn đem Mục Nhu thôn phệ hết, cũng hẳn là cùng kỳ đồng lý. A, Hứa Nguyên là thật không muốn lại bạo tẩu một lần. Lần trước bạo tẩu bị nương cứu cùng nhau loạn đánh chạy qua đã, để hắn đã khắc sâu lĩnh ngộ được sơ hảo cơ hình thức ở cái thế giới này không làm được, thuật pháp cùng kỹ pháp tài tình mới thật sự là đạo lý quyết định. Nếu là có lý trí, cố gắng còn có cùng Bạch Đế một trận chiến khả năng, nếu là mất lý trí, hắn không ở ngoài chính là kế tiếp Mục Nhu, chỉ có dọa người thực lực, nhưng ở Bạch Đế trong tay ngay cả cái bọt nước đều lật không nổi tới. Tơ lo ở giữa, Hứa Nguyên bàn tay đã đặt tại Mục Nhu đầu lâu phía trên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một ít trong nháy mắt dâng lên trong lòng cuồng loạn cảm xúc lại để cho hắn nắm tay cho thu hồi lại. Cái này tiểu bị con non chỉ còn cái đầu thế mà đều có thể phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế dẫn theo đầu lâu bàn tay hơi dùng sức, vì sao thu tay lại? Hứa Nguyên trầm ngâm một cái chớp mắt, thanh giải thích do nói, tiểu tử tu vi thấp, cái này quỷ anh phản kháng tình huống dưới, ta như cưỡng ép thôn phệ hết nó, sợ rằng sẽ bị phản vệ. Mặc dù có thiên dạ cho ban ban, nhưng Hứa Nguyên bản chất vẫn là hòa mình, nghĩ đang cố ý biết tình huống dưới nuốt mất giá hỏa này cơ bản không có khả năng. Nói, tại Bạch Đế nhìn chăm chú, Hứa Nguyên quét đối phương kia ảm đạm lân giác một chút, nói, yêu hoàng ngài hẳn là cũng không nguyện ý đối mặt một cái hoàn chỉnh mục đua. Hoàn chỉnh. Bạch Đế mang theo xem kỹ. Hứa Nguyên châm trước một cái chớp mắt dùng từ, nói, long hoàng ngài từ bỏ kéo dài tuổi thọ truy cầu thân người, đời trước trùng thánh vì khai trí mà từ bỏ sinh mệnh lựa chọn chuyển thừa, hết thảy sinh linh đều đang theo đuổi tiến hóa hoàn thiện tự thân, mục nhu tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngài hẳn là cũng nhìn ra tiểu quỷ này tại thôn phệ mâu thân mình về sau xuất hiện khác biệt a. Bạch Đế mua chuộc tình báo năng lực cực mạnh, suy tư một cái chớp mắt liền cho ra đáp án, ngươi nói là tình cảm. Đang ăn rơi mâu thân mình trước, mục nhu chính là một cái tuân theo bản năng thiên điên, sẽ không để ý hết thảy đến thôn phệ hết ta, nhưng mới thức tỉnh hắn nhưng không có trước tiên tìm đến bên trên ta, mà là lựa chọn tại yêu hoàng trong tay của ngài chính thủ hộ phụ thân. Nhưng cảm xúc không thể khiến người mạnh lên, cho nên ta cũng chỉ là cử một cái ví dụ. Hứa Nguyên lập tức nói tiếp, nhanh chóng nói ra, hiện tại chúng ta ai cũng không biết mục nhu tại phản vệ rơi ta sau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, có thể là sẽ nhân tộc kinh lạc, cũng có thể là sẽ có được suy nghĩ của ta hình thức, nhưng càng có thể là cả hai đều toàn, ngài hẳn là có thể tưởng tượng đến lúc đó mục nhu sẽ có bao nhiêu khó đối phó a. Cổ thú khổng lồ mệnh nguyên, âm quỷ hồn kỹ, nhân tộc kinh lạc thuật pháp, tuyệt đối tỉnh táo tư duy, lại thêm bản thân nó không chết cùng này quỷ dị sinh linh tự vực, loại này tồn tại chắc hẳn cho dù là yêu hoàng ngài cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Trầm mặc, cố gắng bởi vì quỷ vực bao phủ, đại mạc gió hè cũng mang tới một chút hơi lạnh, phất động tóc dài, thổi tới trên mặt thậm chí có chút tấm lãnh. Bạch Đế thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mà bình thản, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu tử hy vọng yêu hoàng ngài có thể đưa nó bản thể chưa cắt, lại từ ta một chút xíu thôi vệ, như vậy hẳn là sẽ không tồn tại phong hiểm. Thời gian không đủ. Hứa Nguyên. Bạch Đế đem trong tay đầu lâu lập tức đến trước mặt, mắt rồng có chút nheo lại, ngựa khí dần dần trầm thấp, cái này quỷ anh thân thể một khi chữa trị đến ba thành liền có thể tại quỷ này vực bên trong sử dụng bóng đen kia đổi hình thuấn thân chi thuật, bây giờ trùng thánh đã chết, không có cố kỵ, ta lại nghĩ bắt nó sẽ rất khó. Ngươi rất thông minh, lời nói chi vật cũng đều là ta lo lắng sự tình, nhưng chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều thứ đều đã không có lựa chọn. Nói đến đây, Hứa Nguyên chợt thấy trước mặt cái này bảy rồng bao trùm trung niên nam nhân quanh mình không khí bắt đầu ẩn ẩn chấn động, ba hơi bên trong ngươi tái không hành động, ta sẽ giết sạch phủ nha bên trong hết thảy, bao quát ngươi. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên biết nói liệu thất bại, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem ban văn bao trùm tay phải cưỡng ép đặt tại Mục Nhu trên đầu. Tại Bạch Đế cùng Lý Quân Vũ nhìn chăm chú, Hứa Nguyên lòng bàn tay từ chỉ đen thảm vi quần hóa thành hạt đỏ sa lụa, trong nháy mắt đem thiếu niên bộ dáng đầu lâu bao khỏa bao trùm. Lập tức tại ban văn thánh nguyên tác dụng dưới hóa thành vô số gai nhọn trực tiếp đâm xuyên qua Mục Nhu đầu lâu, như là dây leo không ngừng hướng vào phía trong bộ lan tràn sinh trưởng, đem bên trong một thứ gì đó rút ra, sau đó hóa thành thua quản hướng phía Hứa Nguyên thể nội bò vận chuyển mà đi. Mà tại lúc này, trong tay Hứa Nguyên kia bị màu máu sa bao lụa bao lấy đầu lâu cũng sinh ra một loại nào đó dị biến. Từng kia từng sợi màu đen hơi khói từ kia kén máu bên trong chảy ra, quanh quẩn trên không trung bay múa một cái trước mắt, hóa thành ngàn vạn tế sàng lịch những cái kia màu máu tơ lụa, dọc theo Hứa Nguyên cánh tay leo trèo mà lên. Sau đó, ông nương theo lấy một trận mãnh liệt khí cơ chấn động khuyết tán ra, Hứa Nguyên hai con ngươi trở nên trống rỗng vô thần. Mãnh liệt tâm tình tiêu cực dần dần bắt đầu dâng lên, trận trận vụ vụ tại trong đầu quanh quẩn. Quanh mình hết thảy, vô luận trước mắt Bạch Đế, bên cạnh thân Lý Quân Vũ, cũng hoặc chiếm cứ tại thiên khung quỷ vực màn trời, vẫn là quảng trường bên trong hoặc sống hoặc chết bách tính tứ lê, hết thể cũng bắt đầu trở nên xa xôi. Từ thiên cung nhìn xuống dưới, khói đen cùng máu lụa lẫn nhau quấn dao, thoáng qua liền trên không trung tạo thành một cái lớn, đem vị kia cẩm bảo thanh niên cùng hắn trong tay đầu lâu bao khỏa trong đó, ngoại nhân không được nhìn thấy trong đó chi vật. Tại này quỷ dị máu hắc kén lớn bên trong, một chút biến hóa lặng lẽ phát sinh. Hứa Nguyên trên tay phải màu đen ban văn bắt đầu cấp tốc quyết tán, mà càng quỷ dị chính là hắn kia trống rỗng vô thần hai con người, tơ máu hắc khí dần dần xuất hiện tại trong con mắt của hắn, lan tràn khuyết tán ở giữa rất nhanh liền thôn phệ tròng trắng mắt của hắn, sau đó lại liền hướng phía kia lóe ra kim mang huyết đồng bên trong sóng chiều mà đi. Chương 683 đoạt xá, chương 683 đoạt xá hạ xuống. Nhìn chằm chằm bầu trời phía trên kia xóa càng lúc càng xa ánh sáng, Hứa Nguyên ý thức không ngừng hướng về đen nhánh trong thâm viên rơi xuống. Giống như là nằm tại mặt trời lặn trên bờ cát, theo thủy triều, mắt mẹ thủy triều từ bên chân một làn sóng lại một làn sóng chụp về phía cái cổ. Vật gì đó ngay tại chậm rãi đem hắn bao phủ. Bất quá y theo Hứa Nguyên hắn chết kinh nghiệm đến xem, hắn bây giờ còn chưa chết. Tử vong là vô chi vô giác, là một mảnh túc lạnh hư vô. Bây giờ còn có thể suy nghĩ, đã nói hắn còn sống. Lần này thể cảm giác đại khái là hắn cùng Mục Nhu thôn vệ đấu sức một loại trừu tượng biểu hiện, có lẽ hắn triệt để bị thủy triều bao phủ thời điểm, chính là Mục Nhu đem hắn triệt để thôn vệ thời khắc. Bất quá cũng có thể sẽ trái lại. Dù sao loại này thôn vệ quá trình đối với hắn cùng Mục Nhu cả hai tới nói đều là không biết. Hứa Nguyên không biết mình hiện tại nên làm cái gì, cũng căn bản cái gì đều không làm được. Hắn hôm nay hiện tại tận gốc ngón tay đều không động được, chỉ có thể bị động cảm thụ được quanh mình hết thảy. Nếu như là động tác trò chơi, hắn hiện tại kinh lịch không thể nghi ngờ là một bộ phân làm. Hắn cảm thấy loại này thôn vệ đấu sức phương thức, khẳng định là muốn lấy một trận đến từ thế giới tinh thần chiến đấu đến phân biệt bị thôn vệ một phương. Tựa như kiếp trước Mộ Mạn Thái tử đại chiến cụ giả mạ, ai thua ai bị khống chế. Để hắn tại cái này là một cái không ngừng nhìn lên trời đỉnh sáng ngời từ từ đi xa ca mê ra thật sự có chút quá chịu tượng. Hạ xuống thời gian phảng phất không có cuối cùng, suy nghĩ của hắn cũng theo đó kéo dài mà đi, thẳng đến một đoạn thời khắc, Hứa Nguyên hoàn toàn ý thức được một chút không đúng. Hắn quá bình tĩnh, thậm chí tỉnh táo quá mức có lòng cảm giác. Cái này không hợp lý. Trực diện Bạch Đế thời điểm, hắn mặc dù tỉnh táo vẫn như cũ, nhưng lại sẽ cấp bách vắt hết óc tìm kiếm sinh lộ, nhưng giờ phút này đồng dạng sinh tử khốn cục thế mà không nghĩ tự cứu mà là tại cái này tính toán những vật này. Liên như là hắn lo lắng như vậy, thôn vệ quá trình bên trong một loại nào đó biến hóa ảnh hưởng dị hóa suy nghĩ của hắn. Cũng không biết loại ảnh hưởng này là Mục Nhu chủ quan kiến tạo, vẫn là thôn vệ quá trình bên trong sẽ xuất hiện khách quan hiện tượng. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, đáy lòng liền dâng lên một vòng yên lặng buồn cười. Nếu như Mục Nhu có loại này đầu góc đến ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, cũng không trở thành có cường đại như vậy phần cứng còn bị Bạch Đế đánh thành bộ kia đức hạnh. Tư duy dị hóa hẳn là thôn vệ hiện tượng bình thường. Bất quá nói như vậy, Mục Nhu bên kia có lẽ cũng tại trải qua cùng hắn tương tự biến hóa. Thật không công bằng a, hắn trở nên tỉnh táo lạnh nhạt là suy yếu, nhưng đối với Mục Nhu cái kia cảm xúc hóa tiểu quỷ mà nói mất đi cảm xúc hoàn toàn là lớn tăng cường. Trong lòng đoán thầm một câu, Hứa Nguyên bắt đầu tìm kiếm tự cứu biện pháp. Đem thảm vi khuẩn hóa thành lụa đỏ rót vào Mục Nhu thể nội lúc thể cảm giác còn rõ mồn một trước mắt, trận này thôn phệ đấu sức không phải là toàn tự động, chí ít sẽ không tất cả đều là. Hắn cần làm chút gì? Mặc dù Mục Nhu là bị phế trạng thái, nhưng hai người tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn, tiếp tục bị động như vậy xuống dưới, Hứa Nguyên cảm thấy cuối cùng chết tất nhiên sẽ là chính mình. Tất tiếng sột soạt tốt. Suy nghĩ vừa mới phát lên, Hứa Nguyên liền phát hiện vị trí hoàn cảnh phát sinh một chút biến hóa. Thân thể của hắn vẫn tại hạ xuống, nhưng cái này thâm viên đen nhánh vách trong lại dần dần nhấc lên một chút quang ảnh, tại hắn quanh mình biến thành một vài bức to lớn ảnh hình người vẽ ảnh. Hạ xuống vẫn tại tiếp tục. Làm Hứa Nguyên ý đồ đi quan trắc cự hình vẽ ảnh nội dung thời điểm, liền như là bị nhấn xuống phát ra khóa, nội tại ảnh hình người chậm rãi bắt đầu chuyển động. Tại những bức họa này ảnh bên trong, Hứa Nguyên thấy được một đầu tại quỷ vụ bên trong đạn sinh suy nửa cấm quỷ, cùng một tên vừa mới ra đời anh hải. Nghi hoặc, những này là thứ gì? Đèn kéo quân. Nhưng từ những này xa lạ tràng cảnh đến xem, cái kia anh hải hẳn không phải là hắn Hứa Trường Thiên. Đây là Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Ký Ức. Mục Nhu cố gắng thật là một loại hoàn mỹ sinh mạng thể. Thế giới hết thể sinh linh chưa bao giờ có người sinh ra đã biết, cho dù là đường kim thế giới nhân tộc cũng cần nghiên cứu mới có thể kế thừa tiên hiền lưu lại tri thức, mà Mục Nhu lại có thể thông qua thôn vệ kế thừa người khác ký ức. Hạ xuống vẫn tại tiếp tục. Nhưng cũng là đồng thời, Hứa Nguyên phát hiện loại kia bị thủy triều bao phủ thể cảm giác vào lúc này tiến một bước tăng lên, lại chỉ ở trong khi rơi bị động tiếp nhận. Hắn nhìn xem cả hai tại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh chung thành dài, thẳng đến tại một đoạn thời khắc giao hội trùng điệp. Sau đó, Hứa Nguyên thấy được Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn quen biết yêu nhau quá trình, cũng nhìn thấy cả hai bước vào động phòng chẳng cảnh. Nhìn xem hắn đưa nàng quần áo dần dần rút đi, phản phất là cảm nhận được hình ảnh chủ U Nhi Bi U người vui sướng ái mộ, Hứa Nguyên cũng cười theo một chút. Thế nhưng đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Hai đoạn ký ức không hẹn mà cùng bắt đầu trở nên lấp loé mơ hồ. Không phải, ngay cả đèn kéo quân cũng bất quá thẩm. Nhà danh hiện lên, Hứa Nguyên phát hiện hai đoạn ký ức từ cái này một đêm sau liền biến thành ba đoạn, Mục Nhu từ cái này một đêm sau liền ra đời, mà quanh mình hình ảnh bỗng nhiên bắt đầu gia tốc, tựa như là kiếp trước xem phim mở lần nhanh. Ngay từ đầu là gấp đôi, sau đó 4 lần, 8 lần, 16 lần. Thẳng đến gia tốc đến Hứa Nguyên hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Thân thể không ngừng hạ xuống, quanh mình hình ảnh phù quang lược ảnh biến động, Hứa Nguyên lại không hiểu có thể biết được những hình ảnh kia bên trong phát sinh sự tình. Đó là bọn họ một nhà ba người thường ngày, hoàn cáo cáo chi trượng phu trong bụng dòng dõi lúc, trong mắt Mục Hưng Nghĩa kia bảng hoàng kinh hỉ đều phá lệ rõ ràng. Nhưng theo Mục Nhu triệt để giáng lâm thế gian, trong đó một đạo hình ảnh rất nhanh liền đen xuống dưới. Lâm vào hắc ám trước đó, Hứa Nguyên từ đó cuối cùng nhìn thấy, là một tên hoa bảo thanh niên kia cao cao tại thượng lạnh lùng ánh mắt. Không hiểu, Hứa Nguyên đối cái này mặt mũi quen thuộc sinh ra một loại căm hận. Mà cũng chính là loại tình cảm này sinh ra, để Hứa Nguyên ý thức được giờ phút này chính phát sinh sự tình là cái gì. Chính mình hận tự mình tính là cái gì sự tình. Mới hắn hết thể suy luận giống như đều sai. Chỗ này không gian tựa hồ là bởi vì hắn bị Mục Nhu đoạt xá mà sinh ra. Tiểu quỷ này ý nghĩ thật rất thú vị, nó tồn tại bản thân liền xen vào hồn thể cùng thực thể ở giữa, nếu là có thể đem hắn đoạt xá sát thực so thôn vệ hắn càng cao hơn hiệu. Nhưng cũng tiếc hắn hướng nguyên đối đoạt xá miễn dịch. Nhìn trời trên đỉnh kia xóa quan đoàn, Hứa Nguyên có chút buồn bực ngán ngẩm thở dài một tiếng. Bên ngoài qua bao lâu hắn không rõ ràng, nhưng là rốt cục hiểu rõ trên bầu trời cái kia lớn quang cầu là cái gì. Diễn Tiên Thần Hồn. Mặc dù đã cách rất rất xa, quả cầu ánh sáng kia phát tán khí tức lại một mực tại giúp hắn loại bỏ lấy những tâm tình này, chỉ bất quá hoàn chết đi kia một cái chớp mắt sinh ra căm hận quá nồng đậm, nồng đậm đến đâu sợ để Diễn Thiên Thần Hồn đều xuất hiện một chút cái hở. Nhưng cũng chỉ là một kia. Làm Giám Thiên các lập các công pháp, Diễn Thiên quyết thật quá mức bá đạo. Ký ức kết thúc, hình ảnh biến mất, rơi xuống đường hầm lại lần nữa lâm vào hắc ám. Chỉ là tại cái này hắc ám bên trong, Hứa Nguyên cảm ứng được không còn là một mảnh hư vô, một thứ gì đó hóa thành tơ sợi khói lửa dung nhập đỉnh trống không quang cầu, sau đó hắn liền cảm giác được một cỗ kỳ diệu tràn đầy cảm giác trong thân thể bồi hồi. Huyết Nguyên Tâm vẫn quyết bắt đầu vận chuyển, đem mục nhu cái này một bộ phận đoạt xá hồn lực lưu lại cắt chém luyện hóa, thôn vệ dung nhập trên không Diễn Thiên Thần Hồn. Một sợi, trăm sợi, ngàn sợi. Đợi cho hết thể kết thúc, Hứa Nguyên chậm rãi nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt một tên toàn thân tản ra khói đen thiếu niên liền trống rỗng xuất hiện tại. Nhìn xem phụ cận mục nhu, lại nhìn một chút quanh mình mênh mông bát ngát trắng bệnh không gian, Hứa Nguyên nhẹ nhàng nhếch miệng. Kết quả cuối cùng vẫn là muốn một chiến. Bất quá tiểu quỷ này cụ hiện ra thân thể làm sao toàn thân đều là kiếm thương. Chậc chậc, xem ra thiên môn kiếm ý hàm kim lượng còn tại cất cao. Nghĩ như vậy, Hứa Nguyên chậm rãi đưa tay nén một chút chính mình mi tâm, khóe môi khơi gợi lên một vòng nhức cả trứng tiêu dung. Sau đó, hắn ngước mắt lần nữa liếc mắt trông về trước mục đu, trước mắt cái này, thân thể tựa như núi cao nguy nga mục đu. Chương 682, bị bù đắp mục đu chương 682, bị bù đắp mục đu bột chiến tội nguyện mà tới, nhưng Hứa Nguyên chợt cảm thấy, nếu không vẫn là để hắn trở về tiếp tục làm cái camera nhìn qua trận cờ gờ đi. Đại thể hình địch nhân, Hứa Nguyên hắn cũng không phải là không có ứng đối qua, đại viêm cảnh nội những cái kia hành hành yêu thú cơ hồ đều là lấy 10 trượng làm hình thể tính toán đơn vị. Nhưng trước mắt cái này giống như bắc địa một chiến bên trong chiến tranh cự thú thiếu niên cố gắng đã rõ ràng vượt qua hàn ứng đối cực hạn. Tại rất nhiều văn nghệ tác phẩm bên trong, tạo nên cự vật mang tới cảm giác gáp bách lúc, thường thường đều sẽ áp dụng chậm dần tốc độ kia phương pháp đến đột xuất hắn nặng nghề cảm nhận, nhưng sự thật lại là hình thể vật lớn hành động cũng không nhất định chậm chạp. Cũng tỉ như trước mắt vị này, mặc dù không rõ lắm trước mắt núi này nhạt mục nhu là như thế nào hiện hiện ra, nhưng ngay tại Hứa Nguyên vừa rồi suy nghĩ kia một cái chớp mắt, mục nhu đã động, vẫy tay vừa nhấc, thân thể của hắn đã bị thao túng lấy lăng không mà lên. Gặp này biến cố, Hứa Nguyên vô ý thức muốn lấy đạp hư chạm tránh thoát loại này không chế, lại phát hiện bây giờ trong thân thể ngay cả kinh lạc đều không có, căn bản là không có cách thi triển thuật pháp. Cảm ứng được cái này hiện trạng thời điểm, Hứa Nguyên cái chán lập tức xẹt qua mấy đạo hát tuyến. Tình huống như thế nào? Bản thân hắn phần thắng liền cơ bản không có, quỷ này tinh thần không gian còn không cho dùng thuật pháp, hắn cầm đầu đánh trước mặt cái này siêu nhân địa quang. Thật nếu để cho hắn tay không hủy đi cao tới. Nhìn xem mục nu cái kia khổng lồ đầu lâu tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại, Hứa Nguyên cũng ý thức được chỗ này trắng bệnh trong không gian tựa hồ là song phương tu vi cụ hiện. Hắn một cái hòa mình tự nhiên không có khả năng hơn được làm thánh nhân mục nu. Tu vi không bằng, như vậy phương diện khác đâu. Hứa Nguyên không cảm thấy trong quá trình thôn vệ sẽ chỉ nhìn tu vi bản thân, trên người hắn kia một đám bờ UFF hẳn là đưa cho hắn trình độ nhất định phản kháng vô liếng. Mà rất nhanh, Hứa Nguyên cũng liền phát hiện một chút mánh khỏe. So với mục nu cái kia khổng lồ thân thể của hắn quanh mình giờ phút này chính còn cuốn một tầng như có như không ánh sáng màu vàng nóng không ngừng cắn trả mục nu cách không thao túng. Mà trừ cái đó ra, có lẽ là mới đoạt xá quá trình bên trong thôn vệ bộ phận hồn lực, Hứa Nguyên hơi ngưng thần liền có thể cảm ứng được bây giờ mục nhu trạng thái. Tiểu quỷ này đang thoát khí, từng kia từng sợi vô hình chi khí chính dọc theo hắn trên thân thể vô số vết kiếm tản mạn khắp nơi đến cái này trắng bệnh không gian bên trong. Trong đầu nghĩ thay đổi thật nhanh, khách quan phân tích song phương lưu huyết, nhưng cuối cùng Hứa Nguyên vẫn là cho ra một cái có chút bất đắc dĩ kết luận. Đánh không lại, cho dù thiên môn kiếm y đã đem mục nhu diệt thành cái sảng, nhưng lại không chịu nổi tiểu quỷ này tu vi quá mức thâm hậu. Sớm biết sẽ phát triển thành dạng này, Hứa Nguyên cảm thấy mình hẳn là tại chiến tranh phát sinh trước đó trực tiếp dùng mị thần đạo ẩn đột phá tam phẩm, hoặc là dùng hết tra loại kia tu hành phương thức cưỡng ép đột phá phá cảnh nguyên sơ. Đúng vậy, Hứa Nguyên kỳ thật đã thỏa mãn đột phá điều kiện, chỉ là một mực tại tận lực áp chế. Đối với tiên thiên đạo thể mà nói, hoa mình cảnh đột phá tông sư duy nhất chỗ khó chính là đạo ẩn, mà hắn bởi vì trận kia ảo cảnh trải qua, đã sớm đem mị thần đạo ẩn dung hội qua thông. Áp chế không đột phá nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hứa Nguyên hắn chướng mắt mị thần đạo ẩn. Đối với tu giả mà nói bất luận một loại nào đạo ẩn đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng Hứa Nguyên theo nhãn giới cất cao, hắn liền càng phát ra cảm thấy đạo này ẩn gân gà. Đừng kéo cái gì không có suy nhược đạo ẩn chỉ có suy nhược tu giả một bộ này canh gà, mị thần đạo ẩn chính là muốn so nhân quả trụ thuật các loại đạo ẩn thấp hơn một đầu. Lấy mị thần đạo ẩn đột phá tông sư, mặc dù dựa vào các loại bờ UFF Hứa Nguyên hắn cũng có thể làm được cùng giai vô địch, nhưng so với Hứa Trường Ca cùng Thiên Diễn bọn hắn nhưng vẫn là kém một cái cấp bậc. Thầm nghĩ lấy những này, Hứa Nguyên phát giác chính mình bệnh cũ lại phạm vào. Càng là thời khắc nguy cấp, hắn liền càng dễ dàng nghĩ những thứ này có hay không. Bây giờ nói những này đã trễ rồi. Lâm trận đột phá loại này kịch bản cũng liền có thể tại đồng bậc bên trong chơi bừa, mục nhu căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Mà lại coi như thành công, tỷ số thắng cũng không cao hơn một thành. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Hứa Nguyên đã bị mục nhu điều khiển đi tới trước mặt của nó. Cặp con mắt kia vẫn như cũ đen như mực, nhưng Hứa Nguyên nhưng từ trông được đến kia nồng đậm đến tan không ra căm hận. Rất hiển nhiên, tiểu quỷ này lại đem chính mình cha mẹ chết tất cả đều tính tại trên đầu của hắn. Rõ ràng là chính mình thôn phệ, cái này thật là không nói đạo lý. Trong lòng vừa mới oán thầm một câu, Mục Nhu kia mang theo một chút thanh âm non nớt liền vang lên tại cái này trống trải trắng bệnh không gian bên trong. Hứa Trường Thiên, làm giao dịch. Phát hiện Mục Nhu không có tiến một bước động tác, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt cái này quái vật khổng lồ, bình thản ánh mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc. Tiểu quỷ này cũng thay đổi tốc hiệp, bất quá hắn hiện tại tựa hồ cũng không được tuyển. Ngươi nhìn so trước đó có đầu óc nhiều. Nhìn xem kia trong mắt đen nhánh bên trong không có chút nào giảm bớt căm hận, Hứa Nguyên thấp giọng nói ra, thế mà có thể nhịn được giết chết ta xúc động. Thôn vệ hết ngươi, ta cũng không phải ngoại giới đầu kia yêu long đối thủ. Bạch Đế tựa hồ đem cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều kiếp nạn đánh ra bóng ma, bất quá đối phương cái này cải biến tự xưng hẳn là bị Mục Hưng Nghĩa ký ức ảnh hưởng. Giản lược ngắn trong lời nói thu hoạch đến tình báo từ Hứa Nguyên đấy lòng nhếch lên, mắt lộ ra hoài nghi nói ra, theo ta được biết, Bạch Đế giết không chết ngươi. Mục Nhu không có há mồm, thanh âm quyết tán, phối hợp cái kia mắt vàng nữ nhân, bọn hắn có thể đem ta phong ấn. Thiên Dạ a. Hứa Nguyên nghĩ nữ nhân kia tính tình, lập tức cũng khẽ gật đầu một cái. Kia yêu nữ quả thật có thể làm loại chuyện này người, dù là hy sinh hết thiên diễn tính mạng, nàng cũng sẽ phối hợp Bạch Đế đem Mục Nhu phong ấn lại. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Hứa Trường Thiên, ngươi biết không? Mục Nhu cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại bên cạnh mắt nhìn về phía mảnh này vô ngần trắng bệnh không gian. Ta sinh ra là thiên địa tạo thành, nhưng lại sinh ra thiên quyết, đi vào mảnh không gian này về sau, ta tư duy trở nên thanh minh rất nhiều. Nguyên bản những cái kia không ngừng vang lên tại hai ta mở quấy nhiêu ta suy nghĩ lẩm bẩm âm thanh đều toàn diện biến mất. Có thể nhìn ra quy của ngươi biến cao rất nhiều, cho nên nói nhảm có thể nói ít một chút. Hứa Nguyên không có phủ nhận, cũng không hề để ý con người trước mắt trong lời nói qua chế nhạo, Mục Nhu vẫn như cũ tự mình nói ra. Mới ý đồ đoạt xá ngươi thời điểm, ta liền đang tự hỏi, Hứa Trường Thiên ngươi tồn tại đối với ta tới nói là cái gì? Là ta chất dinh dưỡng, vẫn là ta thượng vị giả, hay là lên trời chuyên môn dựng dục ra đến nhằm vào ta thiên địch? Nghe nói như thế, Hứa Nguyên mặt mày chớp chớp, cho nên ngươi cho ra kết luận. Không có kết luận. Vì sao? Bởi vì trên người ngươi có ta thiên khuyết đồ vật, nhưng thân ta bên trên nhưng không có ngươi tất nhiên cần thiết. Ngươi chỗ thiên khuyết đồ vật là lý trí a. Xem như một trong số đó đi. Mục Nhu thân thể to lớn nhẹ nhàng giơ tay lên, một tòa vi hình chấn tây phủ thành thoáng qua tại hắn kia to lớn trên lòng bàn tay không ngưng tụ, thấp giọng nói ra, tại kia mắt vàng nữ nhân khiến cho ta bạo tẩu trước đó, tiếp xúc đến ngươi kia một cái trước mắt, ta liền từ trong cơ thể ngươi thu hoạch đến một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lời nói ở giữa, kia vi hình phủ thành trong nháy mắt hóa thành khói đen, thoáng qua lại ngưng tụ thành một viên màu đen anh cánh phiêu phủ ở giữa không trung, mảnh này cánh hoa. Hứa Nguyên nhìn xem vật kia, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Mị thần ấn ký. Tại Quỳnh Hoa bí cảnh bên trong, nữ sơ cho hắn mị thần ấn ký. Mục Nhu liếc qua Hứa Nguyên thần sắc, thanh âm non nớt mà nặng nề, cái này mai cánh hoa để ta có thể thu lấy giữa thiên địa hồn ấn, cũng để ta đem những này đã từng tồn tại ở thế gian sinh linh cụ hiện ra. Bản công tử đại khái hiểu ngươi tiểu quỷ này muốn làm cái gì. Hứa Nguyên thanh âm bỗng nhiên đánh gãy Mục Nhu, nói khẽ, ngươi muốn ta lần nữa bị ngươi thôn phệ, sau đó dùng hồn ấn phục sinh tại ngươi quỷ vực bên trong. Mục Nhu không có phủ nhận vấn đề này, chỉ là lấy kiếp như núi cao nặng nề thanh âm nói ra, ngươi cũng đã phát hiện, như thôn phệ hết ta, ngươi nhận biết sẽ phát sinh cải biến, ngươi trở nên không còn là chính ngươi, mà là một cái từ Mục Nhu cùng Hứa Trường Thiên tổ hợp quái vật. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên bung thong tầm mắt suy tư một lát, khóe môi khơi gợi lên một vòng ý cười. Mục Nhu, bản công tử tựa hồ làm rõ ràng ngươi bây giờ muốn làm cái gì. Thiếu niên nhíu mày, Hứa Nguyên châm trước một cái chớp mắt dùng từ, tự lẩm bẩm, ngươi nói xác thực không sai, thôn phệ ngươi ta tư duy tất nhiên sẽ bị dị hóa, nhưng bây giờ ngươi hẳn là rõ ràng hơn, ta là không thể nào đồng ý ngươi cái này hoang đường giao dịch. Mà liền trước mắt chúng ta thực lực của hai bên chênh lệch đến xem, ngươi cũng căn bản không cần cùng ta làm giao dịch này, trực tiếp đem ta nuốt mất, ta cũng không có năng lực phản kháng. Nói cách khác, ngươi bây giờ nói đều là nói nhảm. Nói đến đây, Hứa Nguyên thanh âm mang tới một vòng ý cười, Mục Nhu, ngươi đang kéo dài thời gian à? Là bởi vì trên người của ta có để ngươi kiêng kỵ đồ vật. Như thật sự có để ngươi kiêng kỵ đồ vật, chỉ cần ta cắn không hé miệng, vậy ngươi liền không có cách nào thôn vệ ta, cứ như vậy ngươi kéo dài thời gian liền lộ ra rất ngu. Nói cách khác, cái này để ngươi kiêng kỵ đồ vật sẽ theo ngươi kéo dài mà không ngừng suy yếu. Một bên tự mình lẩm bẩm, Hứa Nguyên trong ánh mắt bình tĩnh dần dần sáng tỏ, nhìn chằm chằm Mục Nhu đôi mắt dần dần mang tới một vòng lệ ý, tiểu quỷ, xem ra ngươi xác thực biến thông minh rất nhiều, thế mà đều có thể trái lại thiết kế buồn công tử. Ngươi lúc trước đối ta đoạt xá chỉ là một cái nguy trang, đúng không? Mục đích thực sự là nghĩ tại đoạt bỏ thời điểm lặng yên rót vào một vài thứ, sửa chữa ta nhận biết, để bản công tử quên thiên dạng kia yêu nữ tặng cho ta lễ vật. Thật mất mặt. Hắn thế mà bị Mục Nhu tiểu quỷ này thiết kế đến quên đi chính mình cũng có được cái này thuộc về thánh nhân lực lượng. Suy nghĩ lên, Hứa Nguyên chậm rãi giơ lên chính mình tay phải. Chẳng biết lúc nào, từng kia từng sợi dây đặc màu đen ban văn đã tại mu bàn tay của hắn khuyết tán ra, đã trải rộng toàn bộ cánh tay phải, không hề đứt đoạn hướng lấy đầu của hắn lan tràn. Mục Nhu ánh mắt yên lặng nhìn xem trước mặt cẩm bảo thanh niên, trong mắt oán độc không còn che lấp, tái nhợt khỏe môi kéo ra một cái cười tàn nhẫn ý. Hứa Trường Thiên, ta sách vợ không muốn như vậy phiền phức, nhưng đã ngươi khám phá, kia ta cũng sẽ đem ngươi hồn ngấn hảo hảo bảo lưu lại, để ngươi vĩnh viễn vây ở ta linh vực bên trong thể nghiệm chân chính tuyệt vọng. Hứa Nguyên mân mê bắt đầu trên lưng ban văn, xác nhận như thế nào thao tác về sau, khẽ gật đầu, tốt, ta đã biết. Dứt lời, một sợi hồng quang từ Hứa Nguyên cánh tay phải ban văn bên trong bắn ra, như là một thanh kiếm ánh sáng cỡ lớn vạch phá hư không, trên đó tàn ảnh hời hợt lướt qua kia núi cao thiếu niên cái cổ. Ông chương 684, hồn ngân chỗ chương 684, hồn ngân chỗ quang nhận sẽ qua, thiếu niên to lớn đầu lâu lại không chút nào ly thể rơi xuống ý tứ, hiện hiện vết cắt tại kia từng sợi hắc khí tác dụng dưới nhanh chóng bị lấp đầy. Hứa Nguyên không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỗ này vô ngần trắng bệnh không gian bản chất là song phương tu vi cụ hiện, mà nếu là tu vi, vậy dĩ nhiên cũng không có đầu lâu trái tim một loại vết thương chí mạng có thể nói. Muốn giết chết đối phương đường tắt, có lại chỉ có một cái, đem đối phương cố này hiện ra thân thể triệt để đánh tan. Mới hướng nguyên một đao kia xuống dưới, theo hắc khí tỏ khắp tiến không gian bốn phía, mục nu to lớn nguy nga hình thể nhỏ đi một chút, nhưng cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra. Cái này kỳ thật rất không công bằng. Ý gì theo song phương hình thể chênh lệch mà tính tu vi, hướng nguyên hắn muốn thôn vệ mục nu không biết phải tốn bên trong hồ trạm canh gắt chặt lên nhiều ít đao, mà mục nu muốn chôn vùi rơi hắn, đại khái chỉ cần một quyền. Đánh thực, hắn liền thỏa đáng trận qua đời. Nói cách khác, hướng nguyên muốn sống sót vậy liền nhất định phải vô hại. Mà điểm này, hướng nguyên không có nắm chắc. Tại thương nguyên bên trong hắn có thể vô hại nhanh hồng, là bởi vì có thể lương tấm bột kỹ năng, nhưng hiện thực lượng biến đổi quá nhiều. Ứng đối phương thức cũng là không phải là không có. Làm một tu vi cụ hiện không gian, tu vi có thể cụ hiện ra cơ hồ hết thể đồ vật. Nếu như hướng nguyên muốn, hắn thậm chí có thể dùng ban văn bên trong thánh nhân chi lực đem tiếp trước cơ giáp cho cụ hiện ra đem chính mình bản thể bao khỏa bảo vệ, cùng mục nu đến một trận pháp thiên tượng địa vật lộn. Nhưng ở cẩn thận châm trước lợi và hại về sau, hướng nguyên vẫn là đem ý niệm này từ bỏ. Loại biện pháp này mặc dù có thể tăng lên dung sai, nhưng cùng mục nu so tiêu hao chiến, hoàn toàn chính là một loại mãn tính tử vong. Đối diện cái này treo bích chẳng những nuốt chính mình mẹ, còn đem cái kia nạp điện bảo cổ thú lao chan nuốt, thánh nhân chi lực khoa trương một điểm cơ hội như là một tòa như đại dương thâm hậu. Cổ Liễu ban văn bên trong chỉ sợ không đủ hắn trăm một. Muốn sống đem tiểu quỷ này giết chết, vậy hắn cũng chỉ có thể tại đao này nhọn mẹ múa. Suy nghĩ ở giữa, từ mặt nhỏ bé óng ánh mặt kính không có dấu hiệu nào hiện lên ở hướng nguyên quanh thân, mục nu đưa tay sờ lên chính mình cái cổ đã phục hồi như cũ vết cắt, nói: "Hứa Trường Thiên, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, ngươi dãy ruột đều chẳng qua là tốn công vô ích." Dứt lời, vô số óng ánh sợi tơ bỗng nhiên từ đó mặt kính nô ra, nhanh như thiểm điện hướng phía hướng nguyên bản thể kích xạ mà đến. Đồng tử nhanh chóng chớp động, hướng nguyên trong nháy mắt bắt được tất cả sợi tơ lai lịch. 132 đạo, phong bế cơ hồ hắn tất cả đường đi, muốn phá cục hư điều động ban văn chạm phá trên cánh tay phải phương ba cây từ đó đột phá. Dưỡng thành chiến đấu tố dưỡng để hướng nguyên một nháy mắt liền làm xuống phán đoán, nhưng lại tại hắn muốn hành động thời điểm, một chút không hiểu thấu tin tức bỗng nhiên tại trong đầu hắn hiện hiện. Sợi tơ lướt qua thân thể thời điểm, tuyến thân sẽ giống như nhành hoa bụi gai tiến một bước phân liệt kích xạ ra mấy trăm đạo sợi tơ. Không kịp nghi hoặc những tin tức này từ đâu mà đến, cũng không có khả năng tại cái này trong điện quang hỏa thạch cải biến chính mình suy nghĩ, càng không khả năng đi tin tưởng cái này không hiểu thấu tin tức. Một thanh tản mát quang huy tam xích kiếm phong thoáng qua tại hướng nguyên trong tay ngưng tụ, kiếm quang trong không khí lưu ấn, vạch ra một mảnh hào quang rực rỡ, chỗ đến sợi tơ đứt gãy, mặt kính vỡ nát. Nhưng lại tại hướng nguyên muốn đột phá sợi tơ lao tù thời điểm, như là trong đầu lóe lên tin tức, những này sát thân thể của hắn xẹt qua sợi tơ tuyến thân bỗng nhiên lại lần nữa nở rộ. Ken thanh thúy tiếng kim tiết chạm nhau truyền đến, mà tại thanh âm này chính giữa, khắp nơi bóng ánh sợi tơ bụi gai biển đã đem hướng nguyên thân hình bao phủ trong đó. Bất quá như nhìn kỹ lại, chính giữa cẩm bảo thanh niên cũng không nhận được bất luận cái gì thực chất tổn thương, những cái kia muốn trúng đích thân thể của hắn óng ánh sợi tơ đều bị một tầng nhỏ bé quang thuẫn tinh chuẩn cắt lại. Lít nha lít nhít, chừng mấy trăm đạo. Đại nạn không chết, hướng nguyên thần sắc không có chút nào may mắn, đảo mắt tự thân bị nhốt sợi tơ cướp biển, cùng thiếu niên đầu ngón tay kia đã nhắm ngay chính mình đèn nhánh quang cầu, hướng nguyên đấy mắt đông nhiên bộc lộ một vòng cổ quái. Kia xóa cổ quái tin tức lại tới. Cái này mai quả cầu ánh sáng màu đen cũng không phải là trực tiếp thủ đoạn công kích, nó sẽ ở kích xạ quá trình bên trong phân liệt thành thiên đạo lưu quang lướt qua hắn vị trí sợi tơ bụi gai biển, biên chế ra một cái hình cầu lồng giam đem hắn triệt để cuốn tại trong đó. Tin tức này là cái gì? Lo nghĩ xẹt qua trong tim, mặc dù vẫn không có tin tưởng cái này không hiểu thấu tin tức, nhưng có vết xe đổ, Hứa Nguyên cũng không có lại ngồi chờ chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cấp thiên kiếm chỉ từ bên trong nở rộ. Cự hình lưỡi kiếm từ sợi tơ bụi gai trong biển xuyên tấu mà ra, công bằng mà đâm vào kia cự hình thiếu niên nâng tay lên cổ tay. Vẫn như cũng bị cáo tại sợi tơ cất biển không động được Hứa Nguyên lập tức cách không một nắm. Cự nhận thụ mệnh xoay chuyển, Mục Nhu bị đâm trúng cổ tay cơ hồ liền muốn quăng nhận đánh gãy, mà cũng liền tại lúc này, Mục Nhu đầu ngón tay hắc cầu đã hoàn thành tụ lực, tức thời bắn ra. Chỉ là bởi vì Hứa Nguyên ngưng tụ ra lưỡi kiếm, hắc cầu kích xạ phương hướng phát sinh một điểm hơi chết đi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng kia hiện não hải tin tức lần nữa ứng nghiệm. Hắc cầu tại một hơi về sau, liền tán làm vô số lưu quang thoáng qua liền muốn bệnh ra một tầng lao tụ. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Chống đỡ sợi tơ kinh lực nhỏ bé quang thuẫn nhau nhau nổ tung, chế tạo một cái chớp mắt thoát thân khẽ hở, mượn cái này cơ hồ Hứa Nguyên thân hình như toi đưa, thoáng qua thoát đi kia lưu quang lao tụ phạm vi bao trùm. Đứng ở ngoài mấy trăm trượng, Hứa Nguyên nhìn xem cái kia như cũ cắm ở mục nhu cổ tay ở giữa cự hình quang nhận, do dự muốn hay không đem nó triệt để chặt đứt nhìn xem hiệu quả thời điểm, lại đột nhiên từ trên đó cảm nhận được một cỗ to lớn trệ lực. Kia bị cắt chém xoay chuyển cổ tay chính cưỡng ép kéo lấy quang nhận một chút xíu quay lại. Mục nhu tại mạnh mẽ dùng thánh nguyên chữa trị hắn thân thể. Mà ngay tại lúc đó, kia không hiểu tin tức lần thứ ba hiện lên ở Hứa Nguyên não hải. Nó ngăn không được kiếm này lưỡi đao, nếu là hắn muốn mạnh mẽ chặt đứt cổ tay của mình, liền không bằng một lần đem trọn chi bàn tay hóa thành lao tù bao hắn lại. Thế, Hứa Nguyên không có bất kỳ cái gì cùng hắn đấu sức ý tứ, trực tiếp dứt khoát tán đi kia ngưng tụ ra cự kiếm. Mục Nhu cổ tay một lần nữa khép lại. Song phương lại lần nữa cách không mà đứng. Cái này lần đầu thăm dò, Hứa Nguyên trong lòng biết là mình bại. Trận chiến đấu này bản chất chính là đánh Thánh Nguyên. Liền song phương tiêu hao đến xem, làm phòng thủ một phương Hứa Nguyên muốn thấp hơn nhiều Mục Nhu, nhưng không chịu nổi đối diện cái này đại hiếu tử có cha mẹ lưu di sản. Loại trình độ này đổi quân, tại Hứa Nguyên tới nói căn bản không có lời. Đối mặt ở giữa, giống như kiến càng nhỏ bé thanh niên chợt đối hoang cổ cự nhân thiếu niên lộ ra một vòng ý cười. Mới song phương triển lộ thuật pháp đều là đối với năng lượng bản chất nhất thao túng thủ đoạn, nhưng Mục Nhu lẽ ra không có loại này chiến đấu tài tình mới đúng, cũng lẽ ra không có như thế rõ ràng lâm tràng mục đích. Cái này nỡ ngẩn tiểu quỷ thế mà có thể ngay đầu tiên tìm ra thích hợp nhất chính mình đấu pháp, đem hắn câu thúc tại nhất định trong không gian, cũng lấy tự thân áp đảo thức thánh nguyên không ngừng ra cố lao tụ, áp xúc hắn không gian sinh tồn, để hắn không có bất kỳ cái gì thao tác không gian. Mà loại này tư duy hình thức, cơ hồ cùng hắn không hay. Hứa Nguyên Dư quang lướt qua Mục Đu, nhìn về phía dưới chân chỗ này không gian, vô ngần mà trống trải, không có bất kỳ cái gì sắc thái trắng bệnh. Lúc trước Hứa Nguyên vẫn cảm thấy dưới chân chỗ này không gian hẳn là mình cùng Mục Đu tinh thần kết nối chỗ, nhưng hôm nay đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy cái này suy luận là sai lầm. Nếu là tinh thần kết nối chỗ, Mục Đu không có khả năng bị thiên môn kiếm ý diệt đến đầy người thoát hơi, cũng không có khả năng đối với hắn thực hành đoạt xá tiến hành. Mà khi kia không hiểu thấu nhắc nhở ba độ phù hiện ở não hải thời điểm, Hứa Nguyên cơ hồ đã xác định chỗ này không gian nơi này cũng không phải gì đó tinh thần chỗ nối tiếp, mà là bên trong thân thể mình nơi nào đó không biết địa giới. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên đột nhiên chuyển hướng Mục Nhu, ánh mắt mang tới một tia cổ quái. Mục Nhu có thể thông qua hồn ngân phục sinh người khác, tự nhiên cũng có thể thông qua hồn ngân mô phỏng ra tương ứng nhân vật tư duy hình thức, mà muốn mô phỏng ra suy nghĩ của hắn hình thức, như vậy chỗ này không gian, chỗ này không gian là bản công tử hồn ngân chỗ. Chương 685, ta so ngươi càng hiểu nó, 1, chương 685, ta so ngươi càng hiểu nó, 1, nếu như nói kiếp trước sinh linh sẽ trải qua nhục thể, xã hội, tinh thần ba lần tử vong, như vậy đời này liền đại khái còn muốn thêm vào một phần tên là hồn ngân tiêu tán. Đương thời tu giả đối với hồn ngân nghiên cứu cũng không tính khắc sâu, chỉ là phát hiện loại vật này tồn tại, cũng biết lấy mỗi một tên sinh linh đều sẽ có được nó. Nó ghi chép sinh linh từ giáng sinh đến qua đời hết thảy chứng kiến hết thảy, cũng ghi chép sinh linh cả đời sướng vui giận buồn. Hồn ngân là sinh linh tại thế gian này tồn tại qua duy nhất bằng chứng. Có người bởi vậy đem nó coi là bên trên thiên tứ cho chúng sinh lãng mạn. Chỉ là phần này lãng mạn sẽ ở sinh linh hóa thành xương khô thời điểm chậm rãi mục nát, dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Liên quan tới hồn ngân tin tức lướt qua não hải, Hứa Nguyên một nhớ tới một sự kiện. Nhớ tới đời này ký ức mới quen lúc, cái kia tên là Hứa Nguyên thuần yêu thanh niên cùng gọi là Hứa Trường Thiên cặn bã nam công tử ca ký ức tương dung kia một cái chớp mắt cảm xúc. Đoạt xá không đoạt ký ức, bởi vì không cách nào đụng vào hồn ngân, nhưng huyết nguyên tâm vẫn quyết tại tái tạo nhục thân lúc, tựa hồ đem còn sống Hứa Nguyên cùng chết đi Hứa Trường Thiên hồn ngân tương dung. Trong mắt liếc nhìn bàn tay của mình, Hứa Nguyên trong mắt ánh mắt phức tạp cổ quái. Lúc trước không biết chi tiết tại lúc này bị bù đắp, quay đầu đang nhìn, một cố khó nói lên lời cảm xúc ở trong lòng tràn ngập. Hồn ngân tương dung, cho nên hiện tại hắn xem như xuyên qua đoạt xá Hứa Nguyên, vẫn là gửi hồn trùng sinh Hứa Trường Thiên. Đó là cái triết học vấn đề. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng sớm có mánh khỏe phát sinh. Hắn vẫn cho là chính mình sở dĩ sẽ kế thừa Hứa Trường Thiên thân phận là bởi vì nhìn chúng kia lão cha quyền thế, dù sao làm một cái thế giới đỉnh cấp đời thứ hai dụ hoặc thật rất khó cự tuyệt. Nhưng nếu thật là dạng này, hắn đại khái suất sẽ quyển một bút tài sản tài nguyên đi một mình tiêu dao, căn bản không thể là vì tướng quốc phủ một đầu đâm vào mảnh này loạn lưu trung tâm. Dù sao, kiếp trước Hứa Nguyên thật là cái bãi lạ chó. Hai mươi mấy người vẫn như cũ giống đầu cá ướp muối, người khác đâm một chút, hắn động một cái. Trong nhà công ty hoàn toàn không quan tâm, lão đầu tử tức hồn hển đánh hắn thời điểm, cũng chỉ nghĩ đến dù sao có thể có chức nghiệp người quản lý hỗ trợ quản lý. Đây có lẽ là hồn ngân tương dung lặn nhuận vật mảnh ý mắng cải biến tự nhận là người xuyên việt Hứa Nguyên hết thể hành vi. Nhưng càng có thể từ hắn bước ra chỗ hang núi kia một khắc này, Hứa Nguyên cùng Hứa Trường Thiên hai cái độc lập cá thể liền đã hóa thành một người. Ông suy nghĩ kéo dài ở giữa, một đạo thông thiên kiếm quang lướt qua chân trời, dãy núi nguy nga thiếu niên chỗ cổ nhanh chóng xuất hiện một đạo không máu vết chém. Lần này vẫn như cũ có khói đen không ngừng chạy ra ý đồ lấp đầy vết chém, nhưng cũng là lần này khói đen đã mất đi hiệu dụng. Sa đứng ở hư không bên trên, Hứa Nguyên quan sát cái đầu kia ầm ầm rơi xuống đất. Đây là hắn hồn ngân không gian, làm kẻ ngoại lai Mục Nhu không có bất kỳ cái gì thắng cơ hội. Không gian bên trong bất kỳ ba động đều sẽ bị hồn ngân phản hồi tại não hải. Mục Nhu dù là có thể mô phỏng ra suy nghĩ của hắn hình thức tiến hành chiến đấu, tại cái này biết trước phía dưới năng lực hạ lại giấu giếm sát cơ mưu kế đều là phí công. Rơi xuống đất đầu lâu cũng không như Hứa Nguyên đoán trước tiêu tán, mà là nhìn chăm chú dùng cặp kia chẳng lành đen nhánh hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, trong đó hình như có lo lắng hiện lên. Hứa Nguyên cảm thấy Mục Nhu sẽ không có loại tâm tình này, nhưng sự thật lại là Mục Nhu hiện tại thật rất gấp. Hồn ngân không gian không có vết thương chí mạng, trên lý luận tới nói chặt cổ cùng chặt tay không có gì khác nhau, nhưng mới chiến đấu trải qua đã để nó đạt được một cái không muốn thừa nhận kết luận. Nếu là lại tiếp tục như thế, chính mình tồn tại sẽ tiêu tán tại Hứa Nguyên trong tay. Công kích của nó đánh không trúng Hứa Nguyên, coi như có thể đánh trúng, cũng là gia hỏa này vì tổn hại hắn căn nguyên mà làm ra lấy hay bỏ. Tựa như mới chặt đứt nó đầu lâu một kiếm. Mục Nhu không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Chính rõ ràng đã thông qua thu nạp mảnh không gian này tồn tại hồn ý mô phỏng ra Hứa Nguyên tư duy hình thức. Tại loại này tư duy hình thức tác dụng dưới, dù là nó trong lòng căm hận lại sâu, dù là nó lửa giận trong lòng đã không cách nào kiềm chế, dù là cho tới bây giờ loại này sống chết trước mắt, nó vẫn tại tỉnh táo tự hỏi đối sách. Mục Nhu nguyên bản rất thích loại cảm giác này. Tỉnh táo tư duy, kín đáo kế sách, hợp lý thánh nguyên phân phối để hắn tự nhận là đã lập vu thế bất bại. Nhưng giờ phút này lâm vào tuyệt đối thế yếu về sau, phần này tỉnh táo lại mang cho nó nồng đậm khó chịu. Nó tại Hứa Trường Thiên tư duy hình thức bên trong cảm nhận được một loại tên là e ngại cảm xúc, sâu tận xương thủy tình thế nguy hiểm. Cái này khiến Mục Nhu cảm thấy buồn nôn, bởi vì nó chưa bao giờ có e ngại, nhưng cùng lúc cũng làm cho nó cảm nhận được một tia trào phúng. Nó không nghĩ tới gia hỏa này mặt ngoài một mực phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng như vậy nhát gan. một cái sắc bên trong lệ nhấp người. Loại này suy nghĩ vừa mới tránh mà qua, Mục Nhu tiện ý biết đến một sự kiện. Cho dù là dưới loại trạng thái này, nó vẫn tại tỉnh táo tự hỏi, dù là trong lòng sợ hãi đã tột đỉnh, nó cũng vẫn tại tìm kiếm lấy phá cục chi pháp. Mục Nhu ánh mắt biến đổi, tại nó nhìn chăm chú, Hứa Nguyên kia đạm mạc bệ nghệ ánh mắt rơi vào đồng tử, dường như xem thấu nó suy nghĩ trong lòng, e ngại cũng không làm cho người xấu hổ, e ngại là sinh linh bản năng, nhưng đối mặt áp lực phải học được ưu nhã. Dứt lời, nhẹ nhàng nâng tay, mu bàn tay ban văn phun trào, bốn chuôi mai cự kiếm tại Hứa Nguyên đỉnh không ngưng tụ, tản mát lấy trận trận thần quang nhắm ngay phía dưới cố kia không đầu thân thể tứ chi. Đồng nguyên tư duy để Mục Nhu có thể đoán được Hứa Nguyên suy nghĩ trong lòng, hắn muốn đem nó tách rời, lại đem nó thân thể từng cái đánh tan. Tử cục đã định, nhưng ý thức được điểm này về sau, Mục Nhu kia không thân thể đầu lâu đống như cười. Đứng trước tử cục, thuộc về Hứa Nguyên tư duy hình thức để nó trong lòng dâng lên một cái điên cuồng suy nghĩ. Ý nghĩ này, để Mục Nhu rốt cuộc biết tên trước mắt này vì cái gì như vậy làm cho người chán ghét, vì cái gì tại đứng trước lục thánh tập thành, tuyệt đối giới tình thế xấu vẫn như cũ có can đảm lưu lại thủ thành. Gia hỏa này là một cái chính cống dân cơ bản, điên cuồng cược tính cắm rễ tại hắn cốt tủy. Chỉ bất quá người khác đánh cược là tiền, mà hắn đánh cược là mệnh. Chí tử rồi sau đó sống lại sinh. Nhìn qua kia đứng ở trên đường chân trời thân ảnh, cùng kia treo cao mái vòm bốn chuôi cự kiếm, cảm thụ được đối phương tư duy mang tới kia một sợi dấu ở đáy lòng chỗ sâu cảm xúc, Mục Nhu đống nhiên nói ra, ngươi là một cái chính cống tên điên. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên cười khẽ một tiếng, ta cảm thấy ngươi từ ngươi cái này chân chính tên điên tới nói lời này, ít nhiều có chút không quá phù hợp. Mục Nhu rất là bình thản, Hứa Trường Thiên, ngươi mới vừa nói đến không sai, ta xác thực mô phỏng ngươi tư duy, cho nên ta mới nói ngươi là tên điên. Đối mặt hiện tại tử cục, ngươi biết ta hiện tại cảm nhận được là cái gì không? Hứa Nguyên nhíu mày. Mục Nhu khẽ môi câu lên một vòng ý cười, phun ra hai cái, hương phấn. Hứa Nguyên lông mày nhỏ càng chặt hơn một chút. Mục Nhu thấy thế có vẻ hơi kinh ngạc, xem ra đối với điểm này, ngươi vẫn luôn không tự biết ta, ngươi thích mạo hiểm, thích cơ mệnh, thích sắp gặp tử vong e ngại cùng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi kích thích. Ngươi đang hưởng thụ loại này quá trình. Những người thường này xem ra cực kỳ nguy hiểm đồ vật đều tại để ngươi cảm thấy vui vẻ, Hứa Trường Tiên. Tinh tế nghe xong, Hứa Nguyên yên lặng một cái chớp mắt, thấp giọng nói, có lẽ ngươi là đúng. Nhưng ngươi bây giờ nói đây là nghĩ biểu đạt cái gì, đổi vị suy nghĩ một chút, đứng tại tình cảnh của ngươi, ta nghĩ không ra bất luận cái gì phá cục biện pháp. Thật nghĩ không ra a. Mục Nhu thanh âm non nớt quanh quẩn, mang theo thật sâu ý cười, cũng đúng, có nhiều thứ không phải đổi vị suy nghĩ liền có thể nghĩ tới. Phô trương thanh thế. Hứa Nguyên không xác định tiểu quỷ này có phải hay không đang lừa dối hắn, nhưng cũng không quan trọng. Tại hắn hồn ngân không gian bên trong, Mục Nhu tồn tại tiêu vong chỉ là một cái thời gian vấn đề. Nghĩ đến, hắn nâng lên tay phải nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng ngoài dự liệu, chương 685 ta so ngươi càng hiểu nó, 2, chương 685, ta so ngươi càng hiểu nó, 2, Mục Nhu chỉ là lặng lặng mà nhìn xem kia bốn chuôi cự kiếm đem hắn thân thể tách rời, ở trong quá trình này, hồn ngân không có cho Hứa Nguyên chuyển đến bất kỳ tiếng vọng. Đây là M7. Trong lòng nghi hoặc, nhưng trên tay không ngừng. Theo từng đạo thuật pháp bắn ra, Mục Nhu trên người lập tức khói đen nổi lên một phía. Theo những này khói đen không ngừng tản mát tiến cái này hồn ngân không gian, Mục Nhu kia phảng phất như núi cao to lớn thân thể bắt đầu đụt nhỏ lại. Lấy Hứa Nguyên thân thể là bình thường lớn nhỏ đến xem, nguyên bản chừng mấy trăm trượng cự nhân tại trong thời gian ngắn cấp tốc bị suy giảm đến nguyên bản một nửa. Theo cuối cùng một đạo nhận quang đem Mục Nhu tay phải triệt để đánh tan, Hứa Nguyên rốt cục dừng tay lại bên trong động tác. Nhíu lại lông mày, cố ý không có chút nào phòng bị rơi đến Mục Nhu đầu lâu phụ cận, nhìn chằm chằm đối phương đóng chặt đôi mắt, trầm giọng nói, ta không cho rằng chính ta sẽ cứ như vậy từ bỏ, nếu như ngươi bây giờ mô phỏng lấy suy nghĩ của ta, vậy liền hẳn là còn ở tìm kiếm lấy phá cục chi pháp, ngươi đang suy nghĩ gì? Mục Nhu chậm rãi mở mắt ra, đen như mực tản mát khói đen ánh mắt mang theo cười. Ta không muốn lãng phí thời gian, gia tốc một chút cái này tiến trình, bất quá bây giờ tựa hồ cũng kém không nhiều đến thời gian. Hứa Nguyên quan sát cái này nằm nghiêng đầu lâu, tay phải ban văn huyền hóa ra một thanh trăm mét kiếm quang, chống đỡ lấy đối phương mi tâm, đến thời gian. Tử kỳ của ngươi a. Mục Nhu ánh mắt bên trong cũng không một chút e ngại, nhặt nhéo nói, tử kỳ. Nếu như ngươi dám lời nói, đúng là ta tử kỳ, nhưng ở này trước đó ngươi trước tiên có thể nhìn chung quanh một chút. Hứa Nguyên lườm nó một chút, bên cạnh mắt nhìn về phía hồn ngân không gian, lập tức con ngươi hơi co rụt lại. Xem ra ngươi phát hiện. Mục Nhu thanh âm vừa lúc thời điểm chuyển đến, cho nên ngươi bây giờ còn dám giết ta? Hứa Nguyên không có phản ứng tiểu quỷ này của nôn, mà là nhìn chòng chọc vào chính mình hồn ngân không gian, nhìn chằm chằm cái này, chẳng biết lúc nào nhiễm lên một lớp bụi xương mù không gian, không rõ mà tối nghĩa xương mù tràn ngập tại biên giới, càng không ngừng ăn mòn kia hoàn mỹ trắng. Mục Nhu ngội mảnh chậm ngữ điệu giống như cái thứ hai Hứa Nguyên, mang theo trêu chọc, lúc trước ta không có kết luận hiện tại có thể định ra, ngươi tồn tại chính là lên trời là ta dựng dục ra chất dinh dưỡng. Hứa Nguyên thu tầm mắt lại, trực tiếp một đạo đem cái này ồn ào đầu chém thành hai nửa. Trên đó tản mát ra khói đen thoáng qua liền dung nhập hồn ngân không gian, cùng lúc đó biên giới hắc vụ tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cấp dưỡng, trong nháy mắt hướng phía hai người chỗ vị trí trung ương lan tràn một chút. Hắn hồn ngân không gian tại bị Mục Nhu tản mát ra khói đen chỗ ô nhiễm. Mặc dù không rõ ràng loại này ô nhiễm sẽ dẫn đến loại nào dị biến, nhưng Hứa Nguyên cảm thấy đây nhất định không phải là một chuyện tốt. Suy tư một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thân hình hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng phía biên giới sương mù phóng đi. Mục Nhu gặp, ngữ khí mang theo không kiêng nể gì cả trêu chọc, Hứa Trường Tiên, ngươi bây giờ làm hết thảy đều là phí công. Tu vi của ngươi quá yếu, ngươi chỉ có thể trở thành ta bù đắp thiên khuyết chất dinh dưỡng. Đi vào sương mù xám cùng trắng bệnh không gian biên giới. nhìn xem kia như là xúc tu không ngừng quần quần xương mù tưởng, Hứa Nguyên đáy mắt ngưng trọng không ngừng làm sâu sắc. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đoán được nếu là nuốt mất mục đu, suy nghĩ của mình sẽ xuất hiện trình độ nhất định dị hóa, cũng chuẩn bị tương ứng phản chế biện pháp. Nhưng loại này dị hóa tại hồn ngân bên trong phát sinh, lại làm cho hắn nguyên bản chuẩn bị thủ đoạn hoàn toàn rơi liêu không. Hồn ngân đối với hiện tại tu giả mà nói quá mức thần bí, liên quan nghiên cứu cơ hồ đều là trì trệ không tiến, thậm chí hắn Hứa Nguyên chính là thế gian này cái thứ nhất tiến vào tự thân hồn ngân không gian tu giả cũng không nói chuẩn. Hết thảy đều là không biết, hết thảy đều cần chính hắn đến xò xét. Chân chờ ở giữa, Hứa Nguyên đem tay trái của mình vươn vào kia xương mù xám bên trong. Ông cơ hồ là tại trong chớp mắt, Hứa Nguyên trong đầu liền truyền một trận làm cho người buồn nôn điên lẩm bẩm, để hắn gần như không cách nào gắn bó lý trí. Mà trừ cái đó ra, Hứa Nguyên còn từ đó cảm ứng được một sợi hắn rất tinh tưởng vừa xa lạ khí tức. Suy nghĩ hiện lên, không kịp truy đến cùng, tại điên triệt để tràn ngập tại chính mình suy nghĩ trước đó, Hứa Nguyên liền tranh thủ tay mình rút ra, nhưng mới đắm chìm xương mù xám xúc cảm lại điêu khắc ở trong lòng của hắn. Tử vong, tại kia để cho người ta điên lẩm bẩm phía dưới, ẩn dấu cùng hắn đã từng tử vong lúc đồng dạng bình tĩnh. Đang nghĩ ngợi, mục nhu thanh âm non nớt lại lần nữa xa xa truyền đến, mang theo chế nhạo, như thế nào? Loại kia thanh âm hẳn là rất êm tai a, không bằng đem toàn bộ thân thể đều đi vào đi một lần thử nhìn một chút. Hứa Nguyên trực tiếp che giấu tiểu quỷ này ồn ào. Nhìn qua cái này vô ngần xương mù tượng, trong lòng nặng nề làm càng lúc càng sâu, cũng đại khái biết rõ mục nhu ý nghĩ. Lấy mới biến hóa đến xem, nếu là mục nhu tồn tại triệt để bị đánh tan, cái này xương mù xám sẽ đem hắn hồn ngân không gian hoàn toàn thôn phệ. Đến lúc đó tồn tại bị hắn hoàn toàn bao phủ phía dưới, mục nhu 100% sẽ đối với hắn gửi hồn chủ sinh. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên thử thăm dò thao túng ban văn thánh nguyên ngưng tụ ra một viên khoảng mấy tấc quang cầu, đánh phía cái này quần quật lấy xương mù tượng. Tiếp lấy phát sinh một màn, để Hứa Nguyên trước mắt nổ sáng lên. Quang cầu tại bắn vào xương mù tường trong lúc nhất thời liền nhanh chóng cùng xương mù tiến hành trong sự phản ứng hòa, dây lát kiện trước mắt xương mù tường liền xuất hiện một đạo đường kính trăm trượng chỗ trống. Có thể làm. Kinh hỉ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức Hứa Nguyên tiện ý biết đến phương pháp này không làm được. Không đủ. Hiện tại hắn đã chôn vùi mục nhu to lớn thân thể, lại muốn phòng ngừa cái này vô biên vô tận xương mù tường lan tràn đến toàn bộ hồn ngân không gian, ban văn thánh nguyên căn vốn không đủ. Bất kể thế nào tiết kiệm, đều không đủ. Phát giác được Hứa Nguyên gây nên, mục nhu trêu chọc thanh âm như bóng với hình vang lên, "Hứa Trường Thiên, muốn thanh trừ hết ta khí tức, liền nhất định phải lấy ngang nhau khổng lồ bản nguyên trung hòa, mà kia mắt vàng nữ nhân cho ngươi quỷ liễu căn bản không đủ để làm được việc này." Lại nói một nửa, mục nhu thanh âm bỗng nhiên dừng lên, mang tới một tia kinh dị, cái này sao có thể? Lọt vào trong tầm mắt, chỉ gặp Hứa Nguyên dùng tự thân bản thể tu vi ngưng tụ trường hạt gạo quang cầu đưa vào xương mù tường. Ngay sau đó, một chỗ đường kính ngàn trượng chỗ trống thình lình xuất hiện ở xương mù trên tường. So với vừa nãy thánh nguyên càng thêm hữu hiệu. Hứa Nguyên tự thân tu vi cùng cái này xương mù xám tương hỗ là thiên địch. Đột phá, chỉ cần hắn lâm trận đột phá, phối hợp liễu một thánh nguyên nên liền có thể phá cục. Suy nghĩ sẽ qua, Hứa Nguyên khẽ môi câu lên, vừa định cãi lại mục nhu hai câu, đã thấy trước mắt trống rỗng xương mù tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu, đột nhiên quần quật chạy vọt về phía trước đằng hơn nghìn trượng. Nếu không phải Hứa Nguyên phản ứng cấp tốc lui trở về, chỉ sợ giờ phút này đã bị cái này xương mù nuốt mất. Vô ý thức ngoái nhìn về phía mục nhu nằm nghiêng đầu lâu, đã thấy nó trong mắt đều là trêu tức ý cười, ta nói đùa, ta hiện tại dùng thế nhưng là ngươi Hứa Trường Thiên tư duy, cũng không nghĩ một chút chính ngươi sẽ bộc lộ loại này kinh ngạc ngữ khí a. Đối mặt áp lực bảo trì ưu nhã, ha ha. Nhưng mà, ta vẫn là đề nghị ngươi sớm đi từ bỏ đi, cái này xương mù cùng ta tại ngoại giới thánh vực tương liên, thánh vực lại không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí xúc tiến người xương mù xám sinh trưởng. Thật phiền a, làm chính mình trêu chọc người khác phương thức rơi trên người mình, Hứa Nguyên mới biết được loại cảm giác này là có bao nhiêu buồn nôn. Mà lại mấu chốt nhất là, Mục Nhu lời nói chi vật còn chưa không phải phô trương thanh thế, mà là hiện tại hắn đối mặt sự thật. Chôn vùi Mục Nhu tồn tại, xương mù xám sẽ đem hắn hồn ngân triệt để ô nhiễm. Tinh hóa xương mù xám, Mục Nhu liền sẽ đem hắn tồn tại thôn phệ. Muốn gắn bó ở hiện trạng đều không thể làm được, bởi vì cái này xương mù xám lại không ngừng sinh trưởng. Đến lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù hắn có thể cưỡng ép phá cản nguyên sơ, cũng chỉ là trì hoãn diệt vong thời gian. Tiền thoái lương nan, như thế nào phá cục? Chính cân nhắc đối sách thời điểm, Hứa Nguyên đột nhiên phát giác nguyên bản đã bãi lạn chờ chết Mục Nhu đột nhiên có hành động mới. Nó tại đầu lâu mình trên không ngưng tụ ra một đạo rưỡi kính 10 trượng quang cầu, lớn tiếng cười nói, nhìn ngươi thật giống như không cách nào lựa chọn a, kia không bằng từ ta đến giúp ngươi một cái. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên trầm mặc một chút, quay người chậm rãi đi hướng vô ngần xương mù tường, thở dài, ta đại khái đúng là người điên, cho nên loại này sinh tử lựa chọn cũng không nhọc đến ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy Hứa Nguyên cử động, Mục Nhu thanh âm mang tới một vòng nghi hoặc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hứa Nguyên dừng chân lại, ngoái nhìn, khóe môi mang cười, ngươi không phải nói ta cược tính sâu tận xương tùy a, ta hiện tại chính là muốn cùng ngươi đánh cược một lần. Thẻ đánh bạc là chúng ta song phương mệnh. Mục Nhu nghe vậy dường như nghe được một loại nào đó buồn cười cho cười, trận chiến tranh này ngươi vô luận là sinh tử thắng, ngươi tồn tại cuối cùng đều sẽ bị ta thay thế. Hứa Trường Thiên, trận này cực mệnh, ta không có khả năng thua. Ngươi hồn ngân, ngươi tồn tại, ta sẽ nhận lấy. Hứa Nguyên nghe vậy khẽ gật đầu một cái, bước chân không ngừng, thân thể một nửa xuyên vào xương mù tường bên trong lúc, chợt nói ra, dưới tình huống bình thường ngươi nói không sai, nhưng Mục Nhu, cái này xương mù xám trong thanh âm ẩn giấu tử vong, ngươi coi nó là làm người rửa, mà ta so ngươi càng hiểu nó. Làm ta từ đó lúc đi ra, chính là ngươi tồn tại tiêu vong thời khắc. Chương 686, sinh tử phân giới. Chương 686, sinh tử phân giới liên quan tới tử vong. Hứa Nguyên hẳn không phải là suy nghĩ nhiều nhất người, nhưng đại khái là trên đời này hiểu rõ tử vong người, dù sao khởi tử hoàn sinh loại chuyện này cùng đầu thai, là cái chính công việc cần kỹ thuật. Lần kia phục sinh về sau, mỗi khi gặp trời tối người yên, một thân một mình lúc, Hứa Nguyên liền không tự chủ suy nghĩ sinh mệnh loại này thao đạt đồ vật đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Tướng quốc phủ làm thế giới này tuyệt đối giai cấp thống trị một trong, Hứa Nguyên kỳ thật nhìn qua rất nhiều liên quan tới sinh mệnh nghiên cứu nội sam. Kiếp trước tương quan nghiên cứu thụ hiện đại đạo đức ước thúc mà không cách nào tiến hành, nhưng phong kiến hoàng triều nhưng không có nhiều người như vậy quyền thú quyền có thể nói. Và năm trước dị quỷ ngoại trừ mang đến thập thất cửu không thai nạn bên ngoài, còn mang đến để cho người ta điên cuồng huyết đục biên tập kỹ thuật, cái này khiến những nhà nghiên cứu kia nhóm có thể một so một phòng chế ra một tên người sống sờ sờ. Nắm giữ thần linh quyền hành, tu giả chưa hề từ bỏ vì đó cố gắng, nhưng kết quả lại chú định thất bại. Bọn hắn không có sáng tạo ra mới nhân loại, vẻn vẹn đã sáng tạo ra một đám không có tư duy huyết đục khôi lỗi. Cho dù dựa theo vật thí nghiệm khuôn mẫu, tạo ra ra một tên bất luận bên ngoài bên trong, từ xương cốt đến huyết đục, từ kinh lạc to lớn nào tất cả đều không có chút nào khác biệt, người cũng chỉ sẽ đổi lấy một bộ không có tư duy khôi lỗi. Những vật này nhìn đến mức quá nhiều, Hứa Nguyên ngược lại sẽ cảm thấy may mắn. Những này thất bại nghiên cứu, ngược lại đã chứng minh hắn hiện tại vẫn như cũ là hắn, mà không phải tại sau khi chết bị sao chép được, có Hứa Nguyên tư duy hình thức một cái khác tồn tại. Cũng bởi vậy, Hứa Nguyên vững tin tại thời khắc sinh tử nhất định sẽ có một cái neo điểm, cũng chính là cái gọi là hồn phách. Kiếp trước cái kia liên quan tới linh hồn trọng lượng đồ đại, Hứa Nguyên là không tin, bởi vì kiếp trước y học đã người chứng minh tư duy là từ trong đại não thần kinh nguyên va chạm mà cấu thành, mà người cũng đại thể bất quá là từ một đám tế bào tạo thành tổ ong ý thức thể. Mà kiếp này Hứa Nguyên cũng vẫn như cũ không rõ ràng. Ý hồn mặc dù cùng hồn phách định nghĩa cùng loại, nhưng cả hai lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nó chỉ là một cái vật dẫn, một cái cùng nhục thân không hai vật dẫn. Thế gian này duy nhất có thể được xưng tụng là hồn phách đồ vật, đại thể liền chỉ có hồn ngân, có thể hồn ngân thứ này vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh không biết trong sương mù. Cũng bởi vậy, nhìn xem quanh mình phun trào sương mù xám dần dần lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái phong nhãn vòng xoáy, Hứa Nguyên căn bản không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Trải qua tử vong người đều hẳn phải biết, tử vong trước đó không hội kiến quá như ngựa đầu đàn mặt một loại thần thoại nhân vật, cũng sẽ không có đèn kéo quân đến tổng kết cuộc đời của ngươi, có chỉ là túi kia bao lấy toàn bộ linh hồn, để cho người ta sống không bằng chết vô tận tâm tình tiêu cực. Bất quá may mắn chính là, loại trạng thái này sẽ chỉ tiếp tục một cái chớp mắt, tại triệt để đều chết hết sau liền không còn sẽ có bất kỳ cảm giác gì. Cũng không hạnh chính là, sương mù xám phong nhãn hình thành về sau, Hứa Nguyên liền một mực ở vào loại này sống không bằng chết trạng thái bên trong. Nếu như cứng rắn muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung loại trạng thái này, Hứa Nguyên cảm thấy có thể xưng là sinh cùng tử giao giới tuyến. Giới tuyến một bên đại biểu cho sinh, bên kia đời thì biểu lấy chết. Thế gian này vốn không phải có người có thể một mực ở vào cái này trạng thái, tử vong quá trình là không thể nghịch, một khi đứng tại đầu này đường ranh giới bên trên, sinh mệnh đã không thể lưu lại, chỉ có thể hướng phía cái kia tên là tử vong hắc ám rơi xuống. Phân tạp trong âm gào thét mà tới, trồng chất, mỗi khi Hứa Nguyên muốn nghe rõ những âm thanh này kể ra chi ngôn lúc, bọn chúng lại sẽ đột nhiên đi xa, giống như là giữa ngón tay cắt từ lòng bàn tay trôi qua. Hứa Nguyên cảm thấy mình đầu muốn nổ. Hắn tại bị cấp tốc dị hóa, nhanh chóng thích ứng loại trạng thái này. Mà ở trong quá trình này, đứng tại đầu kia sinh cùng tử đường ranh giới bên trên, Hứa Nguyên cảm xúc thống khổ cuộn, dần dần hiểu rõ rất nhiều thứ. Hắn hiểu được mục nhu tồn tại, hiểu được vì sao nó cấp thiết muốn thôn vệ hết hắn, hiểu được nó vì sao không có tử vong cảm niệm, thế gian sinh linh từ sinh hướng chết, duy nó từ chết hướng sinh. Từ hàng thế một khắc kia trở đi, mục nhu liền vẫn đứng tại đầu này đường ranh giới bên trên, cố gắng muốn bước qua nó, từ tử vong đi hướng tân sinh. Nhưng quá trình này chú định thất bại. Mục nhu dù là vì đó thôn vệ giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, nó cũng không có khả năng vượt qua đầu này là trời. Đây là sinh tử phân giới hồng câu. Hứa Nguyên hắn từng cảm giác được đồng nguyên, cũng không phải là đến từ tự thân từng dung hợp qua quỷ liệu âm nguyên, mà là cao hơn một tầng độ vật. Hắn tồn tại bản thân, kia từ sinh hướng chết, lại từ chết hướng sinh tồn ở bản thân. Mục Nhu một khi nuốt mất hắn, liền có thể vượt qua đầu kia sinh tử đường ranh giới. Tại ồn ào nói nhỏ bên trong, Hứa Nguyên không hiểu nghĩ đến tiên luyện cái kia kiếp nạn tiên đoán, sau đó có chút muốn cười. Nếu không phải lần kia ám sát, hắn sẽ không đạt được từ chết hướng sinh cơ sẽ, Mục Nhu cũng liền không thể bù đắp tự thân điều kiện. Rời lên tảng đá nện chân của mình. Bất quá chỉ là không biết Mục Nhu như thật đem hắn thôn phệ hết, bước qua sinh tử giới hạn qua đi, hắn tồn tại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hứa Nguyên cảm thấy hẳn là sẽ sáng thanh máu. Thật không biết Mục Nhu là thế nào nghĩ, trên đời này thế mà lại có người nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu chính mình. Từ chết hướng sinh khó, từ sinh hướng chết dễ. Chỉ cần ngoại nhân nho nhỏ một điểm trợ giúp, không có sáng thanh máu, bên ngoài đám kia bột đánh không chết người, người dám sáng thanh máu lại dạy bọn hắn đều có thể cho đâm xuyên. Bất quá khi Hứa Nguyên tròng mắt trông thấy chính mình trên người kia tản mát kim mang thời điểm, đột nhiên lại hiểu được tiểu quỷ này động cơ. Sinh tử phân giới đối với bất luận cái gì tồn tại đều đại biểu cho tuyệt vọng. Hắn bây giờ có thể bên thai bờ kia làm cho người nổi điên nói nhỏ có suy nghĩ, là bởi vì Diễn Thiên Thần Hồn đang bảo vệ bản tâm của hắn. Mặc dù theo tại xương mù xám bên trong thời gian kéo dài, Diễn Thiên Thần Hồn bảo hộ chi năng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu suy giảm, nhưng nó lại là vẫn tồn tại như cũ. Nhìn, hắn Hứa Nguyên nên cũng không phải là thế gian này cái thứ nhất vượt qua sinh tử người. Tối thiểu nhất, sáng lập Diễn Thiên Quyết người đã từng tiến vào cái này sinh tử phân giới. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên đột nhiên sững sờ. Mới suy nghĩ để hắn bắt giữ một chút đồ vật, náo hải từng ly từng tí tin tức bắt đầu bị sâu chuỗi. Các loại, giám thiên các, kiếp nạn. Mục Nhu kia thụ bản năng thúc đẩy muốn vượt qua sinh tử giới hạn mà thôn vệ chúng sinh hành vi. Nếu như hắn chết tại trận kia mưa thu trong đêm, Mục Nhu thỏa thỏa chính là kiếp nạn quân mẫu. Thiên Dạ sẽ không từ Quỳnh Hoa bí cảnh bên trong ra, không có Quỷ Liều Âm Nguyên làm chèo chống, hoàn sinh Hạ Mục Nhu thời gian sẽ đẩy về sau hơn mấy năm thậm chí mười mấy năm. Đợi cho hắn hàng thế, không chiếm được bù đắp tự thân điều kiện, thu bản năng thúc đẩy thôn vệ chúng sinh, sáng tạo sinh linh tử vực thời điểm, nhân tộc đại khái vừa lúc bởi vì nội chiến mà trở nên cực kỳ suy yếu. Nhưng nếu Mục Nhu thật là kiếp nạn bản thân, như vậy trận này cấp từng sinh ra trình bên trong người là nhân tố phải chăng lộ ra quá nặng đi một chút, để hoàn có được nhân tộc ý thức nữ nhân kia. Mục Hưng Nghĩa làm trùng thánh chi tử đản sinh quá trình. Hoàn cùng Mục Hưng Nghĩa kia vừa thấy đã yêu yêu. Cùng, cả hai kết hợp sinh Hạ Mục Nhu đêm hôm đó trong trí nhớ bỗng nhiên xuất hiện không biết lấp lóe. Kiếp nạn đứng do trời sinh, nhưng Mục Nhu sinh ra tựa hồ khắp nơi đều có người làm. Suy nghĩ đến tận đây, Hứa Nguyên cảm giác được giống như là bắt được một loại nào đó cái đuôi, nhưng cũng chính là lúc này, vờn quanh tại quanh người hắn kim mang tiêu tán, Diễn Thiên thần hồn bị tử vong nói nhỏ xoắn nát, bên hai những cái kia lẩm bẩm dần dần bị lớn, cuồn cuộn tâm tình tiêu cực khuấy động mãnh liệt. Tức thời ở giữa, tử vong đường ranh giới bên trên ác ý giống như thủy triều bọc lại Hứa Nguyên. Hắn bắt đầu hướng về tử vong trầm luân, rơi vào luyện ngục. Ở trong quá trình này, có như vậy một cái chớp mắt, Hứa Nguyên muốn cùng Mục Nhu tóc một chút, nói một chút phát hiện của mình, nói một chút khả năng này tồn tại nhân quả quan hệ. Nhưng ý nghĩ này tại Hứa Nguyên nhìn thấy Mục Nhu kia trong mắt toán độc về sau, liền trực tiếp từ bỏ. Tiểu quỷ này đã không có lo lắng, căn bản không phải có thể giao lưu chủ. Có chút bất đắc dĩ, Hứa Nguyên thật rất đáng ghét loại này được an bài cảm giác, làm dẫn đến hắn phụ mẫu tử vong hắc thủ, vô luận nguyên nhân như thế nào, hắn cùng Mục Nhu ở giữa chỉ còn lại ngươi chết ta vong. Hai người hiện tại cũng đứng tại sinh tử đường ranh giới bên trên, Hứa Nguyên tạm thời không có hướng về khác một bên cất bước ý tứ, hắn còn muốn làm rõ ràng mới ý thức được đồ vật, cho nên cũng chỉ có thể mời tiểu quỷ này chịu chết. Nhưng ở này trước đó, hắn trước tiên cần phải để nó sinh, mới có thể để cho hắn chết. Cảm thụ được sinh tử phân giới ồn ào điên cuồng, nhớ lại khác một bên mãi mãi hưởng an bình, Hứa Nguyên tại hồn ngân bên trong ngưng tụ thân thể, bắt đầu điên cuồng thu nạp cái này đương theo Mục Nhu hàng thế nguyện rủa xương mù sám. Chương 687, phá kén chương 687, phá kén kén máu hành không, màn trời bao phủ quỷ thành đã không có ánh nắng. Thống khổ tê minh từ san sát nối tiếp nhau quảng trường chung cái này liên tục, trong đó có người sống, cũng có người chết. Người sống bởi vì người chết lại lần nữa rời đi mà kêu khóc. Người chết bởi vì đống nhiên giáng lâm thống khổ mà dít lên. Bọn chúng bắt đầu thanh toán phục sinh đại giới. Màu đen hơi khói từ đám bọn hắn thân thể bị rút ra, hình thành mảnh khảnh sợi tơ trôi hướng bầu trời kén máu. Từ đằng xa nhìn lại, tầng tầng lớp lớp, vô số nối tới kén máu hát tuyến để màn trời đều biến tối nghĩa âm u. Ngươi đang lo lắng cái gì? Nhìn lên bầu trời hạ một màn quỷ dị này, Thiên Dạ một đôi mắt vàng sáng chói, phảng phất tự nói, lại phảng phất cùng ai đối thoại, lưu lại đánh thắng trận chiến tranh này vốn chính là Hứa Nguyên chính hắn lựa chọn, vì chính mình quyết định phụ trách, loại này 3 tuổi tiểu nhi đều hiểu đạo lý, ngươi cái này thánh nữ sẽ không hiểu sao? Ngươi hỏi vì sao ta không giúp hắn? Thiên Dạ tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười, khóe môi mấp máp, dọc theo con đường này ta giúp hắn làm sự tình còn ít, ta đều cảm thấy mình tựa hồ có chút quá mức can thiệp trận này tiếp nạn tiến trình, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không lại đi can thiệp trận này dung hợp. Mà lại ta cảm thấy ngươi tựa hồ không có tư cách nói ta đi. Mặc dù mục đích không thuần, nhưng không phải ta cho hắn thôn vệ Mục Nhu thẻ đánh bạc, hiện tại Hứa Nguyên đã là cái người chết. Ngược lại là ngươi Thiên Diễn, ngoại trừ tại thân thể này bên trong chết bên ngoài, trong cuộc chiến tranh này làm cái gì đáng đến xương đạo sự tình. Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, cái gì cũng đều không hiểu. A vừa nói hai câu liền gấp. Đừng gọi ta lão yêu bà, từ tâm lý số tuổi đi lên giảng, ngươi kỳ thật còn muốn lớn hơn ta bên trên một chút. Thiên Dạ mắt vàng nhìn chằm chằm kén máu biến hóa, ngựa khí sâu kín cười nói, hai vạn năm quá dài, dài đến rất nhiều ký ức đều đã bị ma diệt, cho nên so với hai vạn năm trước ta trải qua hiện thực, huyễn cảnh bên trong thế giới ngược lại càng giống là cuộc đời của ta. Sự thật éo bất quá liền bắt đầu luận tình cảm a. Ta xác thực không quá ưa thích nói thẳng nói yêu, nhưng nói cho ngươi cũng không sao, ta Thiên Dạ đối tên kia tình cảm so ngươi nha đầu này sâu nhiều. Phải biết tại cái kia hư giả huyễn cảnh bên trong, hắn nhưng là ta toàn thế giới, mà ngươi đây. Trầm mặc một chút, Thiên Diễn tựa hồ nói thứ gì. Thiên Dạ sau khi nghe như mày, đương nhiên nói ra, yêu hắn cùng giết hắn ở giữa có bất kỳ xung đột a. Như hắn thật sự là kiếp nạn, ta sẽ không chút do dự giết hắn, sau đó tại hắn sau khi chết tự tuyệt. Nói đến đây, Thiên Dạ nhìn chằm chằm kén máu, mắt vàng bên trong mê ly lấy từng tia lanh ý, ta cùng ngươi khác biệt, ta sinh ở Giám Thiên Các cường thịnh niên đại, biết Giám Thiên Các ba chữ này gánh vác đồ vật nặng bao nhiêu, mà không phải như ngươi loại này sinh hoạt tại tuyệt tự tuổi tác bên trong thánh nữ chỉ biết tình yêu. Mà lại Thiên Diễn, ngươi là Giám Thiên Các thánh nữ, mà không phải Hứa Trường Thiên cái nào đó thế thiếp, ta thật rất hy vọng ngươi có thể minh bạch chuyện này. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Dạ trong giọng nói mang tới nhẹ nhẹ chán ghét, bất quá ngược lại thở dài, mang theo một tia chế nhạo, thôi, cuối cùng kia đoạn nói làm ta không nói, lần này ứng kiếp là ngươi vị này Thiên Diễn sự tình. Hiến thân ứng kiếp cũng không mất một loại biện pháp, không phải sao? Thiên Diễn, hoành không kén máu tại hắc khí tẩm bổ hạ không ngừng bành trướng, nhưng thủy chung không có người từ đó phá kén mà ra. Thời gian một chút mà qua, ngoài thành thuộc về Giám Thiên Các chủ cùng Đại Viêm Kiếm Thánh chiến trường vẫn như cũ hừng hực khí thế. Thiên Dạ đối với ban tên Tiên Huyền Giám Thiên Các chủ rất hài lòng. Ngoại trừ Thiên Diễn bên ngoài, Giám Thiên Các mỗi một đời các chủ mặc dù không nhất định là đương thời mạnh nhất, nhưng tuyệt đối cũng thuộc về người mạnh nhất một trong. Thiên Huyền thực lực đọc được hắn các chủ chi danh. Chờ đợi là dài dằng dặc, Đại Mạc Tà Dương đúng hạn mà tới. Tại lặng im trong thành trì, cô đứng một ngày Thiên Dạ lần thứ nhất thần sắc biến hóa, mà cái này một vòng biến hóa lập tức bị thể nội Thiên Diễn phát giác. Nàng lập tức hỏi, ngữ khí có chút khẩn trương. Thế nào? Thiên Dạ nhăn mày lại mi, nhìn chằm chằm kén máu mắt vàng bên trong thoáng ánh lên chần chờ, ta cho hắn thiết hạ cùng sinh chi khóa bị phá.
Cái gì?
Thiên Diễn sửng sốt một cái chớp mắt, ngươi tại Hứa Nguyên thân thể gieo xuống cùng sinh chi khóa. Thiên Dạ cười gần một tiếng, xảo tiểu y nguyên, lúc trước cùng hắn cùng chết chi ngôn, ngươi sẽ không làm ta là tại cùng ngươi nói đùa sao? Giết hắn đồng thời, ta cũng sẽ chết, bất quá đáng tiếc tựa hồ bị chính tên kia cho phá trừ, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Nói cách khác, Hứa Nguyên thắng. Thiên Dạ không có trả lời, thông qua tự thân cùng vị kia Liều Âm Nguyên liên hệ, cẩn thận cảm ứng đến kén máu bên trong biến hóa, nhưng ở mấy tức về sau, phần này kết nối cũng đột nhiên đứt mất. Không phải bị thôn phệ luyện hóa, mà là trực tiếp tiêu tán trên thế gian. Cái này bỗng nhiên biến cố để Thiên Dạ trong lòng có chút chần chừ. Nàng không biết đây là Hứa Nguyên vì thoát khỏi khống chế của nàng mà cố tình làm, vẫn là Hứa Nguyên đã bị Mục Nhu bước đến sơn cùng thủy tận liều chết đánh cược một lần. Bất quá rất nhanh, Thiên Dạ liền đem lực chú ý rơi vào xếp bằng ở kén máu cái khác Bạch Đế trên thân. Từ khi kén máu hình thành, Bạch Đế liền trực tiếp ở một bên trong hư không ngồi xếp bằng xuống, một mực nhắm mắt dưỡng thần đến bây giờ. Hắn không có đi tham dự ngoại thành chiến đấu, cũng không có mượn cơ hội này nhất cử phá hủy trấn Tây phủ nha. Mà giờ khắc này, vị này cổ huyền chi chủ chậm rãi mở ra cặp kia mắt rộng. Thiên Dạ tầm mắt không kém gì Bạch Đế, nhưng là nhận Thiên Diễn thân thể hạn chế, tại mất đi Quỷ Liều Âm Nguyên làm môi giới về sau, nàng đối với kén máu bên trong cảm ứng đã kém xa đối phương. Nhưng Bạch Đế có như thế cử động, đại khái suất là kén máu bên trong thôn vẻ muốn có kết quả rồi. Thung thung. Thiên Dạ cảm giác chính mình tim đập rộn lên một cái chớp mắt, vô ý thức lặng yên vận chuyển lên bí pháp, chủ thuật đạo vận tại nàng quanh thân tản mát, nhưng ở kịp phản ứng sau liền lại lập tức bỏ dở hành động này. Nàng cảm thấy, đây cũng là thể nội Thiên Diễn đang tác quái. Nữ nhân này một mực tại liễu lo không ngừng hỏi đến nàng, đều đã quyết định sống chết mặc vây nàng vô ý thức muốn đi từ trong tay Bạch Đế có người. Trong thành một mảnh trang nghiêm trong yên tĩnh, một đạo thân mang nhung trang bóng hình xinh đẹp lặng yên từ kén máu phía dưới phủ nha bên trong bay lên không. Lý Quân Vũ đi lên, tay nàng cầm trường kích, ngăn tại Bạch Đế cùng kén máu ở giữa. Đại Mạc Tà Dương bên trong, nàng thân hình có vẻ hơi đơn bạc. Thiên Dạ nhìn xem bóng người xinh xắn kia, đôi mắt đẹp có chút híp híp. Nàng phát hiện nữ nhân này đã có tử trí, cũng phát hiện phủ nha bên trong binh nghiệp quân trận bên trong, tán lạc vô số cường hóa quân tốt công pháp cộng hưởng kình khí đan. Ở một trận giận người tiếng ma sát từ kén máu nội bộ truyền đến, sau đó, như phi vũ pha vỡ. Tại kia đầy trời hắc lụa bên trong, một tên thân mang hoa phục thanh niên xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Đối mặt một cái chớp mắt, nhìn xem kia mặt mũi quen thuộc, Lý Quân Vũ nhẹ nhàng thở ra, môi đỏ bộc lộ ý cười, khẽ nói, ta liền biết tai họa gì ngàn năm, bất quá ngươi cái tên này. Quân Vũ, xuống dưới. Nhìn xem ngăn tại trước người mình bóng lưng, hướng nguyên cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng thanh âm lại lộ ra phức tạp, ta cùng nó đánh cược chưa kết thúc. Chương 688 Tử vong cùng phục sinh chương 688, tử vong cùng phục sinh, mai với ngày kia hên xui mình không út trường được nhé. Mình ở Hải Dương vùng báo nên tùy thuộc thời tiết và địa lực. A. Vô ý thức nghi ngờ ngó nhìn, tại ánh mắt tiếp xúc đến hắn hai con người một cái chớp mắt, Lý Quân Vũ đông cảm giác trái tim bị một bàn tay vô hình trưởng đột nhiên nắm lấy. Ánh mắt chỗ xem, là một đôi không có tròng trắng mắt mắt đen, tơ sợi hơi khói tản mát lấy không rõ, cùng nàng từng gặp Mục Nhu không khác nhau chút nào. Một cỗ linh ý từ cổ sống luồn lên, Lý Quân Vũ môi đỏ khẽ nhếch, nhưng ở nàng tiếng nói vang lên trước đó, Hứa Nguyên đã dẫn đầu bắt lấy nàng cổ tay. Sau đó hướng phía dưới phủ nha bỗng nhiên ném một cái. Hưu đột nhiên truyền đến cự lực để Lý Quân Vũ nhất thời ngây người, gió thoảng bên tai âm thanh gào thét, nhìn qua giữa bầu trời kia càng lúc càng xa thân ảnh, ánh mắt của nàng dần dần mang tới không thể tin, Trường Thiên. Tại tầm mắt của nàng đi tới, thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn, tứ chi tán loạn thành huyết vụ. Cố gắng thân thể vỡ nát mang đến kịch liệt đau nhức, cái kia song hẹp dài mắt vượng không tự giác híp híp. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Tứ chi thoáng qua liền mất, ngay sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu lâu. Tại hắn hoàn toàn biến mất trước đó, Lý Quân Vũ đông dưng phát hiện cặp kia trong mắt đen nhánh nhìn về phía nàng, thanh âm của hắn vang lên đáy lòng, dường như dặn dò, dường như mệnh lệnh, nhớ kỹ, đánh cược chưa định. Dứt lời, Hứa Nguyên cuối cùng một sợi huyết đục cũng vỡ nát. Thay vào đó, lưu lại tại nguyên chỗ một đoàn huyết vụ, chứng minh hắn đã từng tồn tại. Nhung trang nữ tử ầm ầm rơi xuống đất, tại phủ nha bên trong nhấc lên một trận yên trần, trừ cái đó ra liền lại không bất luận cái gì âm thanh. Tiến tính túc sát, tức thời trong thành lan tràn. Thiên Dạ yên lặng nhìn chăm chú lên hắn vỡ vụn tử vong quá trình, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Thẳng đến đấy lòng kia mang theo thanh âm rung động giọng nữ vang lên đánh gãy nàng suy nghĩ, hắn mất, thất bại rồi. Thiên Dạ không có trả lời vấn đề này, ngược lại chế nhạo nói, thẳng đến trước khi chết tiêu tán đều không coi trọng ngươi một chút. Nghe được cái này mang theo đùa giỡn thanh âm, Thiên Diễn không có để ý nội dung, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lạnh lùng nói, ngươi có tâm tư nói đùa, đã nói hắn còn sống. Tên kia luôn luôn thích mạo hiểm, thích binh đi nước cờ hiểm, thích đem sinh mệnh mình đứng ở nguy giới tưởng, vô luận huyễn cảnh vẫn là hiện thực, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể biến nguy thành an, lần này hẳn là cũng sẽ không lệ. Thiên Diễn run sợ suy nghĩ, nhưng cái này một vòng chờ mong lại trực tiếp bị Thiên Dạ kia lời nói lạnh như băng vỡ nát. Có lúc ta thật rất hoài nghi vạn năm trước tuyệt tự có phải hay không dám thiên cắt, có phải hay không đem diễn thiên thạch bia cũng cho làm hỏng. Có ý tứ gì? Ngay cả Hứa Nguyên sống hay chết cũng nhìn không ra người, thế mà cùng ta cùng là Thiên Diễn. Nói đến đây, Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, yếu ớt nói ra, Thiên Diễn, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đều đã chết rồi. Ngươi cảm nhận được. Vách núi sụp đổ, địa hình cơ hồ cải biến, lọt vào trong tầm mắt cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngoài thành kéo dài hơn nửa ngày chiến đấu bỗng nhiên lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Thiên Uyển đứng ở hư không bên trên, triển khai đạo vực bên trong, vô số cùng nàng không hai hư ảnh như ẩn như hiện, để cho người ta thấy không rõ thật giả. Phượng Cửu Hiên cầm kiếm đứng ở hoàng đất ngay mặt, hắn dưới chân vô số hơn một trượng phẩm chất vết kiếm lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Đối mặt một cái chớp mắt, Thiên Huyền bên cạnh mắt liếc qua kia bao phủ tại xám màn phía dưới trấn Tây phủ thành, vàng nhạt đôi mắt đẹp không chứa bất cứ tia cảm tình nào, Hứa Trường Thiên chết, không thể ảnh hưởng đến ngươi kiếm tâm, xem ra là ta sai rồi, vạn năm kiếp nạn cũng không phải là Hứa Trường Thiên trong tay Phượng Cửu Hiên vô danh kiếm phong hiện ra hàn quang, thần sắc đạm mạc, lần kia ám sát là ngươi chỉ điểm. Thiên Huyền không rõ đối phương lời ấy ý gì, nói: "Vâng, nếu như thế, ngươi ứng biết được Trường Thiên từng chết đi một lần." "Dạng này a?" Thiên Huyền trong lòng hiểu rõ, mắt vàng thanh lệ tuyệt luân, hiện ra từng tia bằng sáng, ngươi cho rằng Hứa Trường Thiên còn có thể sống tới? Phượng Cửu Hiên lạnh lùng mà xem, lần này cùng lần trước khác biệt. Thiên Huyền trần thuật một sự thật, bây giờ hắn hải cốt không còn, làm sao đàm phục sinh? Phượng Cửu Hiên trầm mặc một chút, đem ba thước vô danh kiếm lập tức đến trước mắt, xuyên thấu qua trên đó hàn mang nhìn chằm chằm trên không váy trắng bóng hình xinh đẹp, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Ta tin tưởng hắn." Nam tại phủ nha cái hố bên trong, Lý Quân Vũ một đôi mắt đẹp trống rỗng nhìn chằm chằm hắn từng đứng thẳng qua không gian. Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, tại trong yên tĩnh, Lý Quân Vũ thần sắc hoảng hốt. Nàng không hiểu vì cái gì loại kia tai họa sẽ chết, không hiểu vì cái gì tên kia trước khi chết thế mà còn có thể bình tĩnh như vậy. Vì cho nàng hy vọng, không muốn thương tâm. Thật là một cái ngớ ngẩn. Nàng thế nhưng là Lý Quân Vũ, làm sao có thể bởi vì hắn mà thương tâm, làm sao lại hành động theo cảm tính? Lúc trước trong nhà lão đầu tử thế nhưng là nói với nàng, trọng yếu người qua đời thời điểm, người trước tiên là không phát hiện được bi thương, tại sinh hoạt thói quen tính gọi lên đối phương danh tự, mới có thể bỗng nhiên phát hiện vĩnh biệt đã tới. Nhớ tới, a, nguyên lai cái kia tai họa đã không có ở đây. Hắn sẽ không lại giống như trước đồng dạng vui cười nói đùa. Hắn sẽ không lại giống như trước đồng dạng cùng nhau chơi đùa náo. Hắn hết thảy đều đã nhưng như ngừng lại trong trí nhớ. Lý Quân Vũ cắn chặt hàm răng, vẫn như cũng nhìn chăm chú lên hắn từng đứng thẳng qua hư không. Nàng không hiểu hắn trong lời nói đánh cược. Mặc dù cùng hắn so với nàng thật rất đần, mặc dù nàng xác thực cần học rất nhiều thứ mới có thể đuổi kịp hắn, nhưng là có một cái đạo lý nàng nhưng vẫn là rõ ràng. Người chết đèn tắt, nói gì chưa định. Lý Quân Vũ chậm rãi từ dưới chân cái hố bên trong đứng lên, trong tay trường kích nổi lên trận trận thần quang. Thuộc về quân trận dọa người khí tức bắt đầu ở nàng quanh thân hội tụ, một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy dần dần lấy phủ nha làm trung tâm hình thành. Nhưng cũng liền tại lúc này, dừng lại. May mắn lão tử có dự kiến trước khi chết liền biết người này đương môn muốn mẹ hắn làm cản rỡ. Hứa Nguyên mang theo ghét bỏ chửi nhỏ đột nhiên vang lên tại nàng bên hai. Lý Quân Vũ nhìn xung quanh, lại cái gì đều không thể trông thấy. Mà Hứa Nguyên nói rông dài âm thanh còn tại truyền đến, đừng nhìn loạn, ngươi nghe được thanh âm này thời điểm, ta đại khái đã chết, trong cơ thể ngươi nguyên khí nồng độ vượt qua nhất định tầng cấp liền sẽ phát động ta cái này tàn âm. Nhắc tới đến nơi này, Hứa Nguyên thanh âm mang tới một tia bất đắc dĩ, ai, cái này đều chuyện gì à, vì ngăn lại ngươi cái này ngớ ngẩn, ta ngay cả ta nhà Thiên Diễn đều không có thời gian phản ứng, sau đó nếu để cho nàng biết tuyệt đối phải phục hiệu. Lý Quân Vũ, bất quá nàng bên kia có thiên giả tại, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì quá kích sự tình. Tóm lại, ta mặc dù bây giờ đúng là chết rồi, nhưng kỳ thật còn chưa ngọn cụ tỏi. Sách, cụ thể giải thích có chút phức tạp, dù sao ngươi lưu tại phủ nhà bên trong xem kịch là được. Còn có, ta chỉ lưu lại đạo này truyền âm, ngươi còn dám làm loạn cẩn thận ta về sau sống tới là ngươi. Lý Quân Vũ. Hứa Nguyên thanh âm tiêu tán, tùy theo tán đi còn có Lý Quân Vũ ý muốn ngưng tụ khổng lồ quân trận vòng xoáy. Có chút đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, nửa ngày qua đi, Lý Quân Vũ mới từ trong âm thanh của hắn hoàn hồn, cầm trường kích chậm rãi phun ra hai chữ: "A, tốt." Chương 688, tử vong cùng phục sinh 2 chương 688. Tử vong cùng phục sinh nét miệng, mặc dù nghi hoặc cùng lo lắng vẫn như cũ tràn ngập trong tim, nhưng có phần này truyền âm Lý Quân Vũ xem như tỉnh táo một chút, vô ý thức liếc qua đông thành phương hướng mắt vàng thiếu nữ. Thiên Dạ có chỗ phát giác, trực tiếp thuận ánh mắt trông lại. Đối mặt một cái chớp mắt, trong mắt Lý Quân Vũ mang theo không hiểu ý cười. Cái tiêm lực phẳng nữ nhân chưa lấy được truyền âm. Thiên Dạ thì có chút buồn cười ngoắc ngoắc môi đỏ, sau đó đối thể nội Thiên Diễn rêu rêu nói, hắn trước khi chết liền nhìn cũng không nhìn ngươi một chút, nhưng lại đối cái kia quận chúa lưu lại rất nói nhiều, xem ra càng là cảm mến người, liền càng là sẽ không bị chân quý. Ha ha, Thiên Diễn ủy khuất, nhưng không nói chuyện phản bác. Thiên Dạ thấy thế còn muốn bổ đao, nhưng phủ nha trên không biến cố đã tái khởi. Hứa Nguyên hóa thành huyết vụ đậm đặc đến cực điểm, để cho người ta thấy rõ nội bộ chi vật, bất quá Thiên Dạ lại một hơi có thể cảm giác được kia trong huyết vụ ngay tại dựng dục vật gì đó. Chỉ là đáng tiếc, vật kia chưa sinh ra, một đạo nhanh như sét đánh tàn ảnh liền đã chống đỡ phút cuối cùng hắn trước mặt. Bạch Đế, yên lặng cả ngày hắn lại lần nữa ra tay. Với ánh mắt Trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích cấp tốc quyết tán, khiến cho kia phiến huyết vụ trong nháy mắt tiêu tán. Mà tại cái này chấn động trung tâm, một tên để tóc dài tuấn tú thiếu niên lấy một tay tiếp nhận Bạch Đế quyền phong. Bất quá nhìn kỹ lại, có vô số màu đen tơ lụa quấn quanh ở Bạch Đế cánh tay, chỉ trệ một quyền này uy năng. Mục Nhu mở mắt, hắn con ngươi không tại đen nhánh, đen trắng rõ ràng đến như vậy thanh tịnh, giống như một mặt chiếu rọi thế gian vạn vật tấm gương. Hắn nhìn trước mắt cửu nhân giết cha, mở miệng nói, Bạch Đế, chúng ta có thể nói chuyện. Thiên Diễn, Thiên Dạng. Nơi xa nghe vậy mắt vàng thiếu nữ diện lộ liễu một vòng cổ quái. Lời này, các nàng làm sao cảm giác lời này có chút quen thuộc? Làm sống hàng ngàn năm đại yêu, Bạch Đế nhãn lực đồng dạng nhìn ra cái này âm bị tiểu tử biến hóa, trầm mặc một cái chớp mắt, nói, ta coi là thắng được người sẽ là Hứa Trường Thiên. Mục Nhu bởi vì hắn mà lên cả tòa quỷ thành, ngựa khí lạnh nhạt trắng hơn tuyết, đương nhiên, hắn là lên trời cho ta chất dinh dưỡng, cho dù mưu tính lại nhiều, cũng chú định sẽ bị ta thôn vệ. Đem Hứa Trường Thiên thôn vệ qua đi, ngươi thay đổi rất nhiều. Bạch Đế nhìn chằm chằm thiếu niên cặp kia trong mắt trong suốt, ban đầu ngươi, tất nhiên sẽ báo cái này thù giết cha. Mục Nhu trầm mặc một cái chớp mắt, nói khẽ, nhân quả quan hệ ta bây giờ có thể làm rõ, cái chết của phụ thân không phải ngươi mong muốn. Bạch Đế xem kỹ lấy đối phương triển lộ khí tức, mắt chìm như nước, nhưng ngươi nhận Long Niệm Quả. Mục Nhu gật đầu, không có phủ nhận, Long Niệm Quả thật làm cho ta biết được rất nhiều thứ, nhưng Hứa Trường Thiên cùng dẫn đến đây hết thảy Đại Viêm Tông môn mới là ta cùng ngươi chân chính cửu nhân, chúng ta có thể hợp tác. Bạch Đế từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ các loại lấy đối phương lời kế tiếp. Mục Nhu thấy thế mỉm cười, chỉ phía dưới quỷ thành, lấy Cổ Uyên lập trường đến xem, nên không có lý do cự tuyệt ta sức chiến đấu cỡ này gia nhập, mà ta cũng cần Cổ Uyên che chở đến tránh né nhân tộc truy sát. Bạch Đế vẫn không có nói chuyện. Bực này ăn không răng trắng chi ngôn, không tồn tại bất luận cái gì tin lẫn nhau cơ sở. Mục Nhu dường như cũng biết đạo lý này, đem ánh mắt khóa chặt tại cùng kia Hứa Trường Thiên quan hệ mật thiết hai nữ trên thân, ta hứa hẹn qua Hứa Trường Thiên, sẽ ở trước mặt hắn tự tay giết chết hết thảy cùng hắn quan hệ mật thiết người, ngươi nhìn, cái này nhập đội đầy đủ a. Giết chết Thiên Diễn, cùng tông môn kết thù. Giết chết quân chúa, cùng hoàng triều kết thù. Bạch Đế trầm ngâm một lát, lăng không lui lại mấy bước, nhường đường ra, ngươi sắc thực thay đổi rất nhiều, nhắc nhở ngươi một câu, các nàng đều rất mạnh, nhất là cái kia thánh nữ. Mục Nhu hơi đưa tay, hướng phía dưới thành trì, ta biết được việc này, nhưng hai nữ nhân này điều động lực lượng đều cần bất mệnh, chỉ cần ngăn chặn là đủ. Dứt lời, tức thời ở giữa, vô số hắc khí tại quỷ thành bên trong ngưng tụ, đại địa rung động, thiên địa phảng phất treo ngược, từng tòa quỷ mị cự tấm bia đá lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong thành may mắn còn sống sót bách tính võ đồ ở giữa gây nên trận khủng hoảng đều sợ hãi. Làm xong những này, Mục Nhu liếc qua bên cạnh thân Bạch Đế, bổ sung đề nghị, vì để tránh cho ngoài ý muốn, không bằng đến giúp nắm tay. Các ngươi Cổ Uyên cũng hy vọng nhìn thấy Đại Viêm quốc lực bị suy yếu đi. Bạch Đế đứng ở một bên, mắt rồng tụ đồng không có chút nào tâm tình chập chờn, ta sẽ xem tình huống xuất thủ, nếu ngươi vẫn như cũ cùng lúc trước không chịu nổi một kích, ta sẽ hiệp trợ bọn hắn ra tay giết ngươi. Mục Nhu nghe vậy khe khẽ lắc đầu, ngươi ngược lại là không có chút nào che lấp. Song phương ngang nhau mới là hợp tác, ngươi cần chứng minh giá trị của mình. Thật sao? Loại này phương thức hợp tác, ta ngược lại là cũng không chán ghét. Dứt lời, im lặng. Mục Nhu nhìn về phía xa xa mắt vàng thiếu nữ, Thiên Dạ thì về lấy nhàn nhạt kinh bạc ánh mắt, làm cho người hít thở không thông sát ý tại trong yên tĩnh lặng yên hội tụ, tại hắn sắp đến bạo điểm thời điểm. Ha ha. Mục Nhu đông nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, nhìn ta trí nhớ này, đều nhanh quên đối kia Hứa Trường Thiên hứa hẹn. Nói, Mục Nhu đầu ngón tay điểm nhẹ. Một đạo thân mang áo gấm thanh niên tuấn mỹ cấp tốc tại cái này tối nghĩa không gian bên trong ngưng tụ. Nhìn trên bầu trời một màn này, Lý Quân Vũ nhịp tim không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ, nhanh đến mức để nàng vô ý thức dùng sức đè xuống ngực. Trường Thiên. Qua trong giây lát, hình thể ngưng thực. Tại sinh linh tử vực ở giữa, Hứa Nguyên lại lần nữa tái nhập thế giới. Trong mắt liếc qua thân thể của mình, Hứa Nguyên xác nhận cùng trong dự đoán không hai về sau, liền ngước mắt đối mặt cặp kia thanh tịnh vô song con mắt, nhíu mày, cười nói, "Hoắc, ánh mắt ngươi thế mà." Cấm. Mục Nhu phun ra một chữ về sau, Hứa Nguyên thanh âm cùng động tác liền im bặt mà dừng. Hắn không có đi nhìn kia làm cho người chán ghét khuôn mặt, phết qua mặt về sau, lạnh lùng mỉm cười nói ra, "Hứa Trường Thiên, ta không muốn nghe đến thanh âm của ngươi, gọi ngươi ra chỉ là để ngươi nhìn tận mắt chính mình thân cận người. Làm cái này sinh linh tử vực người sở hữu, ngươi tiểu quỷ này quả nhiên có thể khống chế những này phục sinh người, bất quá đáng tiếc, đối ta vô hiệu." Mục Nhu đống dưng quay đầu, đôi mắt trừng lớn. Hắn cảm giác đối với Hứa Trường Tiên không chế tại lấy một loại nhanh như tốc độ kia chớp suy yếu. Vô ý thức muốn xóa đi đối phương tồn tại, nhưng ý nghĩ này mới từ Mục Nhu trong đầu dâng lên, loại kia ngạt thở lẩm bẩm âm thanh liền sóng chiều hướng về phía trong đầu của hắn. Không thể tiếp xúc. Có một tầng không thể nói bật trận, vờn quanh ở Hứa Trường Tiên, cưỡng ép chỉ trệ hắn đối với hắn không chế. Nhưng hai người kết nối vẫn tồn tại như cũ, đây là đơn phương gián đoạn. Đối đầu hắn ánh mắt, Hứa Nguyên trong đồng tử giấy lên một sợi vết mang. Hắn hoạt động một chút thể cốt, nghiêng đầu, xoa cái cổ, mang theo thanh đạm ý cười, thật bất ngờ. Ta lúc trước không phải đã nói cho ngươi biết ta, vật kia đối ngươi mà nói là người rùa, nhưng đối với ta, nó là quà tặng. Dứt lời, từng đợt trắng đen xen kẽ mặt vận lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, giống như thái cực bát quái xoay tròn hội tụ. Ở trong quá trình này, kia nguyên bản chỉ có hòa mình khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Chương 689, phá cảnh, 1, chương 689, phá cảnh. Một, mình vẫn đang trong vùng lũ nhá sắp lụt ezhiphttvs2.2/u.tv/y.mạ/n3su2z ảnh cho các bạn xem nhà mình chưa hẹn đi trường, giám thiên các phân chia tu hành cựu cảnh. Thôi thân, thối cốt, tôi mạch tam cảnh là hạ tam cảnh, thất thân cảnh. Thiết thân, ngưng hồn, dung thân tam cảnh là bên trong tam cảnh, hoán phách cảnh. Tông sư, nguyên sơ, thuế phàm tam cảnh là bên trên tam cảnh, xương nhập đạo cảnh. Cho dù thiên tài đi nữa người, chỉ dùng 2 năm có thừa tuế nguyệt, liền vượt qua vô số người dùng hết cả đời cũng không từng đi qua hạ trung lục cảnh chống đỡ lâm đạo cảnh trước cửa, đều lộ ra quá không chân thực. Phải biết, đương kim cho dù là tể tướng Hứa Ân Hạc chống đỡ lâm dung thân đều dùng 5 năm tuế nguyệt. Đương kim thánh thượng thì là 6 năm. Hứa Trường Ca càng là 7 năm mới tu tới dung thân. Tu hành tốc độ siêu việt những này hoành ép một thế thiên tài, Hứa Nguyên cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm tưởng. Đời này của hắn chưa từng đánh cấp thấp cục. Từ đầu đến cuối như giẫm trên băng mỏng phục đi vài năm, có này tu vi chính là hắn nên được. Mỗi một lần tăng trưởng tu vi, dựa vào là chính hắn cố gắng. Mỗi một lần siêu việt thời gian đột phá, dựa vào là đều là hắn khắc mệnh chỗ đổi. Bây giờ muốn phá đạo cảnh, càng là hắn chí tử rồi sau đó sống lại sinh chỗ mới đổi lấy cơ duyên. Theo trắng đen xen kẽ mặc vận không ngừng cọ rửa thân thể, Hứa Nguyên đối với thế giới cảm giác bắt đầu trở nên thông thấu. Tắm nói bắt đầu. Đây là trong điện tịch ghi lại danh tử, dung thân phá cảnh tông sư cũng không vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ đạo ẩn liền có thể đột phá, còn cần tu giả tại đạo ẩn tẩy lễ trung tiên thủ bản tâm, làm kia từng sợi tiềm ẩn ở trong tiên địa đạo ẩn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng trung hạ lục cảnh kia cơ hồ không có chút nào nguy hiểm đột phá so sánh, tắm nói quá trình bên trong chỉ trong gang tấc, thường thường chính là sinh cùng tử khoảng cách. Chết ở trong quá trình này tu giả nhiều không kể xiết, mà lại căn cứ đạo ẩn khác biệt, hiểu chết cũng sẽ trăm loại ngàn dạng. Ôn nhu một điểm như là mị thần đạo ẩn, nó sẽ để cho tu giả tại huyễn cảnh bên trong một mực trầm luân đến chết. Bạo lực một chút như là ngọn lửa đạo ẩn, một khi gánh không được nó tẩy lễ, nó liền sẽ để tu giả nhìn xem thân thể của mình từ trong tới ngoài một chút xíu bị tiêu tẫn. Cho nên dưới tình huống bình thường, trừ phi là loại kia đã tương đạo ẩn lĩnh ngộ được một cái cực hạn tu giả, bình thường dung thân đột phá tông sư đều sẽ tìm một chỗ không bị ngoại giới quấy rầy núi rừng tinh thất. Hứa Nguyên có can đảm tại chư thánh trước mặt như vậy quang minh chính đại phá cảnh, chính là bởi vì lần này phá cảnh chỗ ta chi đạo chính là sinh tử. Hắn bây giờ vốn là lấy cái chết chi thân, phá cảnh hướng sinh, làm sao đảm thân tử đạo tiêu? Đứng ở vậy cái kia mặc nhiễm hắc bạch trung tuyến, ý dụ lấy sinh tử phân giới bên trên, Hứa Nguyên dần dần có thể nhìn thấy kia tràn ngập tại toàn bộ trấn Tây phủ thành bên trong vô tận tử khí. Kia là ngàn vạn sinh linh chết đi lúc gào thét, cũng là thai nghén âm vị dường mãnh. Tử vong, trong mắt hắn trở nên đáng nhìn. Chỉ là đáng tiếc còn chưa tới kịp tiến một bước cảm thụ bên trong thành ngàn vạn sinh linh chết đi, liền có nhân tiên một bước đánh gậy hắn tắm nói quá trình. Mục Nhu xuất thủ. Đây không phải lôi đài thi đấu, càng không phải là cái gì cần tuân thủ nghiêm ngặt võ đức quyết đấu, mà là một trận quyết định song phương tồn tại sinh tử chi chiến. Tại xác nhận chính mình không cách nào thao túng Hứa Nguyên về sau, Mục Nhu lựa chọn đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, hướng về phía đưa tay một nắm. Bàng bạc khí cơ lập tức từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Hứa Nguyên, thực lực tuyệt đối trên lệnh để kia đứng ở đen trắng mặc vận trung tâm cẩm y nam tử tại trong chớp mắt liền bị ép thành một mịn. Nhưng ngoài dự liệu, tại Hứa Nguyên nhục thân chôn vùi sau một cái chớp mắt, cái kia bình thản thanh âm liền lại lần nữa vang lên tại Mục Nhu bên hai, là một thành công từ chết hướng sinh tồn ở. Bản công tử nguyên lai tưởng rằng ngươi hẳn là rất rõ ràng người đã chết là không có tử vong khái niệm. Lời nói ở giữa, đoàn kia mặc vận ở giữa, cẩm y thanh niên thân hình lại lần nữa hiện, một đôi tròng mắt lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mắt trái con ngươi lỗ màu máu lở lở, mắt phải bên trong tràn đầy không rõ đen nhánh. Hắn nhìn xem hắn cười nói, ngươi muốn giết chết ta, phải đợi ta trước sống tới, tựa như ta lúc trước đối ngươi làm như vậy. Muốn cho ngươi chết, liền trước hết để cho ngươi sinh. Nghe vậy, Mục Nhu nhíu lại lông mày trầm mặc một chút, nhếch miệng cười nói, ngươi muốn nói ngươi là cố ý bị ta thôn vệ. Hứa Nguyên nghiêm túc nghĩ, mỉm cười nói, tại kén máu bên trong ta quả thật có thể thôn vệ ngươi, nhưng cũng là không tính cố ý lựa chọn của ngươi xác thực cho ta ra một đạo không giải nan đề, thôn vệ ngươi, ta tồn tại đồng dạng sẽ tiêu vong, hóa thành một cái cùng ngươi cộng sinh quái vật, thời thời khắc khắc sinh tử phân giới bên trên bồi hồi quái vật. Cho nên tại kén máu bên trong, ta nhất định phải để ngươi thắng. Nghe nói như thế, Mục Nhu trong nháy mắt minh bạch giá hỏa này ý nghĩ, tiếp cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt, Hứa Trường Thiên, ngươi đúng là người điên. Nhưng ngươi quên một việc, ngươi bây giờ bất quá là một đầu ký sinh trùng, căn bản không xứng cùng ta tồn tại đánh đồng. Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến núi bay. Thế giới là không công bằng, hắn xác thực không xứng cùng Mục Nhu so. Mục Nhu bản thân liền có thể ở vào tử vong trạng thái vĩnh tồn tại thế, mà hắn thì cần muốn nhờ Mục Nhu sinh linh tử vực mới có thể phát hiện thân tại thế. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên chậm rãi nói ra, ngươi nói không sai, ta hiện tại tồn tại ở thế gian đúng là dựa vào ngươi, chỉ cần ngươi tại ta nghịch chết hướng sinh trước đó tự tuyệt, ta liền sẽ tùy ngươi cùng một chỗ vĩnh viễn biến mất trên đời này. Nói đến đây, Hứa Nguyên khẽ môi khơi gợi lên một vòng khinh thường ý cười, cho nên, ngươi bây giờ muốn tự sát ta, thì ra giết ta. Mục Nhu trầm mặc, đã không dám, vậy liền ở một bên nhìn xem đi thôi. Dứt lời, kia đại biểu sinh tử đen trắng mặc vận bắt đầu từ bốn phía quyết tán. Bên trong thành chết đi, tại Hứa Nguyên trong mắt tiến một bước trở nên rõ ràng, hắn bắt đầu dần dần có thể trông thấy kia ngàn vạn tử vong tạo thành hắc khí phía dưới cất giấu đồ vật. Hồn ngân, những này qua đời sinh mệnh lưu tại thế gian chứng minh, đã từng không thể nhìn tới vật, giờ phút này rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Hứa Nguyên thậm chí có một loại cảm giác, nếu là mình nguyện ý, hắn thậm chí có thể đụng chạm đến những này hồn ngân bên trong quy tích, điều tra những này đã qua đời lòng người bên trong cố sự. Tám nói quá trình cũng không tính dài dằng dặc, rất nhanh liền đến hồi cuối. Trong thoáng chốc, Hứa Nguyên thấy được một con sông. Tại vô ngần hoang nguyên phía trên, một đầu trào lên đến tận cùng thế giới dòng sông. Vô số hồn ngân tại con sông này bên trong chìm nổi lên xuống, hắn đứng tại bờ sông, phía sau lưng là đèn kịt một màu. Tiêm ẩn trong bóng đêm vô tận vĩ lực bắt đầu hướng phía hắn hội tụ, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm dòng sông bờ bên kia một mảnh tràn ngập nồng đậm sinh còn sáng. Giờ khắc này, Hứa Nguyên ý thức được một sự kiện. Trận này tắm nói vừa mới bắt đầu. Sinh tử cũng không phải là đơn nhất, mà là hỗ trợ lẫn nhau một đôi đạo ẩn. Chân chờ ở giữa, Hứa Nguyên cất bước hướng phía dòng sông kia bờ bên kia, bước ra một bước. Một bước này hắn đi được cực kỳ gian nan, phía sau kia vô ngần hắc ám tại hắn cất bước thời điểm, trong nháy mắt đông nhiên hóa thành vô số tơ lụa đem hắn thân thể bao khỏa, dùng sức kéo về phía sau đi. Nghịch sinh hướng chết không phải sức người có thể thành. Giờ khắc này, Hứa Nguyên có thể cảm giác được vờn quanh tại thân thể của mình quanh mình đạo ẩn đang nhanh chóng tiêu tán. Giữa thiên địa bất kỳ đạo ẩn đều rất khó cảm ứng, một khi sinh tử đạo ẩn tiêu tán vào lúc này triệt để tiêu tán, vậy hắn lần này đột phá liền sẽ như vậy kết thúc, chỉ có thể lĩnh ngộ tử vong chi đạo. Nhưng Hứa Nguyên lúc này vị trí trạng thái lại là như vậy đặc thù, chỉ cần hắn đứng tại cái này sinh tử phân giới một khắc trước, như vậy sinh tử đạo ẩn liền lấy mãi không hết dùng mãi không hết. Một bước, hai bước, mười bước. Hứa Nguyên đứng ở đại biểu sinh bãi sông phía trên, cảm thụ được kia gần trong gang tấc thuộc về sinh phun trào. Hắn hiện tại chỉ cần lại hướng trước đi trên một bước đạp vào bờ sông, liền có thể kết thúc tắm nói, nghịch chết hướng sinh, lấy sinh tử đạo vận phá cảnh tông sư. Nhưng hắn lại dừng ở cái này đường ranh giới bên trên. Không đủ. Hứa Nguyên thế nhưng là một cái rất lòng tham người. Chương 689, phá cảnh 2, chương 689, phá cảnh 2, đều đã lấy cái chết vào cuộc, toan tính mưu đồ vật tự nhiên không có khả năng chỉ là một giới tông sư tu vi. Liên như là kia tể tướng Lao Cha lời nói, dung thân cảnh là tu giả thân thể lần thứ nhất bản chất thủy biến, là vô số tu hành hệ thống phân nhánh miệng, cũng là một cái tràn ngập vô hạn khả năng cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, ngươi có thể dùng nguyên khí đem tự thân rèn luyện đến cực hạn đem thân thể khí hóa, có thể dùng ý hồn rèn luyện đem thân thể cải tạo là nửa hồn hình thể, cũng có thể dùng thuật pháp đến rèn luyện. Vô số lựa chọn, diễn sinh ra vô số con đường. Mà những này rèn luyện con đường bên trong, tự nhiên liền bao gồm dùng đạo vận tẩy luyện nội thân. Nhập đạo tam cảnh, tông sư chính là nắm giữ đạo vận, có thể đem tự thân đạo vận dung nhập thuật pháp. Nguyên sơ thì là dung đạo tại thân, nhất cử nhất động đều ngậm đạo vận. Thuế phàm thì là đạo vận bên ngoài hiện, tương đạo vận cụ hiện hóa thành thế gian. Làm tự thân đứng tại cái này phân nhánh miệng lúc, Hứa Nguyên mới giật mình ý thức được một sự kiện. Mẹ nhà hắn, chắc không được Hứa Trường Ca cái kia bức vương dù là đem cảnh giới áp chế đến so với hắn thấp hơn cảnh giới, chính mình cũng đánh không lại hắn. Tu vi có thể áp chế, đạo vận lại là không thể. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên một bên điều khiển quanh mình vô tận sinh tử đạo vận rèn luyện thân thể, vừa có chút buồn cười lắc đầu. Những sự tình này cũng đều không trọng yếu. Dù sao chiến dịch này về sau, bị Hứa Trường Ca đánh đập thời gian đều chính là quá khứ thức. Nguyên sơ, không không không, hắn tham lam cũng sẽ không thỏa mãn với đó, hắn muốn ở đây trực tiếp phá cảnh tuyệt phạm. Đại cục đã định. Nguyên khí chấn động sóng cả quần quần mà tới. Đứng ở to lớn bị thành phía trên, một thân váy đen mắt vàng thiếu nữ khỏe môi khơi gợi lên một vòng cười khẽ, thản nhiên xoay người qua, chúng ta nên rời đi. Lần này tại trải qua cảm xúc thay đổi rất nhanh về sau, Thiên Diễn cũng không có tranh cãi muốn lên đi hỗ trợ, mà là nhẹ giọng hỏi. Vì sao? Thiên Dạ khinh bạc mỉm cười hỏi lại, ngươi muốn ở lại chỗ này? Thiên Diễn trầm mặc. Trầm mặc cũng không ảnh hưởng Thiên Dạ biết được trong lòng đối phương suy nghĩ, cười nói, ta đề nghị ngươi đem lời muốn nói lưu tại lần sau gặp nhau, bây giờ chúng ta đã làm hết thể có thể làm biểu tình, cũng nên vừa lúc thời điểm rút lui. Nói, thiếu nữ một đôi mắt vàng đối mặt Mục Nhu quét tới ánh mắt yếu ớt, tiếp tục lần nữa ở lại, ngươi sẽ bị tiểu quỷ kia để mắt tới làm mệnh môn áp chế, ta mặc dù có thể bảo đảm ngươi, nhưng hắn khẳng định không muốn nhìn xem ngươi lần nữa đốt mệnh. Dạng này a? Nghe lời của nàng, Thiên Diễn có chút không hiểu không cam lòng, nhưng cũng không phải là đối cứ thế mà đi không cam lòng. Dưới đáy lòng hệ nào đó tình cảm thúc làm dưới, nàng đột nhiên đối nàng hỏi, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đoán được tính toán của hắn. Mà đối với nàng vấn đề này, Thiên Dạ sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức hiện lên một vòng cổ quái, vốn lên đôi mắt phun ra hai chữ, không phải. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, ta từ đầu đến cuối đều chỉ nói hắn chết, chưa từng nói qua hắn sẽ thất bại, bởi vì ta quá rõ ràng hắn là dạng gì người điên. Điểm ấy ngươi nguyên bản cũng là biết đến, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng hắn. Dứt lời, Thiên Dạ liền chú ý đến dưới thân thể ý thức siết chặt nắm đấm. Xem ra lời mới rồi kích thích nàng. Nhưng đối với kẻ bại, Thiên Dạ không có chút nào thương hại, lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói thật cho ngươi biết đi, hắn mới sở dĩ trước khi chết liền nhìn cũng không nhìn ngươi một chút, cũng không phải là bởi vì không quan tâm ngươi, mà là bởi vì hắn biết có ta ở đây. Hắn biết ta hiểu hắn, biết ta sẽ ngăn lại ngươi kia ý muốn tiến lên chịu chết hành vi. Liền ngay cả ta bây giờ muốn rời đi, cũng là có ngươi không ngờ tới lý do. Thiên Diễn, nếu không phải là chúng ta ở giữa thứ tự xuất trận sai, ta cũng không nghĩ đến ngươi có tư cách gì cùng ta cùng hắn cùng nhau đứng chung một chỗ. Hô hấp gia tốc, Thiên Diễn chịu đựng trong lòng lan tràn chua xót hỏi. Ngươi cũng không có lo lắng qua hắn. Dù là một lần, làm sao có thể không có? Thiên Dạ khinh thường nói dối, liếc xéo lấy kia đứng ở đèn trắng mặc vận ở giữa nam tử, huyền nhiên khẽ cười nói, chỉ là ta sẽ không đóng tâm sẽ bị loạn thôi. Tại đại mạc tà dương bên trong, nữ tử thân ảnh đơn bạc ý nguyên. Tại trong yên lặng đứng lặng một cái chớp mắt, theo cuốn lên báo cát, thiếu nữ biến mất tại quỷ thành bên trong. Làm Hứa Nguyên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hoàng hôn đã lặn về tây, sáng lạn vô ngần tinh hải treo cao bầu trời. Mới trôi qua nửa khắc đồng hồ a. Cảm thụ được trong thân thể kia tràn đầy lực lượng, Hứa Nguyên đưa mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía, lập tức không tự chủ híp híp mắt. Mục Nhu không có tại nguyên chỗ làm trở lấy hắn thức tỉnh. Tại đột phá cái này nửa khắc đồng hồ bên trong thành bạo phát chiến đấu, mà lại quy mô hẳn là rất lớn. Nếu như nói tại hắn đột phá trước đó, dưới chân thành chỉ có 1/3 khu vực quỷ thành hóa, như vậy giờ phút này sinh linh tử vực cơ hồ trải rộng cả tòa trấn Tây phủ thành. Mục Nhu tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, đối phủ thành phát động công kích. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, hộ thành đại trận lại cơ hồ đều bị hủy, phủ nha mặc dù vẫn như cũ hoàn hảo, nhưng ù ù tiếng oanh minh đang không ngừng từ bên kia ra truyền đến. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy phủ nha trên không có hai mảnh đạo vực chiếu sáng bầu trời. Hứa Nguyên thấy rõ trong đó người, Ti Tử Kính, Lý Quân Vũ, Lân Lang, cùng Mục Hưng Trần, Mục Thị Thương hội trưởng công tử, Mục Hưng Nghĩa đại ca, vị kia trọng thương lại có được tấm ma đạo vực thuế phàm tu giả. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Thiên Dạ đâu? Lưu ý các nàng khí tức biến mất, Hứa Nguyên đáy lòng không tự chủ thở dài một hơi. Mặc dù Thiên Dạ liền như là một đóa mang theo kịch độc mạn đà la hoa, yêu dạ mỹ lệ, lại nguy hiểm chí mạng, nhưng có lúc hắn xác thực cần dạng này một cái hiểu hắn người. Tra ra điểm này về sau, Hứa Nguyên liền muốn thuấn thân mà đi, nhưng ở này trước đó, hắn lại bỗng nhiên cảm nhận được một cô quân lâm ánh mắt từ trên trời giáng xuống. Ngước mắt nhìn lại, hắn đối mặt cặp kia mắt rồng. Con sáng cho yên tâm, bạch đế treo cao vào hư không phía trên, một đôi mắt rồng trầm tĩnh quan sát phía dưới hết thảy. Đối mặt một cái chớp mắt, bạch đế bình tĩnh hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. ra hiệu hắn tạm thời sẽ không xuất thủ. Thấy thế, Hứa Nguyên hơi trầm mặc, đối hắn chắp tay thi lễ, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Phủ nha vòng chiến tựa hồ đã đến hồi cuối. Trong im lặng, duy hai đạo vực một trong tức thời vỡ vụn. Mất đi hai tay ti tử kính miệng đầy máu tươi, đổ tại trong vũng máu, hơi thở mong manh nhìn chăm chú lên tinh không. Cách đó không xa thì nằm Hoàng Thi Duy đã khí tuyệt thi thể. Hiện lộ bản thể, đã không có lông tóc lân lang thì bị vô số cự hình bia đá một mực khóa ngay tại chỗ, trong cổ họng không ngừng phát ra thống khổ tê mình. Bù đắp thiên khuyết mục nhu chỉ dùng nửa khắc đồng hồ không đến liền triệt để phá hủy thành phòng đại trận, cũng đem trấn Tây phủ bên này một đám ngoại trừ Lý Quân Vũ bên ngoài cường giả đều đánh cho trọng thương ngã gục. Bệ nghệ lấy phía dưới trọng thương một đám cường giả, mục nhu nhìn chằm chằm cái tiếp như cũ đè vào đám người phía trước nhất áo tơi trung nhân, cùng bên cạnh khí không thể vào đạo vực, thở dài nói, thúc thúc, xem ở ngươi quá khứ trông nom phụ thân phân thượng, ta không muốn giết ngài. Nói ngươi thật giống như nhất định có thể giết chết hắn đồng dạng. Thời có vẻ hư nhược giọng nữ đột nhiên đánh gãy mục nhu lời nói, Lý Quân Vũ cầm trường kích đi tới đám người trước người, lấy lơi kích cách không hư chỉ vào giữa không trung tóc dài thiếu niên, đen nhánh đồng tử bên trong lóe ra sắc ý, chết tiểu quỷ, ngươi làm nhiều như vậy, chính là muốn cầm bản cô nương mệnh đi áp chế Triều Tiên, đúng không? Mục nhu ánh mắt ném rơi vào cái này nhung trang trên người nữ tử, đạm mạc nói ra, đây là ta cho phép ngươi còn sống duy nhất giá trị. Đã như vậy, vậy ngươi liền tới thử một chút. Lý Quân Vũ nhẹ nói, tái nhợt khóe môi mang theo từng tia run rẩy. Mục Nhu nhìn nàng chằm chằm một cái trước mắt, có chút khinh thường, đã sợ hai cái chết, cần gì phải cố giả bộ chấn định, ta cũng sẽ không thật giết ngươi. Nghe vậy, Lý Quân liếc qua tên kia ngủ say địa giới, mấp máy môi, mang theo một vòng phức tạp cười, ta chỉ là còn có chuyện không nói ra, cho nên không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, nhưng suy nghĩ một chút, giống như cũng không quan trọng. Mục Nhu lấy bia đá hút vào lân lang thánh nguyên, tại hắn thống khổ chu lên bên trong, ngựa khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng nói ra, sợ chết cùng không muốn chết, hai người này có khác biệt gì? Thôi, bản thân ngươi cũng chỉ là ta dùng để đối phó hắn một cái thêm đầu, đưa ngươi giết chết sau đó phục sinh tra tấn cũng giống như vậy. Phốc phốc lời còn chưa dứt, một tay nắm không có dấu hiệu nào từ phía sau quán xuyên Mục Nhu lồng ngực, biến mất tại bóng ma tử vong bên trong thân hình dần dần hiện hiện ở sau lưng hắn. Mục Nhu bên mặt nghiêng đôi mắt nhìn xem hắn. Hứa Nguyên ánh mắt lướt qua phía dưới thảm liệt chiến đấu, lướt qua Hoàng Thi Duy kia đã khí tuyệt thi thể thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên đè nén lửa giận thanh âm, từng chữ nói ra, "Mục Nhu, mới như thế một hồi thời gian, ngươi liền làm nhiều như vậy chuyện tốt. Muốn đánh, ta đến buổi ngươi." Chương 690, sinh tử đạo vực chương 690, sinh tử đạo vực mới đánh lén quả thật làm cho Mục Nhu hoảng hốt một cái chớp mắt, nhưng ở Hứa Nguyên triệt để hiện hình về sau, lại làm cho hắn cảm nhận được một tia hoang đường. Liếc xéo lấy người sau lưng, Mục Nhu chậm rãi phun ra ba chữ, "Ngươi cũng xứng." Đang khi nói chuyện, hắn thân thể hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán, thanh âm lơ lửng không cố định, lớn lối như thế, không biết còn tưởng rằng ngươi phá thánh. Hứa Trường Thiên, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ta cho là ngươi tối thiểu nhất có thể đột phá thuế phàm, một giới nguyên sơ nói mò đồ thánh, buồn cười đến cực điểm. Mà không thay đổi nghe lời này, Hứa Nguyên trong mắt liếc qua mình bị đạo ẩn bao trùm bàn tay, nắm tay, nhặt tiếng nói, đây không phải chuẩn bị lấy ngươi cái chết, điện ta đạo vực chi cơ à. Đối phó ngươi Mục Nhu, nguyên sơ tu vi là đủ. A. Nghe đối phương lời nói, Mục Nhu không có cảm nhận được chút nào khiêu khích cùng tức giận, có chỉ là đối với mình đấy lòng kia phần cảnh giác cảm thấy buồn cười. Hắn cho Hứa Trường Tiên đầy đủ coi trọng, nhưng đối phương nhưng lại xa xa chưa thể đạt tới chính mình mong muốn. Bất quá dạng này cũng tốt, sớm đi kết thúc đây hết thể rời đi, cũng có thể giảm bất biến cố phát sinh tỷ lệ. Cả tòa thành trì đại địa bắt đầu rung động, 13 tòa giống như mộ bia che trời cột đá từ đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Hứa Nguyên cùng Mục Nhu ngay tiếp theo phía dưới cả tòa phủ nha cùng một chỗ cuốn tại trong đó. Hóa thành khói đen thân hình dần dần ngưng tụ tại 13 tòa bia đá trên không, Mục Nhu đối phía dưới chậm rãi giơ tay lên, nhà tâm thanh hỏi lại, "Nguyên sơ, thật đầy đủ a?" Tại 13 tòa cự hình bia đá cộng hưởng phía dưới, một đoàn màu đen vầng sáng dần dần tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, dọa người khí tức hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập ở phía dưới mỗi người trong tim. Trải qua này thuật pháp, Hứa Nguyên chưa xem Mục Nhu, ngược lại đánh giá đến những này cự tấm bia đá lớn. Tuy là bia đá hình thái, nhưng bản chất lại là Mục Nhu mượn dùng sinh linh tử vực cấu trúc ra ngoài thân thể. Người chết không cần tại thân thể hao tổn, nhưng người sống không được. Người sống nguyên khí chuyển vận hạn mức cao nhất sẽ thụ thân thể cơ năng hạn chế, một khi vượt qua liền sẽ thụ thương, quá lượng thậm chí sẽ bỏ mình. Những bia đá này là Mục Nhu vì đánh vỡ người sống hạn chế mà ngưng tụ ra tăng phúc khí. Không có bất kỳ cái gì thuật pháp cơ sở, có thể trong thời gian ngắn như vậy thích ứng người sống thân thể, cũng sáng tạo như thế thuật pháp, tiểu quỷ này xác thực xem như một thiên tài. Theo dọa người khí tức không ngừng tại Mục Nhu lòng bàn tay ngưng tụ, liền liền lên không quan chiến bạch đế đều không tự chủ nhíu mày lại, nhưng Hứa Nguyên vẫn không có bất kỳ động tác. An tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt bốn phía quét mắt, tựa hồ căn bản không có đem Mục Nhu một kích này để vào mắt. Hứa Nguyên đang ngó trường lân lang, da lông chóc ra về sau, một thân vảy đỏ hiện lộ bên ngoài, từng tia từng sợi màu đỏ lôi hồ tại hắn quanh thân lấp lóe. Cho dù giờ phút này bị khốn ở năm cái cột đá ở giữa, liếc nhìn lại, vẫn như cũ bá khí bên cạnh để loạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn con mắt. Theo Mục Nhu đem lực chú ý chuyển qua trên người hắn, đầu này xuẩn trong miệng sói tiếng kêu rên liền nhỏ rất nhiều, một đôi mắt sói quay tròn tại nhìn một phía. Rất nhanh, lân lang liền đối với lên hắn ánh mắt. Mắt sói nháy một chút, tiếng kêu rên lớn một điểm, dùng móng đuốt đới đảo vây khốn mình của đá, làm ra hiệu. Rút một chút. Hứa Nguyên. Rất hiển nhiên, cái này xuẩn sói đã phát hiện Mục Nhu cái này thuật pháp nhắm chuẩn chính là trấn Tây phủ nha, lại nghị thông nhuận. Nếu có thể đem Tháp Triều Tiên Vương trái tim cướp tới, cho Lý Quân Khánh để tiểu tử kia cùng Lân Lang tổ cái mối nối, hẳn là so giả ước kia thần nữ càng xứng. Bất quá liền thực lực mà nói, Lân Lang hoàn toàn chính xác đánh không lại phía trên kia một đám thánh nhân, đối mặt Mục Nhu bị cưỡng ép xem như nạp điện bảo thu nạp thánh nguyên, cũng xác thực cũng không phải là nó bản nguyện. Nhưng cái này xuẩn sói cường đại sinh mệnh lực tổng cho người ta nó đang đánh giả thi đấu cảm giác. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên không nhìn thẳng Lân Lang trông mong ánh mắt, nhìn phía chân trời bên trên Mục Nhu. Không hề nghi ngờ, Bù Đắp Thiên Quyết Mục Nhu thật rất mạnh. Mặc dù vẫn như cũ so ra kém Giám Thiên các chủ, Đại Viêm kiếm thánh cái kia tầng cấp, nhưng tối thiểu cũng so Man Vương mạnh hơn không ít. Giờ khắc này ở không ngừng tụ lực phía dưới, hắn trong tay kia hiện ra hắc quang khối không khí cho người ta cảm giác áp bách, đã có thể so sánh Bạch Đế lúc trước kia một cái cơ hồ đánh xuyên qua hộ thành đại trận vạn long thiên buộc. Loại này tuấn phát lớn uy năng thuật pháp hắn có thể dùng đạp hư chạm đến tránh, nhưng phía dưới chấn tây phủ nhà không tránh được, tốt hung đệ bọn người cùng kia hai vạn tinh nhuệ giáp sĩ cũng không tránh được. Đây là Mục Nhu quang minh chính đại độc kế. Bất quá đáng tiếc, nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên dư quang chợt thoáng nhìn phía dưới một đạo không trọn vẹn thân ảnh nhanh chóng bay về phía hắn. Một hơi về sau, thân mang cũ nát áo tơi Mục Hưng Trần dùng hư nhược thanh âm nhanh chóng nói ra: "Tam công tử, cái này thuật pháp từ Mục Mô đến cả đi." Hứa Nguyên nhìn hơi có vẻ tang thương trung niên nam nhân một chút, không có chất vấn, nhưng cũng không có nói chuyện. Thuật pháp ở giữa tồn tại cực mạnh khắc chế quan hệ, Mục Hưng Trần cấm pháp đạo vực có thể xưng pháp sư sát thủ. Lấy Mục Hưng Trần đạo vực sát thực ngăn lại cái này thuật pháp. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại quá hư nhược. Thiên Tức Hạp trùng thánh một trận chiến bên trong vết thương cũ vốn là chưa lành, mới tại Mục Nhu trong tay lại thêm mới tổn thương. Ngăn lại cái này thuật pháp, hắn đại khái suất sẽ lập tức chết đi. Đối mặt Hứa Nguyên ánh mắt, Mục Hưng Trần đôi mắt rủ xuống, thấp giọng nói: "Phụ thân bọn hắn muốn hủy diệt phủ thành, mấy trăm vạn thứ lê bởi vậy tử vong, mặc dù Mục Mỗ cũng biết đây là hạt cát trong sa mạc, nhưng đây là ta duy nhất chuộc tội phương thức." Hứa Nguyên yên tĩnh một chút, đột nhiên hỏi: "Mục tiên sinh, lúc trước bên trong thành những cái kia thế gia tổ chức phủ binh bảo hộ bách tính tiến hành, là ngươi làm?" Mục Hưng Nghĩa vận chuyển lên lung lay sắp đổ cấm pháp đạo vực, râu ria sồm soàm khỏe môi câu lên một vòng suy yếu tiêu dung, luôn luôn muốn làm một ít chuyện, bất quá cái này cũng may mắn mà có Tam công tử ngài lúc trước tặng đan, nếu không phải ngài viên kia thất diệu hồi xuân đan, ta cũng không cách nào kịp thời đổi tới trấn Tây phủ nha. Nói, Mục Hưng Trần nắm đấm đông nhiên nắm chặt, bước về phía trước một bước, cóng thân túc tiếng nói: "Tam công tử, ta bây giờ có thể là ngài làm, chỉ có dùng tính mạng phong bế Mục Nhu một hơi thời gian, còn lại sự tình." Ở bên cạnh trung niên nhân nói rông dài bên trong, Hứa Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Từng kia từng sợi đạo ẩn tại cái kia song huyết đồng bên trong ngưng tụ, làm mắt phải triệt để trở nên đen nhánh, ánh mắt tập trung tại Mục Nhu thân hình một cái chớp mắt. Ông nương theo lấy một tiếng cuồng bạo cự rít gào, phủ thành bên trong thời gian phảng phất ngưng kết. Mục Nhu ngực không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện một cái xuyên qua tính lô lớn. Hắn trong tay hội tụ hắc quang, bởi vì cái này vội vàng không kịp chuẩn bị trọng thương bắt đầu mất khống chế. Mất khống chế hắc đoàn khuyết tán ra vầng sáng cơ hồ trong chớp mắt liền đem Mục Nhu thân hình thôn vệ. Chương 690, sinh tử đạo vực 2 chương 690, sinh tử đạo vực ngay sau đó, sụp đổ bắt đầu. Khí lãng khuyết tán, tia sáng kiềm chế, một cái phảng phất cực điểm quang cầu xuất hiện ở phủ thành trên không, đen nhánh màu lót, trắng loáng bừng sáng, tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bóng mắt chi quang. Mục Hưng Trần đôi mắt trợ to, con ngươi thích chặt, ngây người nhìn xem phía trên một màn. Lấy hắn tu vi có thể thấy rõ Mục Nhu vết thương xuất hiện quá trình, nhưng lại không cách nào cảm giác được đây là lấy cỡ nào thủ đoạn tạo thành. Ở trên không quét sạch mà xuống khí lãng bên trong, một tay nắm đặt tại đầu vai của hắn, thanh âm bình tĩnh từ sau lưng truyền đến: "Mục tiên sinh, ngươi là trấn Tây phủ thành làm được đủ nhiều, hiện tại giao cho ta là đủ." Cự hình bia đá xuất hiện từng tia vết dạng, vô số người chết hóa thành khói đen tiêu tán, san sát nối tiếp nhau quảng trường bắt đầu rung động, bao phủ cả tòa thành trì sinh linh tử vực tại lúc này xuất hiện sụp đổ điểm báo. Cảm thụ được bên trong thành biến hóa, Hứa Nguyên đón kia cực điểm tán phát bỏng mắt chi quang, đạp hư mà lên. Đi vào Mục Nhu trước người thời điểm, kia phảng phất có thể chôn vùi hết thể cực điểm đã tan hết uy năng. Hứa Nguyên nhìn trước mắt bị chính mình thuật pháp trọng thương Mục Nhu, nhà âm thanh hỏi: "Hiện tại, ngươi cảm thấy nguyên sơ đủ rồi sao?" Mục Nhu miệng đầy lấy máu tươi, che ngực, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, thật sự là hảo thủ đoạn. Ngươi làm sao làm được? Vì cái gì ngực ta tổn thương không cách nào bị chữa trị? Tại mấy tức thời gian bên trong, phun trào khói đen đã đoàn tụ Mục Nhu tất cả thân thể, nhưng bị Hứa Nguyên đánh lén đâm xuyên cái hang lớn kia lại là ngoại trừ. Vô tận khói đen tràn vào ý muốn bổ khuyết ở cái này lỗ hổng, nhưng lại đều tiếp theo một cái chớp mắt tập thể băng tán. Đầy trời tinh quang như thác nước, Hứa Nguyên bình tĩnh đưa tay lập tức đến Mục Nhu trước mắt, không nói gì. Mục Nhu thở hổn hển nhìn xem một màn này, cảm thụ được chưa bao giờ có suy yếu, ngươi đây là ý gì? Rõ ràng là chính mình xen lẫn mà đến liền có đồ vật, thế mà không cảm giác được. Hứa Nguyên tán đi lòng bàn tay ngưng tụ tử vong đạo ẩn, khẽ khẽ lắc đầu, làm ngươi ngực bị ta lấy đạo ẩn xuyên qua một khắc này, chỉ cần ta nguyện ý, vậy nó liền bình thế đều không thể chữa trị. Dứt lời, trầm mặc một cái chớp mắt, Mục Nhu đột nhiên hướng về phía Hứa Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, đông nhiên kích phát vô số màu đen đai mỏng từ kích xạ hướng về phía Hứa Nguyên. Một hơi về sau, Mục Nhu nhìn trước mắt các vị trí cơ thể bị đai mỏng xuyên qua, không ngừng tràn ra đỏ bừng máu tươi nhân loại, che ngực, thở dốc nói, cho dù ta hiện tại không hiểu thuật pháp, nhưng ngươi không phải có chút quá coi thường thánh nhân cùng nguyên sơ ở giữa chênh lệch. Quần quần mà đến khí lang nhấc lên chưa từng buộc lên tóc dài, Hứa Nguyên vừa cảm thụ các vị trí cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức, một bên mặt không thay đổi lên tiếng nói, ta chưa hề xem thường qua ngươi, hiện tại ta làm mỗi một cái cử động đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ngươi không bằng đoán xem, ta vì cái gì mới ta một giới nguyên sơ có thể đánh lén ngươi cái này thánh nhân, vì cái gì ta bây giờ dám cách ngươi gần như vậy. Mục Nhu lông mày níu chặt, trong đầu nghĩ thay đổi thật nhanh. Chỉ là còn chưa từng muốn ra đáp án, Hứa Nguyên cũng đã tự hỏi tự trả lời công bố nói, ngươi tồn tại đối với ta mà nói rất đặc thù, cho dù đã từ chết hướng sinh, nhưng tồn tại bản thân vẫn như cũ ẩn chứa sinh tử chi đạo. Lời nói ở giữa, Hứa Nguyên kia bị sọ xuyên thân thể bắt đầu hư hóa, dần dần hóa thành không thể xem tử vong bóng ma. Nhìn thấy một màn này, Mục Nhu con ngươi co rụt lại, ánh mắt không ngừng tại bốn phía bồi hồi, nhưng lại căn bản không phát hiện được Hứa Nguyên chỗ ẩn thân, chỉ có thể nghe được kia thanh âm bình tĩnh tại bốn phía tiếng vọng. Ta nắm giữ đạo ẩn để cho ta có thể hoàn mỹ dung nhập ngươi cái này sinh linh tử vực bên trong, đây cũng là ta có can đảm lấy nguyên sơ chi thân địch phạt ngươi cái này thánh nhân lực lượng, tựa như bây giờ. Bạch, một đạo kình phong không có dấu hiệu nào tự thân bên cạnh đánh tới, một cái chính tay đâm hướng Mục Nhu trái tim, nhanh như thiểm điện. Chỉ là nguyên sơ cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch cuối cùng quá lớn, tại Mục Nhu có đề phòng về sau, loại trình độ này đánh lén không có khả năng thành công. Khói đen ngưng tụ sám thuẫn thoáng qua hình thành, Hứa Nguyên đâm về hắn chính tay đâm vào trên đó, trong nháy mắt khớp xương vỡ nát, máu thịt bé bét. Nhưng sau một khắc, không đợi Mục Nhu có cái khác cử động, Hứa Nguyên liền đã lại lần nữa hóa thành bóng ma, bước ra trở ra, khoan thai thanh âm đạm mạc tiếp tục quanh quẩn tại Mục Nhu bên hai, ngươi tốt nhất đem bảo vệ tốt chính mình, một mực cảnh giác, ta bất kỳ công kích đều có thể trực tiếp muốn ngươi cái này thánh nhân mệnh. Mục Nhu buông ra che ngực bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía bốn phía, trong lòng tính toán rất nhanh về cách đối phó, nói, phô trương thanh thế, ngươi cho dù hóa thành hư ảnh, cũng không cải biến được ngươi đã bị ta trọng thương sự thật, ngươi sẽ trước một bước chết đi. Theo lại một lần đến từ trong bóng tối đánh tới công kích bị ngăn lại, Hứa Nguyên yên lặng bất đắc dĩ thanh âm cũng tại lại lần nữa vang lên, ngươi tuy là thánh nhân, đừng nói đạo ẩn, ngay cả ý chưa từng nắm giữ, thuần dựa vào nguyên khí ngưng tụ công kích làm sao có thể đối ta chí mạng. Dứt lời, tựa hồ để ấn chứng chính mình lời nói không loa, Hứa Nguyên tần suất công kích bỗng nhiên bắt đầu đề cao. Bóng ma tử vong như bóng với hình xoay quanh tại Mục Nhu quanh thân, vô số này đột nhiên đến chính tay đâm, vô số lần hiểm lại càng hiểm nữa. Ngay tại phủ nha đám người coi là trên không chiến đấu muốn biến thành một trận đánh lâu dài lúc, biến cố lại đột nhiên phát sinh. Tại Hứa Nguyên lại một lần tại trong bóng tối hiện hình công hướng Mục Nhu thời điểm, Mục Hưng Trần bỗng nhiên trông thấy, phía trên thiên, sập. Không, nói cho đúng tầng kia bao phủ tại trấn Tây phủ nha trên không màn trời sập. Vỡ nát tiến trình tại trong nháy mắt hoàn thành, sinh linh tử vực bị Mục Nhu cưỡng ép bỏ dở. San sát nối tiếp nhau quảng trường biến mất, to lớn cái hố xuất hiện, hợp quy tắc to lớn tường thành trở nên không cho vẹn, bên trong thành bởi vì chiến tranh mà lưu lại đủ loại mù đau nhức lại lần nữa hiện lộ tại người sống trong mắt. Mục Hưng Trần bỗng nhiên nhíu chặt. Tại trong tầm mắt của hắn, Tam công tử chính tay đâm bị lại lần nữa ngăn lại về sau, thân hình của hắn không thể lại biến mất, vẫn như cũ duy trì hình thể thái. Kinh nghiệm tại nói cho hắn biết, tướng phụ Tam công tử lúc trước hư hóa thuật pháp chính là ký sinh tại kia sinh linh tử vực bên trong, mà giờ khắc này đối phương đã không có loại này chạy trốn năng lực. Trong điện quang hỏa thạch, đệ nhất tuấn, Mục Nhu ngưng tụ khói đen một quyền đánh tới hướng Hứa Nguyên đầu lâu, tu vi chính lệnh, một quyền này nếu là đánh thực, Hứa Nguyên sẽ lập tức bỏ mình. Nhưng ở một quyền này chống đỡ lâm hắn gương mặt lúc trước, Hứa Nguyên phát động đạp hư trảm. Thứ hai giây lát, Hứa Nguyên thân hình ở phía sau phương 30 trượng chỗ hiện. Thứ ba giây lát, Mục Nhu như giỏi trong xương chớp mắt đã tới, lại lần nữa một quyền đánh xuống. Ngay tại Mục Hưng Trần coi là kia Tam công tử sẽ như cùng lúc trước liên tục thi triển loại kia thuấn di thuật pháp chạy trốn thời điểm, Mục Nhu một quyền này tiếp xúc đến Hứa Nguyên khuôn mặt. Trong nháy mắt, một cái quang cầu khuyết tán. Hứa Nguyên bên hông hiện hiện một cái hoàn mỹ hình cung lỗ hổng, nửa người trên trực tiếp tại quang cầu bên trong một miệng. Chiến đấu trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tại trong yên tĩnh, Mục Nhu xoay người nhìn về phía trấn Tây phủ nha phương hướng, mà hắn sau lưng, trống không kia không chọn vẹn nửa người dưới đứng ở hư không bên trên. Ngoài thành, tại đao quang kiếm ảnh ở giữa nhảy múa, váy trắng đồng bền như tiên, Thiên Huyền bỗng nhiên đối trước mặt lạnh nam nhân hỏi, Phượng Cửu Hiên, ngươi thật cho rằng quái vật kia vẫn là nhân loại à? Phượng Cửu Hiên liếc qua bên trong thành cái kia thừa một nửa cháu trai, trầm mặc một chút, lãnh đạm nói, tu giả không đều là quái vật. Chỉ cần hắn còn nhận ta cái này nương cứu, vậy hắn chính là nhà ta trưởng thiên. Thật sao? Bạch Đế nhìn phía dưới chiến trường, một đôi mắt rồng lộ ra một vòng suy tư. Tại hư hóa trạng thái dưới, Hứa Trường Thiên không có cách nào sử dụng điệp văn bí thuật, đem dây lát kia rời bí thuật trạng thái bình thường hóa. Cho dù Hứa Nguyên nửa người trên đã chốt bụi, hắn cũng không cho rằng chiến đấu liền như vậy kết thúc. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, Hứa Trường Thiên liền một mực ôm lấy cực lớn nhu lượng. Lần này hắn có can đảm lấy nguyên sơ chi thân đi nên chiến thánh nhân, tất nhiên cũng là như thế. Bạch Đế đối phía dưới hết thảy đều thấy rõ ràng. Từ chiến đấu bắt đầu, Mục Nhu liền một mực lại bị Hứa Trường Thiên nắm mũi dẫn đi, nếu là như vậy kết thúc không khỏi quá làm cho người ta thất vọng. Mà lại, tại Mục Nhu cuối cùng một quyền rơi đập thời điểm, hắn rõ ràng thấy được Hứa Trường Thiên một con mắt bị không rõ màu đen tuôn vệ, kia là cùng bù đắp tiên khuyết trước đó Mục Nhu không khác nhau chút nào một con mắt. Mà chính như Bạch Đế suy nghĩ, Mục Nhu tại quay người về sau, chưa tiến đến phủ nha giết chóc, liền đột nhiên giống như là chúng một loại nào đó thuật pháp bị ổn định ở tại chỗ. Từng sợi Bạch Đế chưa bao giờ thấy qua đạo ẩn ba động dần dần trong không khí hội tụ, dường như hoàn mỹ trắng, lại như là vĩnh dạ hắc. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế rốt cục đã hiểu họ Hứa tiểu tử động cơ, muốn mượn nhờ sinh linh tử vực lưu lại, đến ngưng tụ thành chính mình đạo vực a. Mà theo sinh tử đạo vực hội tụ thành hình, Mục Nhu tầm mắt bên trong, phản phất xuất hiện một đầu trào lên hướng tận cùng thế giới dòng sông. Chương 691, nên kết thúc chương 691, nên kết thúc hiện hóa đạo vực kỳ thật cũng không phức tạp, những bí pháp kia bản chất cũng đều là tiếp tục sử dụng lấy một đầu quy tắc. Lấy khí là thịt, dùng hồn làm xương, làm mình ẩn thành hồn, làm ba tương dung tương sinh, chỉ cần làm được điểm này, tu giả liền có đột phá thuế phàm điều kiện. Hứa Nguyên chính là dạng này. Đang thức tỉnh một khắc này, hắn liền đã có đột phá thuế phàm điều kiện, nhưng đột phá quá trình bên trong còn có một bước mấu chốt nhất dẫn động tiên địa đạo ẩn cộng hưởng. chỉ dựa vào tu giả hòa vào bản thân đạo vận là rất khó gắn bó ở đạo vực loại kia to lớn tiêu hao, cho nên cần mượn dùng thiên địa đạo vận lực lượng. Đối với bình thường tu giả mà nói, chỉ cần có thể đem khí, hồn, vận tương dung, điều động thiên địa đạo vận là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng Hứa Nguyên làm không được, bởi vì tử vong đạo vận là đặc thù, so sinh chi đạo vận còn đặc thù. Cùng những cái kia trường tồn tại hiện thế đạo vận khác biệt, tử vong đạo vận chỉ có tại có sinh linh chết đi thời điểm, nó mới có thể tại hiện thế bên trong hiện hiện. Hắn muốn triển khai chính mình sinh tử đạo vực, dưới chân liền nhất định phải đạp trên ngàn vạn sinh linh thi hải. Chết sinh linh càng nhiều, hắn đạo vực uy năng liền càng mạnh. Mà trên lý luận tới nói, trấn Tây phủ thành nội tại trong chiến tranh chết đi sinh linh tán dật tử vong đạo vận, đã đầy đủ hắn ngưng tụ ra hoàn chỉnh nhất sinh tử đạo vực, nhưng cũng tiếc những này đạo vận bị Mục Nhu tiểu quỷ này cho sớm đoạn. Mỗi một cái chết đi sinh linh đều dung nhập hắn sinh linh tử vực, trực tiếp dẫn đến giữa thiên địa không có một tơ một hào sinh tử đạo vực có thể vì Hứa Nguyên sử dụng. Mà Hứa Nguyên chưa hề nghĩ tới muốn lấy nguyên sơ chi thân đối cứng thánh nhân, cái này hoàn toàn không thực tế, dù là đối phương là cái không có ý không có đạo vận thánh nhân. Cho nên bày ở trước mặt hắn lựa chọn liền chỉ có hai cái. Thứ nhất, dựa vào sinh linh tử vực triển khai đạo vực, tiếp tục lúc trước ký sinh đấu pháp. Sinh linh tử vực không phá, Hứa Nguyên sinh tử đạo vực liền sẽ không tán đi. Cứ như vậy, song phương sẽ hình thành tiêu hao chiến. Rất ổn thỏa, nhưng Hứa Nguyên từ bỏ. Cái lựa chọn này mặc dù ổn thỏa, nhưng đó là đối với hắn cá nhân mà nói, hắn rất khó ngăn được Mục Nhu đi giết những người khác. Hơn nữa còn tồn tại một cái cực nhỏ xác suất, nhưng một khi phát sinh liền sẽ hoàn toàn sập bàn khả năng. Dựa vào sinh linh tử vực triển khai sinh tử đạo vực, bản chất là Mục Nhu tự mình đánh mình, ngược lại hắn cũng có thể cảm ứng được Hứa Nguyên hắn sinh tử đạo ẩn. Nếu để cho Mục Nhu ở trong quá trình này cũng lĩnh ngộ thứ này, chiến cuộc sẽ trong nháy mắt sập bàn. Cho nên, Hứa Nguyên lựa chọn cái thứ hai tương đối mạo hiểm kế hoạch. Thiết kế Mục Nhu, để giải thích trừ sinh linh tử vực, phương về kia bởi vì chủng triều cùng nhân tộc chết đi ngưng tụ bàng bạc tử khí. Mà bây giờ, hắn thành công. Sinh tử đạo vực lấy hoàn chỉnh hình thái triệt để hiện hiện tại Mục Nhu trước mắt. Trường Hà quần quần trào lên hướng hoang dã cuối cùng, giống như mặt trời lặn hoàng hôn phân giới, đem toàn bộ thế giới đen trắng cắt chém đến kính sợ rõ ràng. Tắm rửa tại sinh tử Trường Hà bên trong, Mục Nhu nhìn xem vị kia chỉ có nửa người dưới nam tử cao cao trôi nổi tại phía trên vòng trời, một đôi thanh tịnh mắt đen mang theo từng tia rung động. Tại hắn nhìn chăm chú, người chết bên trên bản thân bắt đầu dần dần ngưng tụ, quần quần thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta nói qua, lấy ngươi cái chết, điện ta đạo vực căn cơ. Dứt lời, Mục Nhu nhìn thấy Hứa Nguyên bây giờ đôi mắt, kia là một đôi để người sống cảm thấy bản năng e ngại con mắt, mắt trái lóe ra chói mắt bạch mang, mắt phải đen nhánh đến làm cho lòng người sợ. Trầm mặc một cái trước mắt, kiểm tra một chút thân thể của mình, Mục Nhu chậm rãi từ Trường Hà bên trong lơ lửng mà lên, thở dài nói ra, ngươi đạo này vẫn coi là thật khó chơi, vậy mà có thể đưa ngươi tạm thời hóa thành đã chết chi thân, lần tránh chí mạng công tích, xem ra lần này kết thúc về sau, xem ra ta cũng cần đi tập bên trên một lượng buộc dự sẵn. Hứa Nguyên nhìn ngang kia lăng không mà lên thanh tú thiếu niên, ta cảm thấy ngươi hẳn không có cơ hội. Bàng bạc thánh bắt nguồn từ quanh thân ngưng tụ, Mục Nhu thanh âm dần dần nghiêm túc, Hứa Trường Thiên, ta cơ hội còn chưa tới phiên ngươi đến cho. Hứa Nguyên nghe vậy khỏe môi khơi gợi lên một vòng ý cười, vậy ngươi có thể thử. Lời còn chưa dứt, đã thấy trước mắt tiểu quỷ bay người biến luận. Hắn trong nháy mắt hóa thành độn quang nhanh đến trong không khí lưu lại vô số tàn ảnh. Hứa Nguyên, Mục Nhu cao mày cấp tốc lao vụt lên. Trấn Tây phủ thành một trận chiến, cái khác thánh nhân đạo vực hắn đều gặp, cũng không phải là rất quan tâm, nhưng Hứa Trường Thiên triển khai đạo vực lại làm cho hắn cảm giác được một loại bản năng nguy cơ. Mặc dù không cho rằng chính mình tại cái này đạo vực bên trong sẽ bại, nhưng là thật không cần thiết vì nhất thời đánh nhau, vì thể diện cùng tại cái này đạo vực bên trong cứng đối cứng. Hắn hiện tại chưa từng nắm giữ đạo ẩn, vậy liền trước Dương Trường tránh đoạn. Mỗi cái đạo vực phạm vi lớn nhất đường kính không hơn trăm trượng hơn, đi đầu thoát ly, phế bỏ Hứa Trường Thiên ưu thế sau lại làm phản kích. Suy nghĩ ở giữa, Mục Nhu nhanh như thiểm điện chui ra khỏi không biết bao xa, trên lý luận tới nói, lấy hắn tốc độ, hiện tại hẳn là đã vọt rời trấn Tây phủ thành, nhưng đợi hắn hoàn hồn thời điểm, đã thấy chính mình vẫn như cũ ở vào đầu kia dòng sông phía trên. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Mục Nhu đại khái có suy đoán, đội quang đống nhiên chỉ trệ, ngoái nhìn nói ra, buồn nôn tuấn di thuật pháp. Hứa Nguyên cao đứng ở hư không bên trên, từ chối cho ý kiến, không trốn rồi. Ta nguyên khí có hạn, mà ngươi thánh nguyên gần như vô tận, ngươi có thể nhiều thử một chút, đem ta nguyên khí hao tổn không, ngươi liền có thể sống xuống tới. Đứng ở thuần trắng chân trời, Mục Nhu trầm mặc một cái trước mắt, trong mắt liếc qua thân thể của mình, cảm thụ được thể nội sinh cơ trôi qua, ta sinh cơ tại bị ngươi cái này đạo vực tiếp tục rút ra, tiếp tục trốn xuống dưới cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Hứa Nguyên yên lặng một cái chớp mắt, hơi đưa tay, trong lòng bàn tay một đoàn màu trắng vầng sáng bắt đầu ngưng tụ. Ta cho là ngươi gặp qua một đoạn thời gian mới có thể phát giác, bất quá điểm ấy sinh cơ đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì. Sinh chi đạo ẩn, bóc ra sinh cơ. Thu thuật giả chỉ cần đợi ở trong đó nhất thời, sinh mệnh bản nguyên liền sẽ kéo dài bị Hứa Nguyên rút đi. Mặc dù có thể dự phòng, nhưng Mục Nhu cái này mới sinh tiểu vị thánh nhân rõ ràng không có phương diện này thuật pháp cùng ứng đối kinh nghiệm. Mục Nhu không có lại nói tiếp, đột nhiên nâng lên ngón trỏ nhắm ngay Hứa Nguyên. Sau một khắc, một đạo thuần túy năng lượng chùm sáng từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Hứa Nguyên không trốn không né mặc cho quang thúc kia quán xuyên thân thể của mình, máu tươi từ bên trong cốt cốt mà ra. Bất quá sau một khắc, theo Hứa Nguyên lòng bàn tay màu trắng vầng sáng một trận phun trào, miệng vết thương ở bụng liền cấp tốc khép lại. Sinh tử đạo vực đối với Hứa Nguyên mà nói cũng là xa lạ, hắn cần thời gian đến đào móc hắn cách dùng. Mới công kích đã để Hứa Nguyên đại khái kiểm tra xong sinh chi đạo vực chữa trị hạn mức cao nhất, đây là giống như dị quỷ tốc độ khôi phục, thậm chí càng tăng lên. Sáng tỏ điểm này, Hứa Nguyên nhìn về phía Mục Nhu ánh mắt mang tới một tia chần chờ. Bây giờ hắn đạo vực sơ thành, cầm Mục Nhu cái này chỉ có tu vi thánh nhân tới thử một lần hắn công dụng cùng hạn mức cao nhất, không thể nghi ngờ vừa vặn phù hợp. Nghĩ đến cái này, Hướng Nguyên lại đột nhiên nghĩ lại từ bỏ ý nghĩ này. Hắn kéo không nổi, đến tốc chiến tốc thắng. Bạch Đế thái độ chưa định, tông môn bên kia cũng còn có một tên thánh nhân chưa ra, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Suy nghĩ vừa dứt, ở vào thành tây ngoài tường Hướng Nguyên bỗng nhiên cảm ứng chấn tây phủ thành phương hướng truyền đến một trận bị dị ba động. Vô ý thức ngoái nhìn lại, xuyên thấu qua sinh tử đạo vực biên giới, hắn thấy được một vị xa lạ nữ tử xuất hiện ở phủ thành trên không. Đó là một mặc màu xanh da trời váy lụa nữ tử, ấm ngươi nho nhã, lông mày như nước, da thịt trắng ngọc. Tựa hồ cảm nhận được Hướng Nguyên ánh mắt, nữ tử cách không trông lại, xung đột mím môi cười một tiếng. Mặt mày bên trong tia xóa giống như thủy nu cùng để hắn cảm thấy một vòng giống như đã từng quen biết, nhưng Hướng Nguyên đã tới không kịp suy tư ở đâu gặp qua, bởi vì hắn thấy được trong tay đối phương cầm một viên trái tim. Thùng thùng. Giữa cả thiên địa truyền đến một trận nhịp tim tiếng vọng. Sau một khắc, ngao. Một tiếng sói tru vang vọng bầu trời, tại trấn Tây phủ nhà dâng lên trong bụi mù, một đầu đông nhiên bảnh trướng hiện hóa trăm trượng cự lang hai tròng mắt đỏ không kiểm soát, không để ý nhục thân tổn thương, tuôn ra vô tận thánh nguyên cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem trọn tòa trấn Tây phủ nhà san bằng thành đất bằng. Kia là Thát Triều Tiên Vương trái tim. Lân lang không kiểm soát. Trong chớp mắt, Hứa Nguyên tiện ý nhận ra nữ nhân này muốn làm cái gì. Tông môn mục tiêu là giết chết Lý Quân Vũ cùng Giả Ức, mà giờ khắc này, phủ nha bên trong đã không có bất luận cái gì có thể phản chế Lân Lang người. Tại kia bạo tẩu tiếng sói tru bên trong, họ Ôn nữ tử đốn lên đôi mắt nhìn xem Hứa Nguyên, môi đỏ khẽ mở, ngụy tinh tế tỉ mỉ mỉm cười âm thanh lọt vào tai, "Hứa Trường Thiên, náo kịch nên kết thúc." Chương 692, họ Ôn nữ tử chương 692, họ Ôn nữ tử đổ sụp kiến trúc cùng quần quần trong bụi mù, toàn thân lân giáp trăm trượng cự lang phảng phất núi cao. Từ trong miệng khuyết tán mà ra sóng âm tiếp tục phá hủy lấy phủ nha bốn chu thượng mà còn tốt còn trường. Hết thảy phát sinh đều quá đột ngột. Tại Mục Nhu một trận chiến bên trong, phủ nha tất cả mọi người đã đến dầu hết đèn tắt, Hứa Nguyên thức tỉnh dẫn đi Mục Nhu về sau, bọn hắn mới rốt cục có thời gian thở dốc thay người bị thương chữa thương, là người chết liễm thi, mà cũng liền lúc này, Lân Lang bỗng nhiên sau lưng bọn hắn bạo tẩu. Ngước nhìn trước mặt cự lang hú mặt trang bộ dáng, ti tử kính muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện chính mình suy yếu đến nỗi ngay cả động đầu ngón tay đều làm không được. Hắn quá hư nhược. Bất quá tại phát hiện điểm này về sau, ti tử kính tâm tình ngược lại bình tĩnh lại. Tại trận này thánh nhân chi chiến bên trong, hắn đã đem chính mình có thể làm đều làm, tiếp xuống chính là chết sống có số thời gian. Bất quá cân nhắc trình diện bên trên thực lực của hai bên chiến lệnh, hắn lần này đại khái suất là phải chết. Suy nghĩ đến tận đây, có chút oán trách khó tự kiểm chế từ trong tim dâng lên. Đối bị kia Tam công tử oán trách, hắn tử vừa mới bắt đầu liền cảm giác đối phương không nên đánh loại này lấy trứng chọi đá chiến tranh. Bất quá oán trách thì oán trách, nhưng thi tử kính cũng không hận đối phương lựa chọn. Một tướng công thành vạn quốc khô, hắn có thể thân cư cao vị, chính là như thế một đi ngang qua tới. Lúc này trở thành càng thượng vị giả dưới chân xương khô, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhìn qua kia tứ ngược cự lang, ti tử kính đột nhiên cảm giác được chính mình hẳn là lưu lại một điểm di ngôn, tựa như những cái kia lấy cái chết làm do ý chí mà tại trên sử sách lưu lại vết tích người đồng dạng. Nhưng nghĩ nửa ngày, lại phát hiện chính mình không có gì đáng nói, cũng xác thực không có phương diện này truy cầu. Cứ như vậy làm tướng quốc bóng dáng, tại trong âm u chết đi cũng rất tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng ti tử kính phát hiện trong tim một tia tiếc nuối làm sao cũng không buông được. Leo đến bây giờ loại này tướng phủ hạch tâm vị trí, hắn cho là mình đã có thể tận mắt đi xem một chút tướng quốc trong đại dân cư thế giới. Kết quả, cuối cùng hắn vẫn là trước một bước chết rồi. Ý thức dần dần mông lung, ti tử kính lờ mờ nghe được vị quận chúa kia thanh âm. Có chút khàn khàn, có chút khàn cả giọng. Ngươi không đối phó được xuất sinh này, đừng quản ta, đi cứu người. Quận chúa không chết à? Mới Lân Lang đột nhiên bạo khởi công kích thế nhưng là thẳng tắp hướng về phía nàng đi. Là kia Mục Hưng Trần a. Vị này Mục gia đại thiếu sát thực có mấy phần bản sự, nhưng lấy cái kia trạng thái, thay quận chúa đón lấy cái kia đánh lén đoán chừng cũng đã giữ nhiều lấy ít. Trong lòng đang nghĩ đến, ti tử kính bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình bị người kéo lấy một chút. Tựa hồ có người ý đồ tại cái này bụi mù nổi lên bốn phía phế tích bên trong cứu hắn. Phí sức trong mắt nhìn thoáng qua, ti tử kính gặp được một cây bím tóc đuôi ngựa tại trước mặt lắc lư. Nắm lên ti tử kính vào áo, Hứa Mộng Khê lườm sau lưng một chút cái kia vốn đã chết ở trên đường sư minh, cố nén trong tim hỗn loạn phức tạp, hướng về phía giữa không trung truyền âm nói, "Quân chúa, người đã tìm đủ, ta trước đem bọn hắn đưa đi thành Bắc Đường gia dinh thự an trí." Dứt lời, so với Lý Quân Vũ trả lời trước một bước đến, là con sói lớn kia đột nhiên vỗ xuống tự trảo. Rất nhanh, nhanh đến Hứa Mộng Khê mới phát giác, móng vuốt cũng đã chống đỡ phút cuối cùng trước mặt. Ầm ầm tại kia văng khắp nơi bụi đất phía dưới, Lý Quân Vũ miệng đầy lấy máu tươi, một tay kéo lên kia to lớn vuốt sói, đôi mắt đẹp liếc qua sau lưng ngây người Hứa Mộng Khê, cơ hồ là từ hàm răng ở giữa gạt ra một chữ, "Đi." Hứa Mộng Khê bàn tay hơi nắm chặt, đồng thời đem ba tên thuế phàm thân thể lấy nguyên khí nâng, Hứa Mộng Khê trong nháy mắt liền hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, từng kia từng sợi máu tươi từ Lý Quân Vũ dưới da chảy ra, khàn khàn lợi uống văng lên, "Giả ức, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút? Lân Lang đây là tại nổi điên làm gì?" Dứt lời, quân trận vĩ lực tại nàng quanh thân hiển hóa, đầu ngón tay khảm vào Lân Lang bàn chân, lòng bàn tay ngưng tụ ra trận binh lưỡi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng Lân Lang vô xuống móng vuốt. Bị đau, Lân Lang theo bản năng giơ lên móng vuốt. Lý Quân Vũ mượn cơ hội đằng không mà lên, nhưng nàng mới công kích tựa hồ để đánh mất lý trí Lân Lang trở nên càng thêm điên cuồng. Côn bạo thánh nguyên không ngừng từ Lân Lang quanh thân tuôn ra, hình thành thánh nguyên cương phong, cơ hồ trong chớp mắt liền tại nàng tên kia quý giáp trụ phía trên tuyên khắc hạ vô số lợi ngấn. Lý Quân Vũ lại lần nữa lấy bí pháp cưỡng ép hội tụ quân trận vĩ lực. Nhưng tại hạ một khắc, Lý Quân Vũ liền cảm giác một cỗ cự lực không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đánh trúng vào nàng. tình huống như thế nào. Tại quân trận vĩ lực ra chỉ dưới, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Lân Lang nhất cử nhất động. Rõ ràng đầu này xuẩn sói không có nâng lên chảo, cũng không có bất kỳ cái gì thuật pháp ba động. Là cái gì đánh trúng vào nàng? Suy nghĩ vừa mới hiện lên, thân hình của nàng liền trực tiếp bị cái này cự lực đánh bay ra ngoài. Mảnh khảnh thân hình ở không trung vạch ra vọt tới tàn ảnh, rơi đập tại vài dặm bên ngoài trong một vùng phế tích, dâng lên đầy trời bụi mù. Ngao nô, một tiếng sói tru vang vọng toàn thành, cự lang phi nhanh, đất rung núi chuyển, chạy về phía Lý Quân Vũ điểm rơi. Nhưng ở nó chống đỡ lâm trước đó, một trận khí lãng liền đột nhiên thổi tan kia phế tích bên trong dâng lên bụi mù. Một đạo cầm trong tay trường kích bóng hình xinh đẹp tại cái hố này chính giữa hiện lộ. Tại quân trận vĩ lực ra chỉ dưới, Lý Quân Vũ cũng không có bởi vì Lân Lang công kích thụ thương, nhưng lại vẫn là không bị khống chế lạc ra một miệng lớn máu tươi. Cưỡng ép thao túng hai vạn người quân trận phản vệ tại từng bước hiện hiện. Đưa tay lau đi khóe môi máu tươi, trong lòng Lý Quân Vũ âm thầm đếm ngược lấy thời gian, phát hiện còn thừa không có mấy về sau, một đôi mắt đẹp hiện lên cô đơn, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm kia sắp đến Lân Lang. Vẫn là đi đến bước này, nhưng át chủ bài dùng để chu sát cái này xuẩn sói khó tránh khỏi có chút lãng phí. Thở phào một hơi, Lý Quân Vũ nửa híp con ngươi, đem ánh mắt như ngừng lại thành tây bên ngoài tên kia dịu dàng trên người nữ tử. Mà đối phương giờ phút này cũng đúng lúc cả Dĩ Hạ nhìn chăm chú lên nàng. Hai nữ ánh mắt ở không trung xen lẫn. Lý Quân Vũ mang theo sát ý họ ôn nữ tử lại trực tiếp đưa nàng quyết tâm không nhìn, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nàng phảng phất biết được lấy lá bài tẩy của nàng, đồng thời không chút phật lòng. Lý Quân Vũ không có vì vậy tức giận, bởi vì nàng không có đã thời gian. Theo bản năng, nàng nhìn phía thành đông phương hướng, muốn lại nhìn hắn một cái. Chỉ là bất quá chỗ xem kết quả, để nàng cảm thấy một vòng thất lạc. Ánh mắt của nàng bị đông thành kia cao vút vân thành tường che chắn, trước kia lấy làm tự hào cự thành tại lúc này lộ ra là như thế chói mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Quân Vũ nhìn qua kia càng lúc càng gần giữ tận cự lang, mí môi xẹt qua một vòng ý cười, lẩm bẩm nói, rõ ràng lúc trước nói xong kia là một lần cuối cùng ý lại ngươi, kết quả mỗi lần đều muốn dựa vào ngươi cứu chẳng, bất quá bây giờ ngươi rốt cục không qua được đi. Đang khi nói chuyện, nhanh chóng vận chuyển lịch mệnh huyết liệu để nàng ngang thai tóc ngắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra. Thể nội đột nhiên biến đổi quân trận công pháp, cũng làm cho kia kết nối quân trận hai vạn quân nhân nhận được một loại nào đó tín hiệu, trận trận miệng thủy tinh nước thanh âm tức thời ở trường trận bên trong vang lên, tơ sợi mùi thuốc tức thời tràn ra. Nhìn qua kia chỉ có hơn trăm trượng núi cao cự thú, Lý Quân Vũ vô ý thức nắm chặt trường kích, môi đỏ run rẩy, thanh âm quyết tán, chấn tây quân, phục tình khí đan, phục ni mã lạc qua bích. Đơn giản nhất giận mắng nổ vang ở chân trời, theo thanh âm hắn mà đến còn có trận trận phá không bạ minh. Kia là một viên huyết cầu. Tại phảng phất đứng im trong thời gian, huyết cầu phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian, vượt qua tường thành, vượt qua phủ nha, chớp mắt hơn 10 dặm. Cũng tại lúc này, phi nhanh lấy Lân Lang dường như có cảm ứng, vô ý thức ngoái nhìn liếc qua huyết cầu phóng tới phương hướng. Nhưng nó dĩ nhiên đã không kịp trốn tránh, chống đỡ phút cuối cùng nó trên không huyết cầu không chậm trễ chút nào trệ, đột nhiên nổ tung nở rộ một mảnh chói lọi huyết hải bụi gai. Giống như mưa to rơi xuống, từ trên trời giáng xuống vô số huyết thứ liền quán xuyên Lân Lang thân thể, trong nháy mắt liền ngừng lại hắn thân thể thụ quán tính mà mang theo khổng lồ động năng, đem nó một mực đóng đinh tại mặt đất. Ngao giống. Thu đòn nghiêm trọng này, Lân Lang không những chưa hiện vẻ bại, ngược lại không để ý thương thế, gào thét liền muốn dãy rủa đứng dậy. Tại nó quanh thân kia khổng lồ thánh nguyên uy áp dưới, vẻn vẹn chỉ là một hơi, hắn trên thân cắm bụi gai huyết hải liền bắt đầu vỡ nát buông lỏng. Lân Lang một chút xíu chống đỡ lấy đứng lên, đang muốn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời khiếu nguyện. Ầm ầm, một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh liền trước một bước đập vào mặt của nó phía trên, đem nó đầu lâu dẫm vào lòng đất. Từng kia từng sợi huyết khí lên đỉnh đầu hội tụ thành ba thanh huyết tinh cự kiếm, Hứa Nguyên cùng dưới chân Lân Lang kia cự đại lang mắt đối mặt một cái chớp mắt, thấp giọng mắng, ngươi cái này xuẩn sói có thể hắc hóa mạnh gấp ba đúng không? Dứt lời, ba thanh huyết kiếm trực tiếp xuyên qua Lân Lang cái cổ, trái tim, đầu lâu, kiếm thang khảm vào trong thịt, tử vong đạo ẩn dần dần rút vào, đóng chặt hoàn toàn Lân Lang hết thể hành động. Làm xong những này, Hứa Nguyên ngước mắt liếc qua kia cầm kích mà đứng ngớ ngẩn, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới. Lý Quân Vũ, con mẹ nó ngươi giấu rất sâu à? Trước đó trong quân su đường nghe được mùi thuốc nguyên lai là kình khí đan à? Lý Quân Vũ nháy hạ con ngươi, há to miệng muốn giải thích, không đợi nàng mở miệng, Hứa Nguyên liền tuấn thân đi vào sau người, trực tiếp một cước đá vào mông của nàng tuyến bên trên, mắng, ta nói là bên trên thánh nhân vì cái gì một mực không đánh phủ nha chủ ý, nguyên lai là bởi vì phủ nha bên trong cất giấu ngươi như thế một cái tự bạo tiểu tử. Lý Quân Vũ bị đau bứt bứt cái mông, lập tức liền cảm nhận được một dòng nước ấm từ trên đó truyền lại vào trong cơ thể của nàng, chữa trị lấy những cái kia bởi vì nghịch mệnh huyết liệu mà suy kiệt khí quan, đôi mắt hơi trở to, trường thiên. Đây là... Đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Nguyên thở dài, lời nói thâm thiế, đây là đường của ta vận, khẩn cấp có thể, hơn phân nửa nó đối với ngươi mà nói chung quy là ngoại vận, lựa một đại tiện sẽ sinh ra cực các xích dị phản ứng. Lời còn chưa dứt, một đạo dịu dàng giọng nữ lặng yên từ sau lưng Hứa Nguyên truyền đến, mang theo tán dương ý cười, lấy thuế phàm thân thể, ác chiến song thánh, đây cũng là huyết nguyên tâm vẫn quyết ta. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, Hứa Nguyên dắt lấy Lý Quân Vũ trong nháy mắt nhanh lùi lại trong trượng, ngoái nhìn chăm chú kia đột nhiên xuất hiện họ Ôn nữ nhân. Tại hắn cảm giác bên trong, nữ nhân này rõ ràng vẫn như cũ đứng lặng tại thành tây phương hướng, vì sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Vô ý thức liếc qua phương tây, lập tức một sợi ý lạnh liền từ gan bàn chân lẹn đến cái hốc. Họ Ôn nữ nhân vẫn như cũ đứng lặng ở mảnh này hư không bên trên, nhưng Hứa Nguyên lại có thể cảm giác được người trước mắt cũng người sở hữu thực thể, khí tức cũng là thánh nhân. Mà lại, vừa rồi nữ nhân này nói cái gì? Huyết Nguyên tâm vẫn quyết. Vì cái gì nàng sẽ biết hắn công pháp danh tự? Trong đầu hiện lên vô số nghi hoặc, Hứa Nguyên liền gặp họ Ôn nữ tử đã chậm rãi di chuyển về phía trước, đi bộ nhàn nhã mang theo ý cười. Thấy thế, Hứa Nguyên đem bên cạnh thân Lý Quân Vũ một thanh đẩy ra mấy trăm trượng, nhếch miệng cười nói, ngươi chính là kia nho sinh đi, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi là nữ nhân. Họ Ôn nữ nhân thanh mắt thắng nước, mỉm cười cười nói, từ lúc sinh ra đời đến xem, ta đúng là một nữ nhân, nhưng bây giờ giới tính đối với ta mà thôi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Nói, họ Ôn nữ nhân nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, đột nhiên rất là nghiêm túc nói ra, Hứa Trường Tiên, ngươi thật rất không tệ. Hứa Nguyên lặng yên tương đạo vực bố trí tại bốn phía, cười trả lời, việc này, ta so các hạ rõ ràng hơn. Không, ngươi không rõ ràng. Họ Ôn nữ nhân lắc đầu, nâng lên thon dài ngón trỏ, hư không một điểm, nói, bản thân từ xuất sinh về sau, trải qua nhiều năm như vậy, tính cả ngươi hết thệ cũng chỉ có ba người để cho ta có này đánh giá. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nhìn các hạ khuôn mặt, cũng bất quá đôi chín chi niên. Nhìn thấy đối phương cử động, trong lòng Hứa Nguyên đã cảnh giác đến cực hạn, nhẹ giọng cười nói, chính là không biết, các hạ trong miệng hai người khác theo thứ tự là ai đây. Họ Ôn nữ nhân tại Hứa Nguyên ngoài mười trượng đứng vững, thấp giọng nói, một cái là phụ thân của ngươi Hứa Ân Hạc, hắn thật rất không tệ, vô luận thực lực vẫn là thủ đoạn, đều hoàn toàn vượt ra khỏi ta trường khống, về phần một người khác. Nói đến đây, nàng nửa híp đôi mắt nghiêm túc suy tư một chút, thở dài nói, ta quên. Hứa Nguyên. Họ Ôn nữ tử con mắt cười một tiếng, như nước huynh thành, thanh âm lộ ra không nhanh không chậm, dù sao thời gian đã qua quá lâu, lâu đến ta đều đã đem hắn danh tự quên đi, bất quá đã ngươi tu hành lấy huyết nguyên tâm bất quyết, vậy hắn truyền lưu thế gian xưng hô ngươi liền hẳn nghe nói qua. Cái gì? Hứa Nguyên hỏi. Thế nhân tổng gọi hắn là. Họ Ôn nữ tử lông mày như núi xa, đôi mắt đẹp bộc lộ một vòng hồi ức, lập tức đột nhiên nhìn chăm chú về phía Hứa Nguyên, nhỏ giọng nói nhỏ, Thiên môn kiếm tiên. Chương 693, nguyện cảnh chi tranh. Chương 693, nguyện cảnh chi tranh. Thiên môn kiếm tiên sinh ở cách nay ước chừng 1500 năm trước, võ mặt viêm sơ giao giới thời đại, nhưng có lẽ là gặp quá nhiều lão bất tử, Hứa Nguyên cũng không quá nhiều kinh ngạc nữ nhân này tuổi tác, các hạ lại là cùng vị kia kiếm tiên là một thời kỳ nhân vật, bất quá tính toán thời gian, ngươi thời đại kia hẳn là còn có đại viêm thái tổ a. Lão nhân gia ông ta cũng nhập không được pháp nhãn của ngươi. Lý Thụ Trần a. Họ Ôn nữ tử đang trầm mặc một chút về sau, chậm rãi nói, hắn vô luận thủ đoạn, vẫn là tu vi cũng không tính đỉnh cao nhất, có thể đoạt được thiên hạ rất lớn trình độ là bởi vì lúc trước Càn Tuần hai nước tranh chấp đánh hụt quốc lực, tông môn cũng cần một người đến bình định loạn thế. Hứa Nguyên nghe vậy cười, các hạ như thế hình dung thành lập như thế nguy nga quốc gia người, có phải hay không thoáng có chút qua. Họ Ôn nữ tử khe khẽ lắc đầu, cười nói ra, sách sử là có thể bị biên soạn, nhưng sự thật không thể, như Lý Thụ Trần đúng như trong sử sách ghi chép có quét ngang hoàn vũ chi năng, vì sao hắn muốn đem tông môn lưu cho hậu nhân đến giải quyết. Trầm mặc một cái trước mắt, Hứa Nguyên ngược lại nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, lời ấy có lý, nhưng đã đại viêm thái tổ không chịu được như thế, các hạ lại giống như này khẩu khí, lúc trước vì sao không thử nghiệm cùng hắn tranh đoạt một chút cái này cựu đỉnh chi vị đâu. Họ Ôn nữ tử trầm ngâm một chút, dường như hồi ức, lại như là trong trước, nửa ngày mới thanh âm thanh trả lời, thời kỳ đó ta nhất tâm hướng đạo, vì cầu trường sinh chi pháp, cũng không tham dự tiến trận kia loạn thế chi tranh. Hứa Nguyên híp híp mắt, thuận nói ra, cho nên các hạ đây là trường sinh chi pháp đã thành, cho nên liền muốn lấy đến tranh tiên hạ này. So với bình thường tu giả, ta hiện tại xác thực đã tính trường sinh, nhưng đem tiêu chuẩn kéo dài đến 3 năm, vẫn còn xa xa không kịp. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục xuất thế đi cầu kia trường sinh không tốt, vì sao muốn trộn rộn tiến trận này đại thế bên trong đâu? Ha ha, dứt lời một cái chớp mắt, họ Ôn nữ tử lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười. Thanh thúy tiếng cười quanh quẩn tại tĩnh mịch phế tích bên trong, đợi cho nàng cười đủ rồi, thu ý cười, mới nhẹ giọng hỏi lại, ngươi cảm thấy ta vì sao muốn tranh thiên hạ này? Hứa Nguyên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Làm nhân địa vị đến trình độ nào đó, hết thảy vật chất đều trở nên dễ như trở bàn tay, còn lại có khả năng theo đuổi đồ vật kỳ thật đã không nhiều. Nhìn trước mắt cái này sống sót hơn ngàn năm nữ nhân, Hứa Nguyên suy tư một cái chớp mắt, nói khẽ, lấy các hạ chi địa vị, muốn tiến thêm một bước sở cầu chi vật bất quá 2-3, là chúa tể chúng sinh quyền lực, là trong lòng chi nguyện, là trên vai chi trách. Họ Ôn nữ tử ánh mắt trầm tĩnh giống như hồ, lóe ra ba quang liễm diễm, mỉm cười hỏi, nói đến rất tốt, cho nên ngươi cho là ta là cái loại người này. Hứa Nguyên nhìn thẳng ánh mắt của nàng, chậm rãi phun ra hai chữ, vị quyền. Họ Ôn nữ tử đôi mắt đẹp hơi trợn to, trong mắt có chút kinh ngạc, lập tức nhẹ giọng thở dài, theo ý của ngươi ta cái này ngàn năm lão giả, chỗ truy cầu chi vật cư nhiên như thế không chịu nổi. Hứa Nguyên nhíu mày, nói khẽ, chẳng lẽ không phải? Họ Ôn nữ tử cũng không trả lời thẳng câu nói này, liếc qua hóa thành phế tích cả tòa thành trì, quyền lực bất quá thực hiện nguyện cảnh công cụ, phụ thân ngươi như thế, ta cũng là như thế, chỉ bất quá ta cùng hắn sở cầu chi vật khác biệt thôi. Hứa Nguyên thuận nói ra, xin lắng hay nghe. Họ Ôn nữ tử trầm ngâm một chút, đột nhiên cong mắt cười hỏi, nếu như ta nói, ta muốn nghịch phạt lên trời, ngươi tin không? Thiên. Hứa Nguyên sửng sốt một cái trước mắt, lập tức nói khẽ, vì sao muốn phạt thiên? Họ Ôn nữ tử ngước mắt nhìn về phía kia đầy trời như thác nước sao trời, thiên nhất ngày bất diệt, nhân tộc chi kiếp liền vĩnh tồn tại thế, chúng sinh hạn mức cao nhất liền vĩnh thế chỉ có thể nhập thánh. Hứa Nguyên lông mày vận thành bánh quai trèo, đối phương lời này lượng tin tức có chút quá lớn, nhưng có chứng cứ. Họ Ôn nữ tử mặt mày bộc lộ một vòng nhu hòa, giống như là đối đãi một vị thú vị hậu bối, hỏi lại, có chứng cứ, ngươi liền có thể thuyết phục phụ thân ngươi từ bỏ lý tưởng mình cùng ta hợp tác. Hoặc là nói, ngươi thật sẽ tin tưởng kia còn lại tại ta trong miệng chứng cứ a? Hứa Nguyên trầm mặc. Họ Ôn nữ tử cũng không để ý, chỉ là tiếp tục nói, chỉ cần một ngày chưa từng tự mình trải qua, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không tin tưởng ta trong miệng chi ngôn. Nói đến đây, họ Ôn nữ tử đống nhiên thở dài, nhìn xem bốn phía chậm rãi làm nhạt phế tích, cùng dần dần phù hiện ở dưới chân sinh tử phân giới. Nếu là ngươi, cố gắng thật sự có một ngày có thể trải qua ta trong miệng chi ngôn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi hôm nay có thể còn sống sót. Nghe nói như thế, trong lòng Hứa Nguyên cảnh giác trong nháy mắt kéo căng, nết nết miệng kéo ra một cái tiểu dung, các hạ nguyện nói với ta nhiều như vậy lại giết ta, nên không phải là vì chính mình biểu đạt muốn à. Họ Ôn nữ tử trong mắt sáng hiện lên một vòng hồi ức, nhẹ giọng cười nói, không, chính là đơn thuần muốn cùng ngươi tâm sự. Hứa Nguyên, đương nhiên, chính yếu nhất hay là bởi vì ngươi cái này huyết nguyên tâm vẫn quyết để cho ta đã lâu nhớ tới tên kia. Họ Ôn nữ tử tĩnh mịch trong con ngươi lộ ra một loại nào đó nhớ lại. Đem cái này thần sắc ôm vào đáy mắt, Hứa Nguyên đáy lòng nuốt ngụm nước bọt, cười hỏi, cho nên Thiên Môn Sơn là các hạ cùng Thiên Môn Kiếm Tiên chiến đấu bố trí. Phốc phốc, họ Ôn nữ tử giống như là nghe được một loại nào đó cho cười, thanh âm nhỏ chậm như nước, nếu như ta nói là, ngươi sẽ tuyệt vọng à? Hứa Nguyên, sẽ, bởi vì bức số tự tại lòng người. Họ Ôn nữ tử không để ý chút nào chính mình ở vào sinh tử đạo vực bên trong, thật dài thở ra một hơi, trong mắt cười nói, trêu chọc ngươi thôi, hắn chết không phải là bởi vì ta cũng không có khả năng cùng hắn động thủ. Dù sao, tên kia thế nhưng là trên con đường này duy nhất cùng ta đồng hành bạn tri kỷ. Hứa Nguyên hơi thở dài một hơi. Nếu là nữ nhân này thật cùng Thiên Môn Kiếm Tiên là một cái cấp bậc, vậy hắn liền có thể trực tiếp mở bày. Giữ vững tinh thần về sau, Hứa Nguyên một đôi trong mắt dần dần diễn hóa thành hai màu trắng đen, nói khẽ, vậy liền đa tạ các hạ giải hoặc, bất quá tiểu tử tạm thời còn không có ở đây chết dự định. Họ Ôn nữ tử vẫn nhìn quanh mình kia phun trào sinh tử đạo vận, bình tĩnh đến phảng phất trần thuật một sự thật, ta đã xuất thủ, ngươi liền tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Hứa Nguyên cười nhẹ trả lời, trường thọ cũng không đại biểu cường đại, nói đến ngươi khả năng không tin, bên cạnh ta có không ít hảo hữu số tuổi đều vượt qua 3 năm. Xem ra ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì, ta cả đời này cũng đã gặp qua không ít lấy sống tạm bợ chi pháp trường tồn tại thế người, nhưng bọn hắn không ngoài dự tính cùng ta có lấy bản chất khác nhau. Họ Ôn nữ tử thanh âm không đội không chậm, nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ, ngươi muốn biết là cái gì à? Đang khi nói chuyện, ông một trận như nước gợn sóng từ nàng thon dài đầu ngón tay khuyết tán ra, tại mấy tức thời điểm, liền khuyết tán đến cả tòa sinh tử đạo vực. Sau một khắc, thiên địa đột biến, họ Ôn nữ tử dưới chân sinh tử chi hạ như là đầu hũ khối bị tầng tầng bốc ra, sau đó sơn hắc tử giới cùng trắng sáng sinh giới. Toàn bộ không gian giống như là ghép hình khối khối vỡ vụn, co quay, sau đó lại có vô số không gian khối vụn xuất hiện, bao trùm lên vỡ vụn rơi bộ phận, tiến hành gây dựng lại. Đợi cho chấn động biến mất, sinh tử đạo vực đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bọn hắn mới đứng thẳng phủ thành phế tích. Họ Ôn nữ tử trầm tĩnh nhìn qua Hứa Nguyên, nhặt tiếng nói, bọn hắn trường sinh bản chất là lấy ngủ say duyên thọ, mà ta không cần thấp như vậy kém thủ đoạn. Hứa Nguyên cau mày, nếm thử tiếp tục ngưng tụ đạo vực, nhưng lại thất bại. Không có nguyên do thất bại. Ngưng tụ đạo vực hết thảy đều thành hình, nhưng lại chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không cách nào đem nó hiển hóa tại thế. Tim đập hơi gia tốc, Hứa Nguyên điên cuồng vận chuyển lên huyết nguyên tâm vất quyết, trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi bố trí, đối đãi tu huyết nguyên tâm vẫn quyết Hứa Nguyên, họ Ôn nữ tử lộ ra rất có kiên nhẫn, thiên hạ tu giả chỉ biết nhập đạo tam cảnh lấy phá thánh, nhưng nhập đạo thật chính là chính xác sao? Bằng vào ta kinh nghiệm, muốn đi đến thánh nhân phía trên, đạo ở ngược lại sẽ trở thành chướng ngại vật. Nhưng không thể phủ nhận, đạo vực loại vật này đối với tu giả tăng phúc sát thực to lớn, cho nên vì đối địch, ta liền sáng chế ra cái này ngăn cách đạo vực hư cảnh. Đơn giản tới nói, một loại quấy nhiễu tu giả dẫn ra thiên địa đạo ẩn thuật pháp. Tốt, vấn đề của ngươi ta đáp, còn có cái gì muốn nói a, Hứa Trường Thiên? Tinh tế nghe xong, Hứa Nguyên nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, ngươi mới vừa nói Thiên Môn Kiếm Tiên là ngươi duy nhất bạn tri kỷ, đúng không?
Vâng.
Ngươi nhìn ta có thể thành cái thứ hai không? Họ Ôn nữ tử trầm mặc một cái trước mắt, họ Ôn nữ tử nhịn không được cười lên, thần sắc như nước ôn nhu, nếu có lựa chọn, đương nhiên có thể. Nhưng thân phận của ngươi đã chú định không được chọn, cho nên. Lời còn chưa dứt, Hứa Nguyên thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nói chuyện lâu như vậy, Hứa Nguyên đã đem thể nội điệp văn bí thuật vận chuyển tới cực hạn. Nhưng lần này, hắn không có lựa chọn đào tẩu, bởi vì không thể trốn, cũng chạy không thoát. Đợi Hứa Nguyên lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thân hình đã đi tới họ Ôn nữ tử trước mặt, trên lòng bàn tay một viên hắc cầu vặn mèo không gian. Thuật pháp, vô danh. Mà khi nhìn đến cái này thuật pháp đồng thời, họ Ôn nữ tử giống như nhu thủy đại mi lần thứ nhất nhíu lại. Nàng nhớ kỹ tên kia cái này thuật pháp, nhưng đây không phải chỉ có phá thánh về sau mới có thể bị ổn định sử xuất à. Có chút coi thường. Họ Ôn nữ tử ý thức được chính mình tựa hồ khinh thường tên này hậu bối. Nàng là đứng đắn tu giả, không phải đối phương loại kia động một chút lại đem nửa người trên góc quái vật. Cho nên nàng đến né tránh. Chỉ là biến cố nơi này khắc tái khởi, thuộc về pháp gia huyết sát khốn trận trong nháy mắt thành hình, vô số màu máu sợi tơ từ mặt đất nở rộ tản ra, như là tơ thép cuốn chặt lấy họ Ôn nữ tử kia tinh tế phì nhiều thân thể mềm mại, đưa nàng ổn định ở tại chỗ. Bầu trời phía trên, vô số màu máu tinh thạch từ trong hư không hiện hiện. Sát cục tại một cái chớp mắt thành hình. Chương 694, tóc trắng, 1, chương 694, tóc trắng, 1, vô số màu máu đường vân tại trong không khí hiện hiện, tại những này thuật pháp ánh sáng dưới, hai người người khoác ánh sao đầy trời phảng phất ngưng kết. Tại cái này một cái chớp mắt, họ Ôn nữ tử cảm nhận được bao quát vô danh hắc cầu ở bên trong 11 đạo lớn uy lực thuật pháp, nhưng không có đi xem. Không thấy kia ngưng tụ lên đỉnh đầu huyết hải, không thấy vậy sẽ nàng vây ở tại chỗ tơ máu, cũng không thấy kia cách mình càng lúc càng gần vô danh hắc cầu. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên kia đã gần như vỡ vụn thân thể, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ, quái vật. Hứa Nguyên nghe vậy cười tiếp nhận đối phương ca ngợi, cười chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức đem lòng bàn tay vô danh hắc cầu đưa vào bụng đối phương. Trong nháy mắt, thuật pháp vô danh bị kích phát. Đang đánh man vương lúc, cái này Mai vô danh mặc ngọc hóa thành một cái bán kính hơn 10 trượng to lớn tấm màn đen biến cầu, lấy lớn diện tích bao trùm ngăn trở man vương bỏ trốn, cũng làm hắn bị thương nặng. Nhưng lần này, tại Hứa Nguyên đã nhập vi điều khiển ở dưới, đen nhánh bẹn bẹn hướng ra phía ngoài quyết tán đến một thước, đem họ Ôn nữ tử một nửa thân thể nuốt vào liền lập tức đình trệ. Từ không trung nhìn xuống dưới, mặt đất tính rất đẹp. Huyết quang như thác nước, một tên dịu dàng tuyệt mỹ nữ tử xinh đẹp nhưng đứng ở phía tích, nàng một nửa thân thể bị dày đặc tơ máu quấn quanh, một nửa khác thì bị một cái hắc cầu bao phủ. Chỉ là phần này tĩnh mịch, rất nhanh liền theo nữ tử Ôn Nhu môi đỏ ở giữa trượt xuống ra một sợi đỏ bừng máu tươi mà bỏ dở. Bao phủ nàng nửa bên thân thể hắc cầu đang kéo dài một hơi sau liền bỗng nhiên sụp đổ biến mất, mà cùng thứ nhất cùng biến mất còn có nữ tử một bên hông eo, hơn phân nửa bụng dưới, bên trái bộ ngực. Soạn. Đỏ bừng máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt đắm chìm vào nàng dưới chân màu nâu xám phế tích. Cảm nhận được thân thể của mình tương thế, họ Ôn nữ tử trong mắt liếc qua chính mình thân thể tàn phế, môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng Hứa Nguyên không cho nàng cơ hội này. Đối mặt một tên chân chính thánh nhân, Hứa Nguyên muốn chiến thắng, cũng chỉ có thể đem chiến thắng khả năng đều cực tại khai chiến một cái trước mắt, đến sáng tạo một phần vội vàng không kịp chuẩn bị mới gặp giết. Càng đừng đề cập trước mắt năm này tuổi so đại viêm quốc tổ còn rất dài họ Ôn nữ tử, còn lại chín đạo lớn uy lực thuật pháp không có bất kỳ cái gì khoảng cách chút xuống. Không tồn tại có khói vô hại, bởi vì thuật pháp tuyệt đối uy năng hạ là không có bụi mù loại vật này tồn tại. Chói mắt ô nhiễm ánh sáng tại mặt đất liên tiếp nở rộ, đợi cho hết thể kết thúc, đắc, đắc. Hố to dưới đáy, Hứa Nguyên nâng thân thể hư nhược chậm rãi đi tới kia thoi thóp họ Ôn nữ tử trước mặt. Cái chết của nàng không tính là thể diện, quần áo vỡ vụn, nguyên bản hoàn mỹ xinh đẹp thân thể mềm mại không trọn vẹn đến làm cho nhân sinh không ra bất kỳ tiểu diễm, ngoại trừ vô danh thuật pháp nuốt mất kia một nửa thân thể bên ngoài, còn lại tứ chi cùng mái tóc dung nhan cũng tại thuật pháp bên trong hủy hết. Nếu không phải cặp kia ấm huyền thanh triệt đôi mắt vẫn như cũ, bộ ngực cũng còn tại chập trùng, nàng cả người liền giống như một bộ khô quắt thây khô. Tiện tay huyền hóa ra một thanh huyết tinh trường kiếm, Hứa Nguyên liền muốn kết thúc đối phương sinh mệnh, lại không nghĩ họ Ôn nữ tử kia khô khốc môi bỗng nhiên hơi há ra, tại phát hiện không có âm thanh truyền ra về sau, nàng lại dùng sức giơ lên mất đi cánh tay tay trái, hướng phía hắn thân sau bầu trời ra hiệu một cái chớp mắt. Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên một bên nhấc kiếm, một bên nói khẽ, ta biết ngươi không có chết đi dễ dàng như vậy, trước đó ta đã nhìn thấy ngươi có hai cỗ thân thể, cho nên. Lời còn chưa dứt, Hứa Nguyên liền gặp họ Ôn nữ tử tựa hồ nở nụ cười, lấy kia không chọn vẹn chi thân yếu ớt lắc đầu, trắng bệnh phần môi lộ ra thanh âm khô khốc nhỏ bé, ngươi sai. Dứt lời, không cần Hứa Nguyên kiếm rơi, nàng liền đã trước một bước khí tuyệt, chờ ngại đạo vực ngưng tụ hư cảnh tức thời biến mất. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên cũng không có bất kỳ nhẹ nhõm, chỉ cần cho thời gian thi triển điệp văn bí thuật, đem thuật pháp ở thể nội tích xúc, hắn liền có thể đánh vỡ tu giả kinh lạc gông cùng xiềng xích, lấy thuế phàm chi thân trong nháy mắt bên trong bộc phát ra để trí cường thánh nhân tránh lui chiến lược. Hắn dùng này chu sát họ Ôn nữ tử cỗ thân thể này, mà đại giới thì là hao tổn dông thể nội 3/4 nguyên khí. Nhưng vấn đề là họ Ôn nữ tử còn có một bộ thánh nhân thể xác, không có mới gặp giết, không có nguyên khí thi triển lớn uy lực thuật pháp. Hứa Nguyên muốn thắng được tiếp xuống trận này ác chiến, liền chỉ có một lựa chọn: lấy tử vong đạo ẩn thôn vệ hết họ Ôn nữ tử cỗ thân thể này hồn ngân, lại dùng tuyệt đối tình báo ưu thế đến đánh chiến đấu kế tiếp. Nếu như có thể, Hứa Nguyên không muốn dạng này. Đạo ẩn sơ thành, rất nhiều đều là xa lạ, thôn vệ một tên thánh nhân hồn ngân, hắn rất có thể sẽ bị đối phương ảnh hưởng tâm trí. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ không được chọn. Tại đạo ẩn ảnh hưởng dưới, Hứa Nguyên một đôi huyết đồng tức thời hóa thành hai màu trắng đen, đối họ Ôn nữ tử đã khí tuyệt thi thể chậm rãi giơ tay lên. Nhưng tiếp xuống nhìn thấy trước mắt lại làm cho hắn không khỏi khẽ giật mình. Trong thi thể không có hồn ngân, cái này vượt ra khỏi Hứa Nguyên nhận biết. Sinh tử đạo ẩn sẽ không làm bộ, hắn có thể xác định trước mắt thi thể tuyệt đối không phải phân thân một loại thuật pháp, mà là một cái đơn độc người sống sờ sờ. Hồn ngân không có khả năng biến mất, khả năng duy nhất chính là họ Ôn nữ nhân một cái khác cô thân thể trước một bước đem nó nuốt đi. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, Hứa Nguyên đột nhiên giơ lên đôi mắt nhìn phía dưới chân họ Ôn nữ tử trước khi chết chỉ phương hướng. Cũng chính là cái nhìn này để Hứa Nguyên đầu góc lâm vào đột nhiên đứng máy. Tại kia bầu trời đầy sao bên dưới vòng trời, xa xa đứng sừng sững lấy ba người tướng mạo không hai dịu dàng nữ nhân, mỗi một vị đều là thánh nhân. Tê cả da đầu, hô hấp khó khăn, vô ý thức lui về sau một bước. Hứa Nguyên há to miệng muốn nói chút gì, nhưng lập tức lại nhắm lại. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn mới tung ra một câu, không phải, nào có chơi như vậy. Mà tại hắn nói chuyện thời điểm, dư quang lại gặp hai vệ độn quang từ đông thành phương hướng chạy nhanh đến, giữa không trung phía trên hóa thành hai tên thân mang lưu tiên váy nữ tử, một người dẫn theo mục nhu đầu, một người dẫn theo mục nhu không đầu thân thể. Cùng lúc trước ba tên dịu dàng nữ tử cùng một chỗ dùng nhu hòa mỉm cười ánh mắt quan sát phía dưới Hứa Nguyên, nhìn xem không ngừng lùi lại hoa phục thanh niên, trong đó một nữ hoàn nhưng cười nói, ngươi nhìn giống như rất kinh ngạc, bên ta mới chi ngôn có thể cũng không phải là nói đùa, ý muốn nghịch phạt lên trời, tự thân dù sao cũng phải có tới tương xứng lực lượng, không phải sao? Hứa Nguyên khẽ miệng giật một cái, cảm giác bất lực ở trong lòng bồi hồi, ngươi đây là cái gì thuật pháp? Dứt lời, Hứa Nguyên chợt thấy trên không một nữ thân hình chậm rãi hướng xuống đất rơi đến, vì phạt tiên mà tự sáng tạo thân ngoại thân. Một bên hạ lạc, nàng một bên mỉm cười nói, vị yêu thiên thật rất keo kiệt, một khi một vị nào đó sinh linh thực lực vượt qua một loại nào đó hạn mức cao nhất, hắn liền sẽ lấy một loại hình thức tự mình giáng lâm tại thế đến hủy diệt hắn, cho nên ta cũng chỉ có thể dùng này đến ẩn tàng tự thân. Hứa Nguyên chật chật lưỡi, vô lực thấp giọng kéo dài nói như vậy, thiên môn kiếm tiên chết. Hẳn là. Họ Ôn nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nhu hòa trong con ngươi hiện lên một vòng ảm đạm phức tạp, mặc dù hắn qua đời thời điểm, ta chưa từng tận mắt nhìn đến, nhưng này lúc hắn đã trên đời vô địch, ngoại trừ vị kia lên trời bên ngoài, ta nghĩ không ra bất luận kẻ nào có thể giết hắn. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, bất quá tên kia có này kết cục cũng coi là gieo gió gặt bão, hắn cả đời quá kiêu ngạo, coi trời bằng vung ngạo, chết tại vị kia lên trời trên tay, nên tính là hắn chú định kết cục. Tại trong tuyệt cảnh, tiếp qua dọa người tin tức đều sẽ trở nên nước đổ đầu vịt. Hứa Nguyên không có tâm tư lại đi nghe kia liên quan tới Thiên Môn kiếm tiên bí mật, trong đầu điên cuồng suy tư đối sách. Phía trên mỗi một vị họ Ôn nữ tử đều chỉ là bình thường thánh nhân, thậm chí là liền nói bẩn đều không có nắm giữ thánh nhân. Có thể, vẫn như cũ khó giải. Chương 694, tóc trắng 2, chương 694, tóc trắng 2, cho dù không có đạo ẩn, các nàng mỗi một vị vẫn như cũ là thánh nhân bên trong cường giả. Vô số suy nghĩ trong đầu hiện lên, sau đó quy về một chữ: chết. Không có cứu. Hứa Nguyên ý muốn lấy đạo vực đối địch, nhưng lại hạ lạc đến vụ cận nữ tử lấy hư cảnh vỡ vụn. Tại đầy sao hạ phế tích bên trên, hết thảy đều lộ ra rất yên tĩnh. Hứa Nguyên thở dài một tiếng về sau, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Họ Ôn nữ tử chậm rãi tiến lên. Giữa hai người khoảng cách không ngừng thu nhỏ, thẳng đến một đạo đánh vỡ ban đêm yên tĩnh hét to vang vọng toàn thành. Bạch đế, cứu ta. Hứa Nguyên, đừng hiểu lầm, gọi hàng không phải hắn. Mặc dù sợ chết, nhưng hắn còn không có mất mặt đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng. Thanh âm nơi phát ra là mục đu. Hắn điên cuồng gầm rú lấy, Bạch đế, mang ta về cổ huyền, cho ta thời gian, ta sẽ tùy ngươi đem toàn bộ nhân tộc giết sạch. Họ Ôn nữ tử dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn về phía bầu trời phía trên kia một mực lặng im không nói long hoàng. Có chuyện cơ. Hứa Nguyên nhíu mày. Nếu là Bạch đế tham chiến, đương kim thế cục còn thật khó mà nói. Chỉ tiếc, Bạch đế đối Mục Nhu lời nói phản ứng rất nhạt, một đôi trầm tĩnh thụ đồng mắt rồng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, lặng lặng cùng họ Ôn nữ nhân đối mặt. Tiên tĩnh phủ thành, chỉ có Mục Nhu thời khắc sắp chết kia khàn cả giọng kêu to quanh quẩn, Bạch đế, xuất thủ a. Ta hiện tại thân thể còn có thể kháng trụ nữ nhân này thời gian 3 cái hô hấp, ngươi không phải là muốn dẫn đầu yêu tộc nhập chủ trung thổ 14 châu a? Chỉ cần có ta, ngươi liền sẽ có được một chi không chết quân đội. Bạch đế cùng họ Ôn nữ nhân vẫn không có nói chuyện. Song phương không có truyền âm. Diễn Thiên thần hồn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Mà Mục Nhu tựa hồ cũng cảm nhận được không đúng, lời nói xoay chuyển điên cuồng bên trong mang theo hung lệ. Bạch đế, ngươi đừng quên, ta trong đầu nhưng có ngươi đây cổ huyền tuyệt đại bộ phận cơ mật tin tức. Ngươi nếu không cứu ta, ta liền. Phanh một thanh âm vang lên triệt thiên địa trầm đục, gầm rú im bặt mà dừng. Bạch đế chớp mắt chống đỡ phút cuối cùng trên không tứ nữ trước người, một quyền oanh bạo Mục Nhu chó sủa lấy cằm. Nhìn xuống đối phương ánh mắt bất khả tư nghị, Bạch đế ngược lại nhìn về phía dẫn theo nửa bên đầu lâu họ Ôn nữ tử, Ôn tiểu thư. Họ Ôn nữ tử cười yếu ớt một tiếng, trên tay bỗng nhiên đột nhiên dùng sức, nương theo lấy một trận cương phong, lập tức hồn máu vẩy ra. Tại hai vị trí cường thánh nhân hợp lực dưới, Mục Nhu chết không có bất kỳ cái gì phản kháng không gian. Hắn chết rồi. Từ Hứa Nguyên đem Hóa Long tinh rót vào hắn thể nội một khắc này, Mục Nhu liền đã bị cái này một đám trí cường thánh nhân tự tiện định ra tử vong kết cục. Bạch đế sẽ không cho phép Mục Nhu sống sót, bởi vì Mục Nhu nắm giữ lấy cổ huyền tuyệt đối cơ mật. Bởi vì Mục Nhu trưởng thành sau sẽ trở nên không thể khống, hơi không chú ý liền sẽ phệ chủ, cho dù song phương có cùng chung địch nhân, làm cổ huyền chi chủ Bạch đế cũng sẽ không bỏ mặc một tồn tại như vậy còn sống. Mà tông môn càng là cũng sẽ không tùy ý hắn cái này hư hư thực thực kiếp nạn tồn tại đầu nhập vào cổ huyền. Bóp nát Mục Nhu đầu lâu về sau, họ Ôn nữ tử liếc qua Mục Nhu kia tiêu tán ở thế mảnh vỡ, nỉ non một tiếng, xem ra nó không phải kiếp nạn. Nói, nàng ngược lại nhìn về phía trước mắt nam nhân, dạng này, yêu hoàng đại nhân liền có thể rời đi rồi sao? Bạch đế không có trả lời ngay, liếc qua phía dưới hướng phía thành tây điên cuồng phi nhanh hai đạo nhân ảnh. Tại hai người đối mặt khe hở, Hứa Nguyên trực tiếp kéo lấy ngây người Lý Quân Vũ hướng phía Phượng Cửu Hiên phương hướng mở nhuận, cũng không quay đầu lại một đường phi nước đại. Mà hành động này cũng tự nhiên tại họ Ôn nữ tử giám sát dưới, bất quá nàng lại bởi vì gần trong gang tấc cổ huyền chi chủ mà chưa lập tức xuất thủ ngăn cản. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Bạch đế hỏi, Hứa Trường Thiên, không giết không được. Họ Ôn nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, đứng tại cổ huyền trên lập trường hẳn là hy vọng nhìn thấy tướng phụ xuất hiện cái thứ hai Hứa Ân Hạc xuất hiện, nhưng đứng tại lập trường của chúng ta đã không cần cái thứ hai Hứa Ân Hạc. Đã như vậy, việc này ta liền không làm cơ cầu. Bạch đế thanh âm trầm thấp bình tĩnh, nghiêng phía dưới Lân Lang, hỏi, nhưng cái này Lân Lang các hạ là chuẩn bị đúng hẹn giao cho tay ta, vẫn là ta tự mình đi lấy? Họ Ôn nữ tử không trả lời thẳng, trên người nó đã lây dính Hứa Trường Thiên tử vong đạo ẩn, nếu là hắn nghĩ, Lân Lang lúc nào cũng có thể sẽ chết. Mà lại, các hạ xuống đây này chân chính mục đích không phải đã đạt đến a? Đại Viêm tông môn Đại Viêm cùng triều đình, bây giờ đã như ngươi mong muốn bạch mặt. Không có trả lời, Bạch đế liếc qua kia đã chạy đến nhảy vọt đến trên tường thành hai thân ảnh. Dạng này, tiểu tử kia hẳn là liền có thể trốn. Khẽ gật đầu một cái, Bạch đế long ảnh vờn quanh thân hình lơ lửng mà lên, quan sát phía dưới mấy tên tướng mạo nhất trí nữ nhân, chậm rãi nói, như vậy Ôn tiểu thư, sau này còn gặp lại, lần sau gặp mặt, cố gắng ngươi ta ở giữa liền chỉ còn ngươi chết ta vong. Dứt lời, ông long ảnh tiêu tán tại chỗ, trên đường chân trời hiện lên một viên bạch phá bầu trời lưu tinh. Đưa mắt nhìn Bạch đế rời đi, họ Ôn nữ tử cũng đem ánh mắt đặt ở kia chạy trốn hai đạo bóng lưng phía trên, lạnh nhạt nói, muốn từ bỏ trấn Tây phủ thành rút lui, lấy Thiên Huyền bây giờ thái độ xác thực sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi thật giống như quên một người. Dứt lời, tựa hồ vì ứng chứng trong miệng nàng ngôn ngữ, xoạt thành tây trên tường đống nhiên dâng lên một mảnh từ liệt diễm đạo vực tạo thành thở dài chi bích, giống như lệch trời bắt ngang tại đảo vòng hai người trước mặt. Cái này lao xuất sinh, nhất thụ lấy làn da bị thiêu đốt cảm giác, Hứa Nguyên chửi nhỏ một tiếng, không chần chờ chút nào, huyết nguyên tâm vẫn quyết vận chuyển tới cực hạn, xuyên qua tính mạnh nhất thiên phong kiếm quyết thoáng qua ngưng tụ tại ngón trỏ cùng trên ngón giữa. Nhưng ngay tại hắn muốn tường đổ thời khắc, còn xuống lao giả từ liệt diễm bên trong tập kích lại tới là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Hứa Nguyên Linh thị cảm nhận được, nhưng lại trốn không thoát. Hoặc là nói, hắn như né tránh, trong ngực Lý Quân Vũ liền sẽ trúng chiêu. Trước đem Lý Quân Vũ đưa ra ngoài, lại dùng đạp hư chạm đi đường suy nghĩ chợt lóe lên, tại đây trời bắn tung tóe đốm lửa nhỏ bên trong, Hứa Nguyên cưỡng ép lấy Thiên Phong kiếm quyết đánh xuyên liệt diễm chi tường, cũng đem trong ngực tốt hung đệ thuận chống rống ném ra thành. Trường Tiên. Tại Lý Quân Vũ ngây người la lên bên trong, Hứa Nguyên chính diện trúng vào thánh nhân một kích toàn lực. Hứa Nguyên hóa thành tàn ảnh trên không trung rắc ra một đạo lưu quang, đập ầm ầm tại thành tây kia phiến đã hóa thành phế tích phiên chợ bên trong. Khô khụ. Lạc ra một miệng lớn máu tươi, Hứa Nguyên lấy sinh chi đạo vực cưỡng ép lấp đầy thương thế, dùng sức đứng lên ngước mắt nhìn lại. Quả nhiên, còn xuống lao giả đã mang theo kia khắp tiên phần diễm như bóng với hình mà tới. Liếc nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều thả như tràn ngập hoàng hôn lúc kia tráng lệ đầy trời dáng đỏ. Tần Kha đỉnh lấy kia bị Phượng Cửu Hiên sắp chặt trưởng thành trệ thân thể, nhếch miệng lạnh lẽo cười nói, "Tiểu tử, thú ngươi tri ân, ta bị Phượng Cửu Hiên có thể dạy vò đến không nhẹ, bây giờ nghĩ đi có phải là quá muộn hay không?" Lại lần nữa tôi ra một búng máu, Hứa Nguyên hít sâu một hơi lấy thể nội còn thừa không có mấy nguyên khí vận chuyển lên điệp văn bí thuật, chế giễu lại nói, "Nếu ta toàn thịnh, chẳng ngươi như giết chó." Còn xuống lao giả nghe tiếng cười khẽ, mở ra cụt một tay, âm lãnh cười nói, "Lão phu bây giờ cũng là thân bị trọng thương, tiểu tử ngươi có khả năng này không bằng đi thử một chút." Nói, một quả cầu lửa thoáng qua rơi xuống hỏa địa vi lao đem Hứa Nguyên vây khốn. Không kịp cảm thụ liệt diễm phần thân cảm rất đau, Hứa Nguyên liền trước cảm ứng được Bạch Đế khí tức biến mất. Bạch Đế đã đi, cái kia họ Ôn nữ nhân tất nhiên thoáng qua đã đến. Nhất định phải đi. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, chỉ là tại đang muốn đã điệp văn bí thuật phát động đạp hư chằm lúc, lại đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình nguyên bản vẫn còn tồn tại ba lượng nguyên khí chẳng biết lúc nào đã hóa thành liệt diễm. Lao quỷ này liệt diễm có thể đốt trong cơ thể hắn nguyên khí. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không kịp suy tư, ba đạo váy bóng hình xinh đẹp đã chổng đi phút cuối cùng trên không. Hứa Nguyên hô hấp trì trệ, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Còn xuống lao giả nhìn thấy họ Ôn nữ tử đến, cung kính chắp tay thi lễ, "Ôn tiểu thư, may mắn không làm được mệnh." Dứt lời, lão giả ngược lại nhìn về phía dưới nguyên khí đã tuyệt Hứa Nguyên, nhặt tiếng nói, "Tiểu tử, đây cũng là khinh thường thánh nhân đại giới, ta xác thực cũng không phải là kiếm thánh đối thủ, nhưng thủ đoạn đối phó với ngươi còn có một số, bất quá ngươi có thể chết ở Ôn tiểu thư trong tay, cũng coi là." Lời còn chưa dứt, Thần Kha đầu đột nhiên không thấy, biến mất rất đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mà xuống một khắc, Hứa Nguyên gặp được một tên quen thuộc nhung trang nữ tử. Nàng đem hắn ngăn tại sau lưng, một tay mang theo Tần Kha đầu lâu, một tay cầm hàn quang trường kích. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng nguyên bản tóc ngắn đã đến eo, lại tóc trắng trắng hơn tuyết. Chương 695, nàng, 1, chương 695, nàng, 1. Hứa Trường Tiên, ngươi còn sống đến cùng có ý gì? Một cỗ xa hoa khung xe phi nhanh lấy giữa rừng núi trên quan đạo, trong xe trang hoàng không giống xe ngựa, phản loại cổ kính nhã cư, một vị âm nhu cùng một vị tuấn mỹ, ngồi đối diện tại song cửa sổ cái khác bàn. Thiếu niên tuấn mỹ quần áo không chỉnh tề, mở lấy hoa phục lồng ngực, trong tay dẫn theo chén rượu bởi vì đối diện người lời nói dừng tại giữa không trung. Âm nhu thiếu niên quần áo ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, bộ ngực lại ôm lấy một đạo ôn nhu nhẹ cùng, dựa vào nệm êm, thon dài tinh tế tỉ mỉ hai chân vểnh lên, dài nhỏ đôi mắt đẹp liếc qua ngoài cửa sổ, mang theo suy tư. Thanh âm rơi xuống, gió mát thổi rừng hơi vang xào xạc, gợi lên hai vị thiếu niên tóc dài, xuyên thấu qua kèn kẹt pha tạp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân hai người, nhất thời tĩnh mịch. Đem chén rượu buông xuống, thiếu niên tuấn mỹ giật giật khóe miệng, phun ra một cái, "A, a cái gì a?" Ta hỏi ngươi nói, ngươi từ lên xe liền nãy giờ không nói gì, mới mở miệng liền hỏi cái này làm gì? Liền hiếu kỳ ngươi còn sống có ý gì? Tại sao ta cảm giác ngươi đây là tại mắng ta? Thiếu niên tuấn mỹ trần chờ hỏi. Âm nhu thiếu niên trợn trắng mắt, thanh âm thanh thúy, ai mắng ngươi? Chính ta cảm thấy còn sống rất không có ý nghĩa, không bằng thể nghiệm một chút cảm giác tử vong, cho nên liền muốn hỏi một chút ngươi. Thiếu niên tuấn mỹ sửng sốt một cái chớp mắt, liếc qua song cửa sổ bên ngoài lao vụn một đội vàng tối lui bóng rừng quan đạo, lại nhìn về phía đối diện lấy ý hồn mang lấy vận tốc đã phá ngàn xe đuổi nữ nhân điên, nuốt ngụm nước bọt. Hơi trầm mặc, hắn thử thăm dò nói ra, "Ta hôm qua mời ngươi đi duyên tiêu các uống rượu thế nhưng là bỏ ra ta 3 tháng tiền tháng, ngươi dạng này không tốt ta." Âm nhu thiếu niên nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. Thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên nhớ tới đêm qua sự tình, cả giận nói, "Ta tướng mạo điển lệ, đêm qua gọi là huyện tiêu thanh quan nhân không coi trọng ngươi, cũng có thể trách ta." Âm nhu thiếu niên không nói chuyện, chỉ là tăng tốc độ xe. Thiếu niên tuấn mỹ thần sắc cứng đờ, vội vàng nói, "Dạng này, như vậy đi, lần sau ta đi cấp ngươi đem nữ nhân kia mang ra, ai dám ngăn cản ta?" Ta ngay tại Túy Tiên lâu cầm đao đâm chính mình một đao. Ngươi rất sợ chết. Âm nhu thiếu niên híp híp mắt, hai tay vào ngực. Ê, cũng không tính. Đặc biệt sợ a. Thiếu niên tuấn mỹ khẽ miệng giật một cái, nhìn chằm chằm đối phương thần sắc, chủ yếu là hôm nay cha ta bọn hắn còn chờ ta trở về ăn cơm đây. Hừ. Âm nhu thiếu niên hừ lạnh một tiếng, tốc độ xe chậm rãi chậm dần, lạnh lùng nói, cũng thế, ngươi cái này sắc phôi không nỡ chết cũng rất bình thường. Ngươi không phải cũng mỗi ngày theo ta tầm hoa vấn liêu a? Thiếu niên tuấn mỹ nhả rãnh. Bạn cô nương lại không vào cát. Vâng vâng vâng. Nhìn thấy tốc độ xe chậm dần, thiếu niên tuấn mỹ nhẹ nhàng thở ra, trầm âm thanh hỏi, "Không phải tỷ môn, ngươi tối hôm qua không cũng còn tốt ta, làm sao nay thiên đột nhưng đã cảm thấy còn sống không có ý nghĩa rồi? Sẽ không thật bởi vì tối hôm qua nữ nhân kia a?" "Cũng không phải bởi vì cái này, bạn cô nương rất sớm trước kia liền đang suy nghĩ chuyện này." Tốc độ xe chậm dần, quan đạo hai bên khung xe đi phu dần dần có thể thấy được. Âm nhu thiếu niên liếc qua ngoài cửa sổ những cái kia là hai ba bạc vụn buôn ba thứ lê, một tay chống đỡ tại bàn, nâng cái má, nhẹ giọng hỏi, sinh ra liền có được hết thảy, ngươi không cảm thấy rất không có ý nghĩa à? Tựa như ngươi mới vừa nói như thế, cho dù kia thanh quan nhân không cho phép, chúng ta cao hứng có thể tuân thủ các nàng nơi đó quy tắc, không cao hứng trực tiếp dùng sức mạnh cũng không ai dám nói cái gì, loại này vô luận cái gì dục vọng đều có thể trước tiên bị thỏa mãn thời gian quá lâu, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Thiếu niên Tuấn Mỹ nghe vậy suy tư một chút, gật đầu nói, quả thật có chút, bất quá ta cảm thụ khẳng định so ngươi sâu, nhưng vấn đề là ngươi cùng ta không giống.
Vâng.
Âm nu nữ tử môi đỏ câu lên một vòng làm cho người kinh diễm độ cong, nâng cái má, chế nhạo nói, bạn cô nương sắc thực không so được ngươi cái này, ngay cả vương gia nhi tử cũng dám tiến hoàn khố. Quân vũ, ta không phải chỉ cái này. Thiếu niên Tuấn Mỹ nhẹ giọng nỉ non, hẹp dài mắt vượng hơi rủ xuống, nhìn xem chính mình đặt ở bàn vào tay trường, ta muốn nói là phụ thân ta quyền lực quá lớn. Chật chật. Con mẹ nó ngươi. Thiếu niên Tuấn Mỹ trong nháy mắt phá công, ngước mắt chừng đi. Âm nu thiếu niên nháy hạ mắt, nở nụ cười xinh đẹp, ngươi nói tiếp, ta không ngừng là được. Nếu là lao tử có thể tu luyện tuyệt đối bạo đánh ngươi một trầu. Thiếu niên Tuấn Mỹ mắng. Âm nu thiếu niên mỉm cười nhún vai. Thiếu niên Tuấn Mỹ cắn răng, hừ lạnh nói, tóm lại, ta từ nhỏ không thể tu luyện, mà cha ta không có khả năng để cho ta một phạm nhân mạo hiểm tham dự tiến những chuyện kia bên trong, cho nên ta chỉ có thể bị ép làm một cái hoàn cố. Nói đến đây, thiếu niên Tuấn Mỹ trầm mặc một chút, quệt miệng, chen chân vào từ dưới mặt bàn đạp đối diện hảo hữu một cước, không cam lòng mắng, nhưng ngươi đây, ngươi có thể tu hành, mà lại tư chất tốt như vậy, ngươi một ngày nào đó có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình, ta bên này đều không muốn chết, con mẹ nó ngươi cùng ta nói cái này tính là gì sự tình? An không đau không ngứa một cước, âm nhu thiếu niên cũng không để ý, vỗ tới trên đùi cho bụi, mấp máy môi, ánh mắt yếu ớt, có thể tu hành thì sao? Tu vi đi lên thì phải làm thế nào đây? Bạn cô nương là lão đầu kia tự mình đưa vào Đế An hạt nhân, Hứa Trường Thiên ngươi ngày thường có lao cha ca ca bọn muội muội của ngươi, mà bạn cô nương một người không thủ lớn như vậy trấn Tây Dinh thự, ngoại trừ mỗi ngày đi ra ngoài tìm các ngươi những này rượu thịt bằng hữu, còn lại không có cái gì. Nhìn xem thiếu nữ thất vọng mất mát cô đơn, thiếu niên trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn không cảm thấy sinh hoạt nhàm chán. Sát thực rất lớn trình độ bởi vì mỗi ngày có thể nhìn thấy trong nhà kia một bọn người, mà thiếu nữ trước mắt tựa hồ cũng một mực lẻ loi một mình. Nghiêm túc suy tư một cái chớp mắt, hắn đứng dậy đi đến thiếu nữ một bên ngồi xuống, đem vai khuỷu tay tựa ở đầu vai của nàng, nói khẽ, bạn công tử cũng là thật tâm đem ngươi ra hỏa này làm bằng hữu, ngươi nói ta là bạn nhậu có phải hay không có chút quá rồi. Thiếu nữ đẩy ra tay của hắn, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mỗi ngày từ bản cô nương trên thân chấm mút, cũng không phải bằng hữu hành vi. Thiếu niên Tuấn Mỹ nghe vậy có chút ghét bỏ vô vô ống tay áo, nói, ngươi gặp ta cùng nhà ai quê nữ kể vai sát cánh qua. Ta dục hành bất quý, đều là trực tiếp bắt tay ôm éo cất bước. Nói, thần sắc hắn nghiêm một chút, chân thành nói, được rồi, ngươi nói nhiều như vậy xét đến cùng hơn phân nửa vẫn là tịch mịch, chúng ta hôm nay đi tìm chút kích thích, hơn phân nửa liền có thể để ngươi quên. Kích thích? Ngươi muốn ngủ ta? A, ngươi. Thiếu niên Tuấn Mỹ khỏe mắt kéo ra, chỉ chính mình phảng phất trích tiên mặt mày, cười mắng, tốt ngươi cái này Lý Quân Vũ, nghĩ chiếm bản công tử tiện nghi đúng không? Thiếu nữ nghe vậy trắng non gương mặt trong nháy mắt cứng đờ, cắn chặt răng ngà, thiếu dung trở nên nguy hiểm. Thiếu niên Tuấn Mỹ ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, ta nói là chúng ta đi tìm hai ba cái thằng xui xẻo phế bỏ chơi bừa, hoặc là ta đi câu dẫn mấy cái tiểu thư khuê các, ngươi đi lừa gạt một chút những cái kia thế gia công tử, chúng ta cùng nhau chơi bừa làm tình cảm của bọn hắn như thế nào. Ta nhìn Tĩnh Vương phủ tên tiểu vương kia ra bọn hắn chính là như thế tìm tiêu khiển. Âm nhu thiếu niên ánh mắt mang lên một vòng ghét bỏ, học đám người kia thịt cá bách tính có ý tứ à? Thịt cá bách tính khẳng định không có ý nghĩa. Thiếu niên Tuấn Mỹ nghe vậy cười, dựa vào giường em, nghiêng bên cạnh thiếu nữ, hơi híp mắt lại, không quan trọng cười nói, bản công tử muốn thịt cá chính là những cái kia công khanh quý tộc, thiên hoàng quý tộc. Thiếu nữ nhìn xem thiếu niên một đôi mắt đẹp hơi trợ to, nhịp tim dần dần gia tốc. Nàng có chút tâm động. Yên tĩnh một chút, nàng nói, vẫn là thôi đi, ta cũng chính là cùng ngươi nói một chút, dạng này sẽ chọc cho phiền phức. Yên tâm, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Thiếu niên Tuấn Mỹ vô vô bộ ngực, thư nhẹ một tiếng, cái kia tiểu Tĩnh Vương liền rất thích hợp làm thằng xui xẻo, ngươi cảm thấy thế nào, ta hôm nay liền đi tìm hắn chơi đùa. Đại ca ngươi sẽ đánh ngươi. Không có việc gì, ta nhị ca sẽ ngăn đón hắn. Ngươi lần trước nói qua, đại ca ngươi đem hai ngươi cùng một chỗ treo lên đánh. Đây, cái này thiếu niên sắc mặt cứng đờ. Phúc ha 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 ha. Thanh thúy tiếng cười từ song cửa sổ truyền ra, một đường sái nhập xanh biết dừng còn. Nhìn xem bên cạnh thân thiếu nữ ôm bụng cười cười ra nước mắt đẹp má lún đồng tiền, thiếu niên thở dài, cười ấm giọng nói, kỳ thật loại biện pháp này cũng chỉ là có thể tiêu khiển nhất thời nhàm chán, chỉ ngọn không chỉ gốc, ngươi như thật cảm giác nhân sinh không thú vị, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị cho ngươi. Cười đủ rồi, thiếu nữ xoa xoa khóe mắt nước mắt, nghiêng đầu hỏi, cái gì? Đi yêu một người? A, ngươi cảm thấy nhân sinh không thú vị hơn phân nửa là nhàn, phụ mẫu không ở bên người, vật chất lại không thiếu, vậy thì tìm cái người yêu tìm một chút sự tình làm. Phúc. Thiếu nữ khinh thường cười ra tiếng, nghiêng bên cạnh thân hắn, ngươi mới năm nay mới 15 a. Nói chính mình giống như nhìn hết hồng trần đồng dạng. 16. Đều như thế. Vậy cũng so ngươi lịch duyệt nhiều. Thiếu niên tách ra ngón tay, uốn lên đôi mắt cười nói, từ có ý thức đến nay, đại khái đã ái mộ qua 10 cái nữ từ đi. Thiếu nữ nhếch miệng, thấp giọng nói, như thế làm tình hoa tâm, ngươi thật giống như còn rất đắc ý. Thiếu niên ánh mắt cổ quái hỏi, ngươi đừng nói cho ta ngươi sinh như thế lớn, chỉ thích mộ qua một người.